Chương 292, ai đem đại ti chủ dẫn tới? Bí cảnh tin tức. Biện Kinh phong tuyết quá lớn, gió bấc gào thét gào rít giận dữ, tuyết lông ngỗng nằm ngang tung bay, sơn lâm giấu ở đèn kịt trong bóng đêm, vạn vật đều là yên lặng đứng lên. Loại khí trời này cơ hồ không ai nguyện ý đi ra ngoài, coi như phồn hoa Biện Kinh cũng tịch liêu mấy phần. Vùng ngoại ô phía trên không dãy núi, đại ti chủ đứng tại trên tầng mây, ở trên cao nhìn xuống cảm thụ chút phương tiêu tán khí tức. Dưới đây dãy núi trong căn cứ, trên dưới 100 người đều là huyết sắt trùng thiên, toàn viên ác nhân. Ngụy Tiên Bối vừa mới chạy mất hai cái. Khương Ngưng Sương nhìn thấy Việt Phi Ưng cùng Bạch Hổ thân ảnh, có chút nóng nảy. Đại ti chủ cũng không ngại, nàng khoát khoát tay, không quan hệ, để bọn hắn chạy trước vài trăm dặm. Khương Ngưng Sương lần đầu cùng trưởng bối cùng một chỗ hành động, hay là cùng không quá quen thuộc trưởng bối, nàng đấy lòng có nghi, ngoài miệng lại không lên tiếng, liền gặp bên cạnh Ngụy Tiên Bối có động tác. Chỉ gặp đại ti chủ hướng phía nhìn trái phải một chút, tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật, cuối cùng ánh mắt của nàng rơi vào phía trước tầng mây chỗ. Đại ti chủ đưa tay tìm tòi, chỉ thấy phía trước nặng nề tầng mây cùng tung bay bông tuyết trong nháy mắt hội tụ thành to lớn bi trắng, giống như kẹo đường giống như bị bóp nghiến xoa tròn. Cuối cùng bị xoa đến tròn căng, hướng phía dưới ném đi. Phanh, tại đại ti chủ trong tay mềm nhũn đám mây, chân thực phân lượng nặng tựa và cân, rơi xuống đất trong nháy mắt liền phát ra va chạm mình, đầu kia bốn lượn tú lệ dây núi, trong nháy mắt ầm ầm ngã xuống đất, cho bụi sen lẫn bông tuyết bạo khởi, hình thành lạnh như băng mây hình ấm. A, còn chưa tới kịp chạy trốn Hắc Thủy Tông giáo đồ lập tức kêu thảm, dãy núi bỗng nhiên đổ sụp nện xuống, không ít người đứt tay đứt chân, trong lúc nhất thời kêu rên khắp nơi. Hắc Thủy Tông giáo đồ lạnh cả người, bọn hắn không nghĩ tới Ngụy Tấn giao thế mà lại trực tiếp động thủ. Dựa theo thông thường quá trình, chẳng lẽ không nên là trước uy hiếp đe dọa bọn hắn, sau đó bọn hắn thức thời là tuân kiệt, đồng loạt đầu hàng sao? Bọn hắn thậm chí đều dưới đáy lòng làm xong đầu hàng diễn tập, kết quả đối phương không nói võ đức, trực tiếp động thủ. Hắc Thủy Tông giáo đồ vừa kinh vừa sợ, có người giơ lên cờ trắng nhỏ, hy vọng có thể đạt được một cái cơ hội. Bọn này tạm ngư giữ lại không có tác dụng gì, vừa mới chạy mất mới thật sự là cá. Đại ti chủ nghe dãy núi dưới kêu rên, không có chút nào không đành lòng, ngược lại có chút chưa đủ nghiền. Nàng hơi suy tư, thân ảnh trong nháy mắt bạo khởi, giống như màu tím lưu quang vọt tới đại địa. Tại Khương Ngưng Sương trong ánh mắt kinh ngạc, chỉ gặp ưu nhã cao quý đại ti chủ, vậy mà vung lên nằm đấm, hung hăng nện ở đổ sụp trên dãy núi. Phanh, dưới một quyền này đi, đổ sụp dãy núi triệt để thành cho bụi, liền ngay cả đại địa đều bị nện ra thật sâu khe rãnh. Vừa rồi tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt biến mất. Đại ti chủ giật giật cổ tay, có chút thất vọng, cái này xong việc, một cái có thể đánh đều không có, Hắc Thủy Tông những năm này càng ngày càng kéo. Khương Ngưng Sương đứng tại tầng mây, ngập nước hạnh nhân mắt trợn tròn lên, có chút không có kịp phản ứng. Cái này cùng với nàng trong tưởng tượng tiêu diệt Hắc Thủy Tông hoàn toàn khác biệt. Nàng cung Ngụy Tiên Bối vừa tới địa phương, nói còn không có nói hai câu, Ngụy Tiên Bối liền đem người ta nhà nện nát bét. Tuy nói phía dưới này xác thực toàn viên ác nhân, xác thực đáng chết. Nhưng tốt xấu nói hai câu ủ ấm trận a cứ như vậy cho người ta đập, ngay cả cái cơ hội phản ứng đều không có, hiệu suất làm việc cao đến lạ thường. Mà lại Ngụy Tiên Bối còn một mặt vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, lại phối hợp nàng vừa mới nắm đấm nện núi hành vi, Khương Ngưng Sương không khỏi nghĩ đến Phương chủ đối với đại ti chủ đánh giá. Phương chủ Công Tôn Huyền Âm từng nói Ngụy Tấn giao người này có bạo lực khuynh hướng, môn hạ đệ tử như đụng phải nàng, định trốn tránh. Lúc trước Khương Ngưng Sương không có khái niệm, nhưng vừa vặn nhìn thấy đại ti chủ một quyền nện toái sơn mạch hành vi, nàng lập tức liền có khái niệm. Nếu như nhớ không lầm, Ngụy Tiên Bối là đạo tu, nhà ai nghiêm trang nói tu dùng nắm đấm đánh nhau. Đơn giản luận võ phu còn võ phu, hoặc là nói, bình thường võ phu khả năng đều không có cái này thể trạng. Mà lại Ngụy Tiên Bối tràn đầy phấn khởi bộ dáng, không giống như là bắt Hắc Thủy Tông, càng giống là chuyên môn đến đánh nhau, đây quả thật là cùng Phượng chủ nói đến rất giống. Ngụy Tiên Bối có bạo lực khuynh hướng. Tựa hồ là phát giác được Khương Ngưng Sương mạch suy nghĩ, đại ti chủ nghiêm trang nói, những tạp ngư này hại người vô số, nhưng lại không biết chân chính hạch tâm tin tức, giữ lại không dùng, không bằng ta thuận tay siêu độ bọn hắn. Nếu là tất cả đều bắt được trấn yêu thi, thật sự là quá lãng phí nhân lực vật lực. Làm không tốt còn muốn quản bọn họ hai bữa cơm, không có cần thiết này. Ân, ta minh bạch. Khương Ngưng Sương yên lặng lui lại hai bước, cũng không tin lời này. Dưới đấy hẳn là đều đã chết, ta đi bắt cái kia hai cái chạy trốn ra hỏa. Đại ti chủ hất lên ống tay áo, tấm kia đủ để điên đảo chúng sinh gương mặt, dáng tươi cười có mấy phần tà dị, kiệt kiệt kiệt. Còn muốn chạy? Nói xong, đại ti chủ thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Khương Ngưng Sương nhìn thấy phía dưới phế tích, tiên lặng xuống dưới xem xét phải chăng có còn sót lại. So ra đi theo Ngụy Tiên Bối, nàng cảm thấy mình hay là lưu lại an toàn hơn, vạn nhất Ngụy Tiên Bối không có đánh qua nghiện, cầm nàng luyện tập liền nguy rồi. Trên không trung, hai viên lưu tinh phi tốc sẽ qua, rõ ràng là Việt Phi Ưng cùng Bạch Hổ. Việt Phi Ưng ngay cả sức bú sữa mẹ đều làm lên, có thể nói hắn đời này liền không có chạy nhanh như vậy qua. Ngụy Tấn giao nàng có phải hay không đầu óc có bệnh a? Việt Phi Ưng chưa bao giờ thấy qua loại tràng diện này, không phải liền là đến tiêu diệt chỉ là biện kinh bánh lái phân đà sao? Đáng giá Ngụy Tấn giao tự mình đến đây. Ngươi thế nhưng là trấn yêu ti lớn nhất lãnh đạo, tốt xấu cũng muốn chú trọng phô trương a. Việt Phi Ưng đấy lòng hùng hùng hổ hổ, cảm thấy Ngụy Tấn giao đầu óc có bệnh, có thể dưới chân cũng không dám ngừng. Nơi xa truyền đến sơn động sụp đổ tiếng oanh minh, làm hắn kinh hồn táng đảm. Ngoan ngoãn, nương môn này là thật bưu hãn, luận võ phu còn võ phu, nhà ai tiểu phỉ sẽ trực tiếp đem dãy núi lệnh nát. Rõ ràng phá hư của công. Việt Phi Ưng hy vọng vật quản bộ môn tranh thủ thời gian tham gia, ngăn lại phá hư của công Ngụy Tấn giao, cho hắn tranh thủ chạy trốn cơ hội. Chính tâm vội vã, liền gặp Bạch Hổ từ phía sau đuổi kịp, tốc độ cực nhanh. Tốc độ ngươi nhanh như vậy? Việt Phi Ưng kinh hãi, hắn nhớ kỹ Bạch Hổ thực lực không bằng chính mình a. Bạch Hổ đắc ý nói, ta dù sao có bốn cái móng, chạy thiên phú tự nhiên so với nhân tộc nhanh hơn nhiều. Nói xong, Bạch Hổ nhẹ nhõm phản siêu Việt Phi Ưng. Hô, sau lưng bỗng nhiên tiếng gió rít gào, giống như là có người tại cực tốc chạy vội. Việt Phi Ưng bỗng nhiên quay đầu, liền thấy Ngụy Tấn Giao chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn, cách hắn chỉ có 40 mấy trượng. Đại ti chủ thần sắc lười biếng, không chút hoang mang cùng ở phía sau, đáy mắt tràn đầy hưng phấn. Việt Phi ương tâm mát một nửa, không nghĩ tới chính mình chạy trước lâu như vậy, thế mà còn là bị đuổi kịp, hắn hô lớn, "Hổ huynh dừng bước, nếu không ngươi trở đi ta chạy, ta cho ngươi dùng chân khí gió lốc hình thành cánh quạt tôi động, dạng này tốc độ ngươi cũng sẽ tăng nhanh." Bạch Hổ vốn muốn cự tuyệt, có thể nghĩ lại ngẫm lại có chút đạo lý, liền để Việt Phi ương bên trên hổ. Việt Phi ương bay lượn bên trên lưng hổ, chân khí liền cấp tốc ở chung quanh ngưng tụ, cuối cùng ngưng tụ thành cánh quạt bộ dáng, cắm ở Bạch Hổ cái đuôi chỗ, điên cuồng chuyển động gia tốc. "Thảo." Bạch Hổ sắc mặt một lục, chỉ cảm thấy trước nay chưa có dị dạng cảm giác truyền đến, loại này cảm giác xấu hổ làm hắn vô cùng phẫn nộ. "Đại ca tại sao như vậy? Cánh quạt có thể cắm loại địa phương kia sao? Bất quá tốc độ ngược lại là tăng lên rất nhiều." Bạch Hổ đáy lòng hùng hùng hổ hổ, trong lòng biết bây giờ không phải là coi trọng những này thời điểm. Hắn chỉ muốn chạy. Mặt mũi không quan trọng, mạng sống mới là trọng yếu nhất. Hai người vòng qua 10 cái đỉnh núi, phía sau đạo thân ảnh kia đều không gấp không chậm theo sát, từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách nhất định. "Đại ca, ta cảm thấy nàng đang cố ý trêu đùa chúng ta, nếu như tìm không thấy cứu binh, chúng ta sẽ chết." Bạch Hổ lòng dạ biết rõ, phía sau nữ nhân không phải bắt không được, mà là cố ý đùa bỡn bọn hắn. Việt Phi ương quyết định thật nhanh, đi tìm Giang đà chủ. "Giang đà chủ sẽ cứu chúng ta." Bạch Hổ khẽ giật mình, cảm thấy Việt Phi ương lời nói có vấn đề, Giang Diên Nhiên cố nhiên là đà chủ, thế nhưng không có thực lực này a. Đừng nói là Giang Diên Nhiên, liền xem như để bọn hắn tông chủ đi ra, đủ phải Ngụy Tấn Giao khả năng còn muốn đập hai cái đầu. Hiện tại đi tìm Giang Diên Nhiên, không phải liền là lôi kéo Giang Diên Nhiên cùng một chỗ cho không sao? "Chúng ta nhập giáo thời điểm đã nói xong, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, hiện tại chúng ta muốn tổn hại, khẳng định phải lôi kéo Giang đà chủ cùng một chỗ." Việt Phi ương hết sức nghiêm túc nói ra. Bạch Hổ gãi đầu một cái, có đạo lý. Nói xong, Bạch Hổ tại Việt Phi ương chỉ huy bên dưới, hướng phía Biện Kinh bánh lái hạ cái cứ điểm bay đi. Không bao lâu, hai người liền bay lượn đến cái thứ hai phân đà trên không. Còn không có chờ bọn hắn rơi xuống đất, liền phát giác được dưới đáy dãy núi không có chút nào nhân khí. Căn cứ sớm đã người đi nhà trống. Giang đà chủ thế mà mang người chạy. Việt Phi ương quá sợ hãi, thống mạ Giang Diên Nhiên, cái này không có lương tâm, thua thiệt lao tử như thế hiệu trung hắn. Bạch Hổ càng thêm phẫn nộ, vậy làm sao bây giờ? Đi tới một cái phân đà, nếu Giang Diên Nhiên không coi nghĩa khí ra gì, cũng đừng trách ta vô tình. Việt Phi ương quyết tâm muốn cùng Biện Kinh bánh lái cùng tồn vong. Lúc đó, ngàn dặm bên ngoài trên không trung, Giang Diên Nhiên tâm kinh run sợ vỗ bộ ngực, nhìn lại phồn hoa như gấm Biện Kinh, nghĩ mà sợ không gì sánh được. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, ai đem Ngụy Tấn Giao dẫn tới? Đem Ngụy Tấn Giao dẫn tới cái thứ nhất phân đà coi như xong, nhiều nhất tổn thất cái phân đà. Có thể Giang Diên Nhiên không nghĩ tới Việt Phi ưng như vậy hung trướng, thế mà mang theo Ngụy Tấn Giao hướng phía mặt khác phân đà chạy. Thì sao? Việt Phi ưng là cảm thấy hắn Giang Diên Nhiên có năng lực đối phó Ngụy Tấn Giao nữ nhân điên kia. Còn tốt nhãn tuyến của hắn nhiều, biết được tình huống sau lập tức liền mang người rút lui, nếu không hiện tại hắn cũng mất. Giang Diên Nhiên vội vàng móc ra hồn khí, cho mặt khác phân đà người phát tin tức, hỏa tốc rút lui. Lúc đó, thủ mộ thôn, La Hầu mang theo Lục Trạm tiến về y quán. Trên đường rước lấy mấy vị thanh xuân tuổi trẻ cô nương, các cô nương hướng về phía Lục Trạm bước bị nhãn, cá biệt gan lớn là Lục Trạm đưa lên vòng hoa. "Tạ ơn, tạ ơn." Lục Trạm mỉm cười nói tạ ơn, coi là tặng hoa vòng là đơn thuần biểu đạt hữu hảo. Tiểu Bang Tử hâm mộ nói, "Ta cũng muốn, có những ngày vòng hoa, nửa đêm liền có thể đi tiêu biển cùng các cô nương hẹn hò, thậm chí còn có thể xấu hổ, đáng tiếc không có cô nương cho ta vòng hoa, các nàng đều không có ánh mắt." Lục Trạm biến sắc, "A ha." La Hầu cười giải thích, "Chúng ta bên này dân phong mở ra, các cô nương đụng phải ngưỡng mộ trong lòng nam tử, liền sẽ dùng mê vụ biển hoa hoa bệnh thành vòng hoa đưa tặng. Nếu là nam tử cũng cố ý, ban đêm liền có thể đi mê vụ biển hoa tìm kiếm cô nương kể ra ái mộ, ngày kế tiếp liền có thể lĩnh hôn." Lục Trạm giật mình không thôi, không nghĩ tới thôn này cô nương như vậy đưa hãn, chơi đến rất sức tưởng tượng. Sở Vãn Đường liếc mắt nhìn hắn, sách, xem ra hôm nay ban đêm không ai cùng ta đoạt giường. Lam Lam lời ấy ý gì? Ta là loại người này sao? Đừng nói cái này hai ba cái vòng hoa, liền xem như mười mấy cái vòng hoa, ta cũng sẽ không đi tiêu biển. Lục Trạm nghiêm mặt nói. Sở Vãn Đường lúc này mới cười, lại sợ bị Lục Trạm nhìn thấy, bật điệu sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Có thể nghĩ muốn chính mình dùng mê vụ che chắn chân dung, ngoại nhân nhìn không đến chính mình thần thái, nàng lại kìm lòng không được nở nụ cười. Lại nghe Lục Trạm tiếp tục nói, lao tiền bối, liền không thể đi các nàng gian phòng hẹn hò sao? Trong biển hoa con muỗi nhiều như vậy, tu tiên giới con muỗi lại rất hung tàn, tại cái kia hẹn hò không thoải mái. Sở Vãn Đường dương lên khỏe miệng lập tức tiêu nhịu xuống, nàng tức giận hừ lạnh một tiếng. Không bao lâu, tại La Hầu dẫn đầu xuống, bốn người tới y quán. Vừa tới trước cửa liền nhìn thấy có người bị thương bị cuốn thành xác ướp, chỉ lộ ra miệng cái mũi cùng con mắt, như vật biểu tượng giống như được trưng bày tại y quán trước cửa, tạo hình có chút đặc biệt. Đây chính là vị kia tu giả. La Hầu lời ít mà ý nhiều, hướng phía bên trong hô, "Quy lão đầu, hắn hiện tại còn không thể nói chuyện sao?" Tiếng nói rơi xuống đất, y quán bên trong đi ra một vị lão giả kỳ quái. Lão giả thân mang màu xám áo gai, phần lưng còn xuống, đi đường mười phần vững vàng, mỗi một bước phóng ra đều cần mấy hơi thời gian, kỳ quái là hắn mọc ra một viên rùa đen đầu. Không sai, trên cổ hắn mặt là khóa ô đầu. La Hầu giới thiệu nói, "Đây là y quán chủ nhân, chúng ta đều gọi hắn Quy lão đầu, hắn là bí cảnh hồ nước tu luyện mà thành lão quy, bị chúng ta tiên tổ thu phục sau, liền một mực tại trong thôn sinh hoạt, hắn tại y đạo tạo nghệ rất thâm hậu, đặc biệt là tại kéo dài tuổi thọ phương diện này." Quy lão đầu khẽ cười cười, viên kia ô đầu liền trở thành đầu người, chỉ gặp hắn mặc dù thân hình còn xuống, có thể sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, mái đầu bạc trắng bóng loáng tỏa sáng, mười phần rậm rạp. Đây chính là ngộ nhập thôn hai người kia. Quy lão đầu tối hôm qua liền nghe nói, cũng không có quá mức ngạc nhiên. Lão hầu cười nói, "Không sai, bọn hắn chính là thế gia đại tộc đệ tử, muốn đi tỉnh lại tiên tổ anh linh, trước khi đi suy nghĩ nhiều giải hiểu rõ tiên tổ chi mộ, ta lúc này mới mang theo bọn hắn đến bên này nhìn xem, vị huynh đệ này còn không thể nói chuyện sao? Quy lão đầu lắc đầu, ta dùng rất nhiều biện pháp, mặc dù duy trì sinh mạng thể của hắn trình, nhưng hắn từ đầu đến cuối không thể nói chuyện cũng không thể đi đường, chỉ có thể như thế nằm. Lục Trạm mắt nhìn vị này vật biểu tượng, ngoại thương còn tốt, chủ yếu là nội thương nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ kinh mạch đều có vấn đề, Quy lão đầu có thể vì hắn giữ mệnh đã không dễ, muốn triệt để khôi phục, phải cần ngoại vật tăng thêm. Nếu không, để cho ta thử nhìn một chút. Lục Trạm mỉm cười nói. Quy lão đầu ánh mắt đảo qua Lục Trạm, khép mắt nói, ngươi cũng là Dạ Y Yệ. Lục Trạm khiêm tốn quát tay, hại. Ta sơ quy Dạ Y Yệ môn đạo, không hiểu nhiều, nhưng nghĩ hết lực thử một lần. Nô Quy lão đầu vuốt vuốt bạch hồ tử, chậm rãi nói cũng tốt, ta không quá am hiểu nội thương chữa trị, ngươi đi thử một chút nói không chính xác có hiệu quả. Bất quá đừng ôm hy vọng quá lớn, ta dùng rùa hạc duyên niên công cũng không từng thành công. Rùa tộc tại dưỡng sinh một đạo rất có tạo nghệ, trong đó rùa hạc duyên niên công chính là một loại kéo dài tuổi thọ công pháp. Lục Trạm đi đến xác gớp trước mặt, lễ phép hỏi thăm, ta có thể nếm thử đưa ngươi chữa cho tốt, chẳng qua nếu như ta đem ngươi chữa cho tốt, ngươi muốn đem ngươi biết đều nói cho ta biết, nếu không ta sẽ một lần nữa đem ngươi đánh thành dạng này. Nghe hiểu ngươi liền nháy mắt mấy cái. Xác gớp ngắn ngủi ngạc nhiên sau, điên cuồng chớp mắt. Này mới đúng mà. Lục Trạm trở tay liền móc ra chính mình thanh ngọc lưu quang đàn, trừ thương binh bên ngoài, tất cả mọi người có thể dùng chân khí ngăn chặn lỗ tai. Sở Vãn Đường bọn người phi thường phối hợp, dùng chân khí ngăn chặn lỗ tai. Quy lão đầu ngược lại là tràn đầy phấn khởi địa đạo, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào trị liệu. Ách còn chưa dứt lời, một cô tạp âm bay thẳng lỗ tai, nghe ngóng làm lòng người thần không yên đầu đau muốn nức, Quy lão đầu khỏe miệng giật một cái, vội vàng vận khí ngừng lại lỗ tai. Ách, ách. Sắc ước không cách nào vận khí ngăn chặn, chỉ có thể trừng trong mắt, khỏe miệng cùng lỗ mũi đều tại run rẩy. Lục Trạm chân khí ngăn chặn lỗ tai, đám chìm thức đàn tấu bình xa lập nhạn, từng luồng chữa trị lực lượng dâng lên mà ra, chậm rãi bao khỏa sắc ước. Phổ thông Dạ Y Y lực lượng rất khó để xác gớp phục hồi như cũ, Lục Trạm điều động chính mình Dạ Y Y nguyên thần. Dạ Y Y nguyên thần tại thức hải ngồi xếp bằng, theo Lục Trạm vận công, chân khí từng tia liên tục tràn vào xác gớp trong miệng. Mặc dù tiếng đàn khó nghe, nhưng hiệu quả phi thường khả quan, xác gớp vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là tiếng đàn này khó nghe đến cực điểm, nghe được hắn rất muốn gặp trở ngại, vui chính là hắn cảm giác đến chính mình vướng víu nhiều năm kinh mạch, tựa hồ đang từ từ khôi phục. Đám chìm thức đàn tấu hoàn tất sau, Lục Trạm móc ra một viên quả nhân sâm, dùng móng tay róc thịt cọ ra mảnh vỡ sau, nhét vào xác gớp trong miệng. Không bao lâu, sắc ướp cánh tay chân có chút động đậy, trong miệng cũng ấp úng nói ra nói, ách, ân, vậy mà thật có thể nói chuyện. Quy lão đầu nhìn về phía Lục Trạm, ngươi vừa mới dùng cái gì công pháp, vì sao có thể nhanh như vậy chữa cho tốt nội thương của hắn? Lục Trạm khiêm tốn nói may mắn ngộ ra bản mệnh công pháp, kỳ danh là Bình Sa Lập Nhạn, đối với trị liệu nội thương rất có hiệu quả, bất quá hắn còn cần thời gian khôi phục, đây chỉ là giúp hắn sơ thông kinh lạc. Sắc ướp vấn đề lớn nhất cũng không phải là ngoại thương, mà là nội thương, chỉ cần đem kinh mạch chữa trị tốt, tu giả tự nhiên có thể sử dụng chân khí từ điều tiết ngoại thương, lại thêm quả nhân sâm hiệu quả. Mặc dù không đến mức lập tức phục hồi như cũ, nhưng nói chuyện cùng chậm chạp hành động vẫn là có thể. Quy lão đầu vội vàng là xác cướp bắt mạch, kinh hỉ nói, nội thương xác thực đã khá nhiều, vừa vặn ta am hiểu chữa trị ngoại thương, xem ra không bao lâu là hắn có thể phục hồi như cũ. Phục hồi như cũ không nóng nảy, ta chủ yếu có chuyện hỏi hắn, để hắn trước luyện tập một chút nói chuyện. Lục Trạm đạo. Một khắc đồng hồ sau, xác cướp rốt cục có thể lưu loát nói chuyện, tu giả năng lực khôi phục đều là kinh khủng, chỉ cần kinh mạch chữa trị tốt, mặt khác phần cứng phần mềm đều sẽ từ từ tăng lên. Đa tạ Lục huynh cứu mạng, ta gọi Mạc Thành Cửu. Mạc Thành Cửu nắm chặt Lục Trạm tay, kích động đến lệ nóng doanh trọng. Lục Trạm nắm chặt tay của hắn, ta biết ngươi rất kích động, nhưng ngươi trước đừng kích động. Ta không chế không nổi chính ta, a ngươi không biết ta mấy năm nay làm sao qua được. Mạc Thành Cửu lệ rơi đầy mặt, hắn những năm này đều muốn điên rồi. Còn nhớ kỹ vài thập niên trước, Mạc Thành Cửu cùng hảo huynh đệ ngộ nhập bí cảnh, vốn cho rằng đụng phải thiên đại kỳ ngộ, muốn đi lên nhân sinh đỉnh phong, không nghĩ tới hai người tỉnh lại anh linh thất bại, một chết một bị thương, hắn duy trì vừa mới loại trạng thái kia, đã trọn vẹn mấy chục năm. Trong hơn 10 năm này tâm tình của hắn không ngừng chuyển biến, từ phẫn nộ đến không cam lòng. Từ trước tới giờ không cam đến tiếp nhận hiện thực, đến cuối cùng biến thành quy lao đầu thí nghiệm thuốc công cụ. Sở Vãn Đường nhíu mày, Mạc Thành Cửu, cái tên này làm sao quen thuộc như vậy? Ta tựa hồ đang trên sách thấy qua, cái này tựa hồ là cái trộm mộ tổ chức thủ lĩnh. Đại Chu chính sử đương nhiên sẽ không ghi chép những bảng môn tả đạo này, nhưng giả sử cùng một ít lời bản ghi lại rõ ràng. Sở Vãn Đường thở nhỏ đọc nhiều sách vợ kiến thức bên bác, tại các loại trên sách đều có đọc lướt qua, đối với Đại Chu môn phái tổ chức giải rất nhiều. Mạc Thành Cửu ngoài ý muốn, ân, không nghĩ tới đi lâu như vậy, giang hồ còn có chúng ta truyền thuyết. Sở Vãn Đường mặt không đổi sắc, ta là từ một ít lời bản bên trên nhìn thấy, phía trên viết là Tây phái trộm mộ giáo chủ cùng phó giáo chủ ân oán tình cừu. Cái gì? Vậy cũng là giả, ta cùng phó giáo chủ thanh bạch, vậy cũng là chúng ta fan hâm mộ viết linh tinh, đáng giận phan cuồng. Mạc Thành Cừu có chút xấu hổ, cắn răng giải thích, đã ngươi biết ta cũng liền không che giấu. Thực không dám giấu giếm. Ta xác thực chính là Tây phái trộm mộ tổ chức lão đại Mạc Thành Cừu. Ân. Chưa nghe nói qua. Lục Trạm hỏi, Mạc huynh, việc đã đến nước này, chúng ta hay là nói điểm chính đi. Ngươi khi đó là thế nào tiến đến bí cảnh? Lại đang bí cảnh chỗ sâu xảy ra chuyện gì, tại sao lại biến thành người thực vật, ngươi cùng ta cẩn thận nói một chút. Mạc Thành Cửu thở dài, cũng không có dấu giếm, chuyện này nói rất dài dòng, cũng coi là chúng ta Tây phái trộm mộ tổ chức một đoạn truyền kỳ sử, ta vốn định chờ ta sau khi rời khỏi đây lấy thành sách làm, truyền lưu thế gian, đã các ngươi muốn biết, ta liền nói cho các ngươi một chút. Ước chừng trăm năm trước đi, Đại Chu bắt đầu khởi động văn vật cơ chế bảo hộ, nghiêm khắc đả kích trộm mộ, chúng ta Tây phái nhận trước này chưa có trùng kích. Đoạn thời gian kia thủ hạ của ta bị phía quan phương trộm tới hơn phân nửa, tất cả đều là trộm mộ lúc tại trong huyệt mộ đụng phải phía quan vương, sau đó bị bắt tại chỗ. Vì đánh vỡ hiện trạng, chúng ta quyết định đổi chủng đường đi, trước kia chúng ta đều là đào một ít mộ duy trì sinh hoạt, sau đó chúng ta quyết định làm vài phiếu lớn, sau đó chia của quy ẩn. Chúng ta thông qua thủ đoạn đặc thù thăm dò, đo đến Hỏa Vân Sơn phụ cận có tồn tại đại mộ khả năng, đồng thời phía quan phương không biết, thế là liền lặng lẽ dẫn người tới. Chúng ta tại Hỏa Vân Sơn dò xét vài chục năm, rốt cục thăm dò đến manh mối. Nhưng lại tại loại thời điểm then chốt này, có miệng người tiện ăn trộm một viên cánh hỏa long trứng, gây nên cánh hỏa long truy sát. Đến mức thủ hạ ta cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có ta cùng ta phó giáo chủ sống sót, chúng ta thông qua cái nào đó kẽ đất, tiến vào tòa bí cảnh này. Bằng vào chúng ta chuyên nghiệp kinh nghiệm, sau khi đi vào chúng ta liền phát hiện đây là tòa đại mộ. Không nghĩ tới chúng ta nhân họa đắc phúc, thế mà thật tiến vào Hỏa Vân Sơn đại năng mộ huyệt, chỉ là biển hoa mê trận hỗn loạn, chúng ta bị nhốt trong đó. Về sau chúng ta vụng trộm đi theo một đôi tại biển hoa chơi đánh ra trò chơi tình lữ đi ra biển hoa, mới phát hiện nơi này lại có người thủ mộ. Ta cùng phó giáo chủ không có hành động thiếu suy nghĩ, đang cùng người thủ mộ đặt thành nhất trí sau, ta cùng phó giáo chủ lúc này mới tiến về bí cảnh chỗ sâu tỉnh lại tiên tổ anh linh, thuận tiện có thể thuận tay vớt điểm chỗ tốt. Nương tựa theo chúng ta phong phú trộm mộ kinh nghiệm, chúng ta thành công tìm tới mộ huyệt cửa lớn vậy mà đứng sừng sững ở vách núi chi đỉnh, một mặt là cửa, sau lưng chính là vách núi. Trong huyệt mộ là cấm pháp chi địa, sau khi tiến vào liền mất đi tất cả lực lượng, bất quá chúng ta không chút nào hoảng, chúng ta đều là chuyên nghiệp trộm mộ nhân viên, coi như không cách dùng thuật, bằng vào chuyên nghiệp tố dưỡng cũng sẽ có thu hoạch. Nói đến đây, Mạc Thành Cửu thần sắc có chút rõ ràng, tựa hồ là nhớ lại trước kia cao chót vót tuyết nguyệt. Lục Trảm nhịn không được hỏi, đã các ngươi có kinh nghiệm, vậy các ngươi như thế nào thất bại? Bên trong có yêu vật? Không không không. Mạc Thành Cửu lắc đầu, nghiêm túc nói, bên trong có vị mỹ nhân tuyệt thế. Ân, ta cùng phó giáo chủ đều coi trọng vị kia mỹ nhân tuyệt thế, bởi vậy xảy ra tranh chấp độc thủ, cuối cùng ta cao hơn một bậc đánh chết phó giáo chủ, kết quả bởi vì quá kích động, ta dưới chân trượt từ mộ huyệt cửa ra vào lăn đi ra, rớt xuống trong vết núi, sau đó liền bị người trong thôn cứu được. Y thì quán dưới mái hiên, bầu không khí không tính hòa hợp. Lục Trảm nhìn xem Mạc Thành Cửu, đột nhiên đứng người lên, nếu không ngươi vẫn là đem chút người này nhân xâm ra cho ta phun ra đi. Tỉnh táo một chút. Uy lão đầu bận bịu giữ chặt Lục Trảm, chí ít biết bên trong có vị tuyệt thế mỹ nữ. DS, câu điểm nguyện phiếu cầu phiếu đề cử, tấu chương xong, chương 293, ngươi có thể vũ nhục nhân cách của ta, nhưng không có khả năng vũ nhục nghề nghiệp của ta. Lão hầu hé mắt, có mấy phần sắc khí. Tuy nói bọn hắn đều muốn rời đi bí cảnh, cũng không đại biểu bọn hắn có thể khoan nhượng tiên hiền mộ địa bị trộm mộ vào xem. Bầu không khí có chút vi diệu. Đừng như vậy, ta nguyện ý thay các ngươi đi dò đường. Mạc Thành Cửu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta dù sao cũng là chuyên nghiệp trộm mộ tổ chức đầu lĩnh, tuy nói cái nghề này ám muội, nhưng tốt xấu cũng có chuyên nghiệp tố dưỡng, các ngươi có thể vũ nhục nhân cách của ta, nhưng muốn tôn trọng nghề nghiệp của ta. Lục Trảm cùng Sở Vãn Đường nhìn nhau, mặc dù cách mịt mở sương ngủ, nhưng vẫn cũ lĩnh hội lẫn nhau đáy mắt ý tứ. Trộm mộ cố nhiên không bị phía quan phương dung thân, có thể chuyên nghiệp kinh nghiệm vẫn phải có. Sở Vãn Đường lộ ra dáng tươi cười, ngữ khí tuy là nhạt, lại hòa hoãn rất nhiều, cũng tốt, mọi người muốn rời đi nơi này, liền muốn tỉnh lại mộ chủ nhân anh linh, nếu ngươi thật có thể hỗ trợ, chờ rời đi nơi này sau, hai chúng ta nguyện ý cho ngươi tìm chỗ đi, từ đó về sau bảo đảm ngươi áo cơm không lo. Không sai. Lục Trảm đáp lại mỉm cười, đã nghĩ đến bao ăn bao ở nơi đến tốt đẹp. Quả nhiên là đại gia tộc đệ tử, làm việc chính là đại khí. Mạc Thành Cửu nhãn tình sáng lên, liên tục cam đoan, ta hiện tại mặc dù không có triệt để khôi phục, nhưng lý luận tri thức cùng kinh nghiệm đều tại, đợi ta ngồi xuống khôi phục một phen, chúng ta lập tức xuất phát. Mạc Thành Cửu không nghi ngờ gì, tại trong ấn tượng của hắn, thế gia đại tộc đệ tử đều là như vậy. Cũng không phải nói thế gia đại tộc đệ tử người ngốc nhiều tiền, mà là thủ bút lớn. Cũng tỉ như hiện tại, mặc kệ ra sao bối cảnh, mặc kệ có bao nhiêu tiền tài, nếu là bị vây ở nơi đây, chung quy là tốn công vô ích. Cho nên vì đi ra mảnh bí cảnh này, Sở Vãn Đường dùng mọi người đại trạch hối lộ hắn, thật sự là không thể bình thường hơn được. Cái gọi là tiền tài, cũng chỉ có bọn hắn những người này coi trọng, thế gia đệ tử căn bản không biết nhân gian khó khăn. Mạc Thành Cửu vội vàng ngồi xuống tu luyện, vừa nghĩ tới muốn lại thấy ánh mặt trời, hắn liền kích động đến không được. Lao Hầu sát ý thu lại, có chút sổ sách các loại ra ngoài lại tính cũng không mượn. Lục Trảm nhìn về phía Lao Hầu, nói Lao tiền bối, cái này dù sao cũng là các ngươi bảo vệ địa phương, chúng ta muốn đi tỉnh lại anh linh, nhưng cần dân bản xứ làm dẫn đường, miễn cho đến lúc đó sinh ra hiểu lầm. Để cho ta đi thôi. Quy lão đầu xung phong nhận việc, ta từ khi ra đời liền tại mảnh bí cảnh này, chưa bao giờ từng thấy thế giới bên ngoài, bây giờ có cơ hội ra ngoài, ta tự nhiên nguyện ý ra phần lực, hy vọng lần này chúng ta mã đáo thành công. Lục Trảm lược có chút suy nghĩ, đại gia, ngài cước lực này quá chậm, sợ là không đổi chuyến a. Quy lão đầu mỗi đi ra một bước, đều muốn hao phí mấy hơi thời gian, nhìn xem không tính là gì, thật đụng phải tình huống khẩn cấp, cái này không chậm trễ đại sự. Quy lão đầu ho khan nói ta đây là quy bộ, mỗi ngày quy bộ 100 bước là có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng cái này không có nghĩa là ta đi đường chậm, ta dù sao cũng là tại trong bí cảnh trèo non lội suối, đi qua rùa. Gián muốn hóa giao tu hỏa hoạn, rùa tộc cũng không ngoại lệ, lúc trước đi Đông Hải lúc đụng phải Hồng lão, chính là bởi vì trèo non lội suối đi Đông Hải lúc đụng phải biến cố, lúc này mới có khúc mắc. Bất quá trong bí cảnh tự nhiên là không có Đông Hải, nhưng tự có biện pháp khác. Người trong thôn đều muốn đi ngoại giới nhìn xem, khẳng định nguyện ý đi hỗ trợ, các ngươi còn thiếu bao nhiêu người? Lao Hầu rất là nhiệt tình, mặc kệ lần này có thể thành hay không, nhưng tóm lại có một tia hy vọng. Bốn người là đủ. Lục Trảm khoát tay, trong huyệt mộ là cấm pháp chi địa, nghĩ đến là có quy tắc. Tại loại quy tắc này chi địa, đi người hay là càng ít càng tốt, miễn cho phát động một ít quy tắc, tạo thành không tất yếu phiền phức. Lao Hầu gật đầu, cũng tốt. Vậy ta đem thôn trưởng gọi tới, đem chúng ta biết tin tức tất cả đều nói cho các ngươi biết. Nửa buổi chiều thời gian, thôn trưởng cùng một đám tộc lao xuất hiện, kỹ càng giảng thuật liên quan tới bí cảnh sự tình. Lục Trạm nghe xong, đáy lòng có chừng số lượng. Thủ mộ thôn người đối với mộ huyệt cũng không tính hiểu rõ, nhưng biết một ít quy tắc. Tỷ như sau khi tiến vào sẽ mất đi tu vi, nhưng không có nghĩa là không có sức chiến đấu. Dù sao tu giả cũng không phải chỉ tu chân khí chỉ là đem chiêu số uy lực phóng đại đồ vật, cũng không phải là duy nhất, liền xem như mất đi chân khí cùng tiến pháp, bọn hắn sẽ còn chiêu thức, chỉ là không có chân khí tăng thêm, uy lực nhỏ đi mà thôi. Thứ yếu là trong bí cảnh có chừng mê hồn huyễn cảnh, Mạc Thành Cựu đụng phải tuyệt thế mỹ nữ, hơn phân nửa là cho hắn chế tạo riêng dụ hoặc, chỉ là không nghĩ tới hắn cùng phó giáo chủ mạch suy nghĩ yêu thích đều như thế, lúc này mới khiến đánh lên. Mặt khác liền không có quá nhiều hữu dụng, người bên trong này đều rất bản phận, không có tuyệt đối nắm chắc trước, bọn hắn không dám đánh nhiễu tiên hiền anh linh, nếu không chẳng phải là con cháu bất hiếu. Chúng ta ban đêm liền xuất phát, ban ngày trộm mộ không có không khí. Mạc Thành Cựu trải qua quý lão đầu trợ giúp, hiện tại bình thường đi đường cùng nói chuyện đều không có vấn đề gì. Mặc dù không có cách nào phát huy ra vốn có chiến lực, thế nhưng là tại trong huyệt mộ vốn là cấm pháp chi địa, cho nên ảnh hưởng không lớn. Quý lão đầu xem xét hắn một chút, chúng ta đây là đi tỉnh lại tiên hiền anh linh, không phải đi trộm mộ, nghe tiểu tử nói chuyện chú ý một chút. Chính là, liền xem như đi trong mộ, cũng là chạy bảo hộ văn vật. Lục Trạm quát lớn Mạc Thành Cựu, cảm thấy ân tình này thương không đủ, lại hỏi, căn cứ kinh nghiệm của ngươi, chúng ta lần này còn muốn mang một ít thứ gì? Mạc Thành Cựu nghiêm túc nói, nước khu muỗi cùng phòng trùng dịch, mộ huyệt cửa vào tại mảnh rừng núi này chỗ sâu, trong này con muỗi tương đương đáng ghét, lần trước đem ta phòng đều cho phá. Lục Trạm kinh hãi, ngươi là nửa bước tạo hóa a, đem ngươi phòng phá. Lục huynh đệ, không cần ngạc nhiên, con muỗi vốn là có tiên thiên ưu thế, tu tiên giới con muỗi ưu thế càng lớn, dựa theo kinh nghiệm của ta, coi như kém một cảnh giới, con muỗi cũng có thể phá phòng. Mạc Thành Cựu thổn thức không thôi, đầu năm nay tu tiên giới không dễ lăn lộn, bằng không hắn cũng sẽ không trộm mộ duy trì sinh hoạt. Thì ra là thế. Lục Trạm nhìn về phía Quy lão đầu, đại gia đem chúng ta trong y quán tốt nhất phòng con muỗi thảo dược mang theo đi. Quy lão đầu khoát qua tay, ta đã sớm chuẩn bị, chút chuyện này còn cần nghe hắn lại nhải. Các ngươi bôi lên là được. Mạc Thành Cựu vội vàng tiếp nhận dược thủy, đối với đỉnh đầu liền ngã xuống tới. Sở Vãn Đường thì là nhẹ nhàng vất tay, dược thủy liền khuynh tả tại nàng trên áo trắng, thảo dược mùi thơm hỗn hợp có nàng mùi thơm cơ thể, ngược lại là đặc biệt dễ ngửi. Lục Trạm không cần thứ này, hắn từ linh giới bên trong móc ra hai bình dược dịch, đem màu xanh lá dược dịch uống trước xuống dưới sau, lại đem màu đen dược dịch uống vào. Không bao lâu, Lục Trạm làn da liền biến thành màu đen. Da đen. Đây là có chuyện gì? Sở Vãn Đường nhíu mày, phát giác được một tia khí tức nguy hiểm. Lục Trạm cười nói, đừng sợ, đây là ta trước đó dùng Hắc Thủy Châu luyện chế nọc độc, ta uống trước giải độc dược thủy, uống nữa nọc độc, lại dùng chân khí đem nọc độc khống chế tại trên thân thể, chờ một lúc con muỗi hút ta máu, liền sẽ bị ta hạ độc chết. Đây cũng là Lục Trạm mạch suy nghĩ mới, có thể phá tu giả phòng ngự con muỗi, khẳng định không phải phổ thông con muỗi, cao thấp đều là chỉ tu tiên muỗi. Làm không tốt liền tung ra cái văn đạo nhân. Nếu như những con muỗi này bị hắn hạ độc chết, bốn bỏ năm lên chính là bị hắn giết chết, là hắn có thể thu hoạch được con muỗi yêu hồn, dùng để nuôi nấng ba cái nguyên thần. Chưa lập gia đình mang tam đoa, thực sự không dễ. Quy lão đầu vô ý thức tránh lui mấy bước, ngươi không sợ chính mình trúng độc? Sợ cái gì? Chính ta luyện chế độc dược, huống chi đã phục giải dược, không có việc gì. Lục Trạm giải thích nói. Hắn cái này cũng chưa tính khoa trương, chân chính khoa trương người luyện ra độc dược sau, sẽ lời đầu tiên mình thử độc. Một là vì khảo thí độc dược hiệu quả, hai là để cao mình nhịn độc năng lực, tránh cho liếm vết đao lúc bị độc chết. Quy lão đầu tu luyện chính là lịch thọ duyên niên công pháp, đối với độc dược cũng không tôn sùng, dưới mắt tiên lặng lui lại hai bước, miễn cho nhiễm. Mạc Thành Cựu vừa mới khôi phục bình thường, lại không dám tới gần, đáy lòng lẩm bẩm. Nhớ ngày đó hắn tụ tập đệ tử trộm mộ lúc, thủ hạ đệ tử cũng có chút làm việc điên cuồng, nhưng cũng không có Lục Trạm như thế không hợp tói thường. Uống trước thuốc giải độc, lại dùng độc, liền không sao. Mắt thấy mọi người trốn tránh, Lục Trạm nhìn về phía Tiểu Sở, ngươi sẽ không cũng sợ sệt ta đi? Sở Vãn Đường ngay tại hiền giả hình thức, nghe vậy thản nhiên nói, ta vì sao sợ ngươi? Ngươi như muốn đi theo bên cạnh ta, cũng không phải không được. Lục Trạm cười một tiếng, cùng Tiểu Sở vai sánh vai tiến lên. Mạc Thành Cựu cùng Quy lão đầu chủ động ở phía trước mở đường, chủ yếu là Mạc Thành Cựu hiện tại cước lực kém, đến làm cho Quy lão đầu cong đi. Đón gió đêm cùng hương hoa, bốn người hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang xuất phát. Ngoại giới đã trời sáng choang, biện kinh tuyết lớn lộn xộn bay lên, hồng tường lục ngoa thấp thoáng tại trong tuyết lớn, quý khí bên trong có mấy phần tang thương tịch liêu. Thanh Dương lâu bên trong lại hết sức náo nhiệt. Đại ti chủ đi theo Việt Phi Ưng một đêm, diệt đi Hắc Thủy Tông biện kinh bánh lái 9 cái phân đà, đánh giết hơn 300 giáo đồ, tâm tình đặc biệt sảng khoái. Việt Phi Ưng cùng Bạch Hổ cũng đã đền tội. Nguyên bản Việt Phi Ưng nghĩ đến cùng Hắc Thủy Tông cùng tồn vong, nhưng hắn phát hiện Hắc Thủy Tông không có một cái nào có thể đánh, phân đà căn cứ hoặc là người đi nhà trống, hoặc là liền bị Ngụy Tấn Giao một quyền đánh nát. Cuối cùng Bạch Hổ chạy không nổi rồi, bởi vì Việt Phi Ưng lắp đặt cánh quạt đều nhanh chuyển bốc khói, cái mông của hắn thực sự chịu không được, dứt khoát trở đi Việt Phi Ưng quay đầu đầu hàng. So ra bị Ngụy Tấn Giao đùa bỡn con mồi giống như trêu đùa bọn hắn, còn không bằng thiếu điểm dãy rủa, ngay tại chỗ đầu hàng. Khương Ngưng Sương khuôn mặt nhỏ kéo căng lấy, Ngụy tiên bối, nếu bắt được hai người bọn họ, cũng nhanh nhanh để cho người ta thẩm vấn đi, chúng ta chậm trễ thời gian đủ lâu. Ta lo lắng Lục Trạm cùng Sở Vãn Đường xảy ra chuyện, không cần đến phiền toái như vậy. Đại ti chủ vung tay lên, đi lại nhẹ nhàng ưu nhã, ta trực tiếp siêu hồn. Việt Phi Ưng vội vàng hô to, các ngươi muốn biết cái gì, cứ hỏi liền tốt. Đừng siêu hồn, đừng siêu hồn. Có chuyện hào hào nói. Đại ti chủ giống như cười mà không phải cười nói, hai người các ngươi vừa mới chủ động đầu hàng, ta hoài nghi các ngươi đầu óc không tốt, coi như không siêu hồn cũng là đồ đần, còn không bằng siêu hồn, vạn nhất các ngươi có cái gì giấu giếm ta làm sao bây giờ? Chúng ta đầu hàng là bởi vì thực sự chạy không nổi rồi. Bạch Hổ ở bên cạnh yếu ớt mở miệng, sớm biết như vậy, bọn hắn liền nên trước tiên đầu hàng, mà không phải lựa chọn chạy trốn. Ngụy Tấn Giao người này so trong truyền thuyết càng phát rồ, đơn giản không phải người.
Thật sao?
Đại ti chủ hơi suy tư, ta không tin, hay là siêu hồn đi. Nói xong, không đợi hai người phản kháng, đại ti chủ hai tay mở ra, hai cỗ lực lượng đổ xuống mà ra, bao phủ hai người đầu lâu. Ước chừng nửa khoảng nửa chén trà, đại ti chủ dừng tay, như có điều suy nghĩ nói, nguyên lai là tại Hỏa Vân Sơn đào mộ, Cơ Mộng Ly muốn tìm một vị nào đó thượng cổ đại năng mộ phần. Chiếu nói như vậy, Lam Lam cùng Lục Trạm là đánh bậy đánh bạ tiến vào tòa phần mộ kia, cũng không biết là vị nào thượng cổ đại năng a. Thượng cổ đại năng mộ, hẳn là rất nguy hiểm đi. Khương Ngưng Sương ngồi không yên. Đại ti chủ cũng có chút không thể phỏng đoán, nàng nói, xem ra ta muốn đích thân đi một chuyến. Trước mắt chỉ biết là thượng cổ đại năng, nhưng lại không biết là vị nào, vạn nhất thật đụng tới một cái thần niệm cảnh lão cổ đồng đánh nát hộ linh bảo ngọc, sự tình liền không dễ làm. Bất quá đây chỉ là suy đoán, thượng cổ tồn thế lão cổ đồng không nhiều, liền xem như thật có hung tàn, vừa mới thức tỉnh cũng không có đủ đánh nát ngọc bội năng lực, nhưng luôn luôn mau mau đến xem. Nàng đã vì Lam Lam tranh thủ nhiều thời gian như vậy, Lam Lam nếu như còn thấy không rõ chính mình tâm, vậy liền không có quan hệ gì với nàng. Làm sư phụ làm đến phân thượng này, thật ít có. Ta cùng tiền bối cùng đi. Khương Nương Sương mặt lộ vẻ vui mừng, nàng hận không thể bây giờ đang ở Hỏa Vân Sơn. Đại ti chủ nhìn nàng một cái, thực lực của ngươi quá thấp, đi theo cản trở, ngươi hay là tại nơi đây chờ xem. Thực sự không yên lòng, nếu không ngươi về Tú Âm Vương, để Công Tôn Huyền Âm đi cứu tình làng của ngươi, vừa vặn ta cũng thật lâu không gặp nàng. Khương Ngưng Sương nhất thời nghẹn lời, nhưng lại không cách nào phản bác. Nếu thật là thượng cổ đại năng hung mộ, nàng đi theo xác thực giúp không được gì. Thế nhưng là Ngụy tiền bối làm việc có phải hay không có chút không đúng. Khương Ngưng Sương luôn cảm thấy đại ti chủ đang cố ý kéo dài thời gian, có thể nàng không biết đối phương vì sao như vậy. Không đợi Khương Khương suy nghĩ minh bạch, Minh Ngọc cô từ bên ngoài đi tới, ánh mắt phức tạp, công chúa, Biện Kinh phòng hộ cục bên kia người đến. Đại ti chủ nhíu mày, bọn hắn lúc này tới làm cái gì? Ách Minh Ngọc cô thần sắc xấu hổ, lễ bộ thị lang vạch tội ngài tổn hại chuẩn mực, lấy tiểu phỉ tên tùy ý phá hư của công. Phòng hộ cục người tới, là muốn ngài bồi thường. Ngài tối hôm qua đánh nát 6 tòa dãy núi, mặc dù không có thương tới đến vô tội tính mệnh. Khả Sơn không có. Đại ti chủ nhíu mày, ta hiện tại không rảnh cùng bọn hắn múa mép khua môi, nhưng ngươi nhớ kỹ một câu, đòi tiền không có. Nói xong, đại ti chủ thân ảnh bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, nàng hóa thành một đạo màu tím nóng bỏng chi quang, cấp tốc hướng phía Hỏa Vân Sơn mà đi. Khương Ngưng Sương dậm chân, mượt mà mặt trứng nóng biểu lộ tức giận. Khương cô đương, công chúa nếu tự mình tiến về, liền không có việc gì, ngài lại trở về chờ lấy. Minh Ngọc cô minh bạch chủ tử tâm tư, vừa tiếp tục nói, chuyện này liền không cần thiết cáo chi Tần gia, nếu là công chúa không giải quyết được, công chúa tự nhiên sẽ đi Tần gia gia đại nghiệp đại, chưa hẳn người người đồng lòng, ngài nếu là đi, chưa chắc là chuyện tốt. Lao cô đề điểm, ta đã biết. Khương Ngưng Sương quyện miệng, lắc eo nhỏ rời đi. Thằng đến đi ra trấn Yêu Thi, Khương Ngưng Sương mới dừng lại bước chân, nàng nhìn qua trong tuyết lớn Thanh Dương lâu, luôn cảm giác mình bị dao động. Nhưng Minh Ngọc cô thực sự nói thật, đừng nói thế gia đại tộc, coi như tiên môn nội bộ cũng phân tranh nghiêm trọng, đệ tử hạch tâm xảy ra chuyện, nếu là huyên náo người người đều biết, xác thực cũng không phải là chuyện tốt. Khương Ngưng Sương thâm thẳm thở dài, quay người hướng phía Lục Trạm trong nhà đi đến. Nếu trước mắt không làm được cái gì, chỉ có thể về nhà trước chờ lấy, các loại Lục Trạm trở về, nàng cũng có thể trước tiên biết được. Chẳng qua là khi Khương Ngưng Sương đi đến Lục Trạm cửa nhà, nhìn thấy phía sau cửa đứng đấy xinh đẹp hồ nữ lúc, con mắt của nàng lập tức trừng lớn. Người là ai nha? Khương Ngưng Sương trừng mắt nhìn, lòng phòng bị nổi lên. Hồ nữ lắc lắc lông xù cái đuôi to, cười híp mắt nói, ta là chủ nhân tiểu hồ ly. Khương Ngưng Sương hít sâu một hơi, chủ nhân ngươi là ai? Lục Trạm nha. Hồ nữ cười híp mắt nói, Lục Trạm chính là ta chủ nhân. Đợt, vừa mới về đến nhà, lái xe 4-5 tiếng, mệt chết rồi, tấu chương xong, chương 294, bí cảnh này, thượng cổ đại năng ngọn gió nào khí. Thiên quang tươi đẹp, trước mặt hồ ly tinh mặc màu trắng váy lụa, váy như nước rủ xuống đến mặt đất, phát họa ra đường cong cực tốt thân thể mềm mại, khuôn mặt đó thiên tiểu bá mị, có thể nói là tận thái cực nghiên, điên đảo chúng sinh vưu vật. Bởi vì khí chất duyên cớ, lệnh hồ ly tinh nhìn không phải loại kia tâm cơ thâm trầm họa thủy yêu cơ, ngược lại là xuẩn mảnh câu người tiểu yêu tinh. Để làm gì liền làm gì loại kia tiểu yêu tinh. Khương Ngưng Sương như lâm đại địch, nàng hít sâu mấy khẩu khí, cũng hoài nghi mình đang nằm mơ. Nàng mới mấy ngày không đến Lục Trạm nhà. Lục Trạm liền nuôi con hồ ly. Nuôi hồ ly coi như xong, còn nuôi một cái đẹp mắt như vậy, đây là không có đem nàng Khương Ngưng Sương coi ra gì. Hay là nói nàng dáng người không thỏa mãn được Lục Trạm. Khương Ngưng Sương cảnh giác trừng mắt hồ nữ, cảm thấy đó là cái kình địch. Cũng may hồ nữ ánh mắt có chút không quá thông minh dáng vẻ, Khương Ngưng Sương đi lòng vòng con mắt, kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ cho thấy lập trường, ta là Lục Trạm đạo lữ, cũng là hắn tương lai thế tử. Nguyên lai là phu nhân nha. Phu nhân mời đến. Không công nháy nháy mắt, suy nghĩ minh bạch Khương Ngưng Sương thân phận, lập tức để cho nàng đi vào. Khương Ngưng Sương lại càng kỳ quái, hồ nữ nâng lên Lục Trạm thời điểm, rõ ràng là mặt mũi tràn đầy muốn gì cứ lấy ái mộ, nàng lúc này mới lập tức cho thấy thân phận thị uy, kết quả hồ nữ cũng không có nửa phần để ý làm gì, chẳng lẽ lại cái này hồ nữ còn ưa thích cùng nam nhân chơi vợ trước phạm. Trên sách đều là như thế viết. Khương Khương càng cảnh giác, phản ứng của ngươi không thích hợp. Phu nhân, là lạ ở chỗ nào? Không công xuân manh mà nhìn xem Khương Ngưng Sương, gãi đầu một cái. Khương Ngưng Sương cũng không tốt trực tiếp hoài nghi người ta ưa thích vợ trước phạm, nhất thời không biết như thế nào mở miệng, nàng nhìn thấy hồ nữ danh sâu hoắm, biểu lộ hồng nghi, ngươi đây là giả đi, gạt ra à? Không công quần áo chất liệu mềm mại giãn ra, tràn đầy thánh khiết bộ dáng, có thể hết lần này tới lần khác trước ngực miêu tả sinh động, cơ hồ muốn nứt vỡ áo trắng, đơn giản hồn siêu phách lạc, cái này muốn Lục Trạm nhìn thấy còn phải. Thấy Khương Ngưng Sương mí mắt chực nhảy, thân là giấu trong lòng dãy núi vài chục năm người, Khương Ngưng Sương một chút nhìn ra tuyệt đối chênh lấn. A ha, không công không nghĩ tới Khương Ngưng Sương hỏi cái này, trừng trong mắt không có kịp phản ứng. Khương Ngưng Sương hai tay vào ngực, thẳng tắp gai eo nói ta không biết ngươi cùng Lục Trạm thế nào nhận thức, nhưng là ngươi ở trước mặt hắn mặc thành dạng này, còn chen thành dạng này, ý muốn như thế nào? Không công ngạc nhiên nửa ngày, mới tỉnh tỉnh mê mê địa đạo, ta không có chen. Không có khả năng, ta không tin, ngươi cùng ta vào nhà. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Khương Khương nắm đúng Lục Trạm yêu thích, hắn liền nữa thích dũng trèo cao ngọn núi. Lúc trước Khương Ngưng Sương là không có loại này dục vọng thắng bại, bởi vì mặc kệ là Sở Vãn Đường hay là Lăng Tiểu Nguyệt, đều không đủ nhìn, ở trước mặt nàng tất cả đều là rất rưởi. Hiện tại tốt, tới cái yêu diễm hồ mỹ tử. Cái này kình địch không thể không đề phòng. Tráng. Không công sợ sệt. Không công sợ lui hai bước, quay người liền hướng phía hậu viện chạy, nàng cảm thấy nữ nhân này giống như có chút bệnh nặng, nhìn nàng ánh mắt rất nguy hiểm. Người còn muốn chạy? Dừng lại. Khẳng định là giả. Khương Ngưng Sương nguyên nhân chính là Lục Trạm sự tình bực bội, dưới mắt nhìn thấy Không Công cái phản ứng này, càng cảm thấy khó chịu, nàng trực tiếp đuổi theo, nhất định phải nhìn xem thật giả. Trong bí cảnh, trải qua một đêm buôn ba, bốn người rốt cục đuổi tới mộ huyệt cửa vào. Trong lúc đó Lục Trạm dùng chính mình làm mồi nhử, độc chết 7-8 con tu tiên con muỗi, cho nguyên thần làm khẩu phần lương thực. Đợt thao tác này thấy Sở Vãn Đường biểu lộ phức tạp, nàng cảm thấy nàng càng hiểu hơn Lục Trạm. Lục Trạm làm việc cùng sư tôn đơn giản không có sai biệt. Trong sơn cốc con muỗi như lâm đại địch, đều là buôn tẩu bẩm báo không dám tới gần Lục Trạm, đến mức Lục Trạm đêm nay thu hoạch chỉ có 7-8 con muỗi. Bất quá có chút ít còn hơn không, chỉ ít nguyên thần có thể ăn no. Mộ huyệt cửa vào kiến tạo tại trên vách đá, vách núi tuyệt bích khó mà leo lên, một cái sơ sẩy liền sẽ rơi vào trong vách núi. Khó trách Mạc Thành Cựu sẽ từ bên trong cút ra đây quẳng thành người thực vật, cái này mộ huyệt cửa vào kiến tạo địa điểm quả thật có chút đồ vật. Nhưng nghĩ lại ngẫm lại, lúc trước quỷ hỏa lay núi tại nghi mộ nhắn lại cùng câu đối, liền lộ ra một cỗ không học thức cứng rắn trang bức khí chất, có thể thấy được vị đại năng này khí khái khác loại, đem mộ huyệt cửa vào kiến tạo nơi này cũng là hợp tình hợp lý. Tất cả mọi người lui ra phía sau, muốn tiến vào trong huyệt mộ, đầu tiên muốn xuất ra vài lần gương đồng, đem ánh mặt trời phản xạ nhập mộ, ba đầu phản xạ ánh sáng cấu thành hình tam giác mới có thể mở cửa. Cái này liên lụy đến 10 phần thâm ảo tri thức, lúc trước ta cùng phó giáo chủ thật lâu mới sở minh bạch. Mạc Thành Cựu triển lộ chính mình chuyên nghiệp tố dưỡng, hắn xuất ra dự bị ba cái gương đồng, phân ba cái vị trí bày ra. Khi ba cái gương đồng quang mang hình thành hình tam giác lúc, trước mặt hư vô mở mịt tầng mây sáng tỏ thông suốt, một đoàn nhu hòa thành quang dâng lên mà ra, thanh quang xoay tròn chảy xuôi, giống như hơi nước ngưng tụ thành cánh cửa ảo ảnh. Lục Trạm Tâm nói quỷ hỏa lay sơn văn khoa tri thức chẳng ra sao cả, có lý khoa phía trên ngược lại là có chút tạo nghệ, vừa mới Mạc Thành Cựu phát họa hình tam giác thời điểm, để Lục Trạm nghĩ đến vật lý cùng toán học. Mạc Thành Cựu xác thực không có khoác lác, hắn xác thực có chuyên nghiệp tố dưỡng. Đây cũng là mộ huyệt cửa vào, chúng ta chui qua lại là được. Mạc Thành Cựu có chút đắc ý, bọn hắn tây phái trộm mộ người trải qua tầng tầng khảo hạch, tầm long định huyệt đều là chuyên nghiệp. Sở Vãn Đường tán dương, làm rất tốt, xem ra không ít bảo mộ. Đây là đương nhiên, nhớ ngày đó chúng ta tụ tập tại Đông Bắc Lạc Ưng quận, đem rơi ưng quận phía dưới đều đào rỗng, nộp thuế giao cho hạng nhất, quân thủ trả cho chúng ta đưa cờ thưởng. Mạc Thành Cựu dương dương đắc ý nói. Sở Vãn Đường mỉm cười, ân, làm tốt lắm, chờ rời đi nơi này sau, ta đưa ngươi hai đôi ngay cả vô vi cảnh đại năng đều đánh không nát vòng tay. Tốt tốt tốt. Đại tiểu thư thật sự là quá khách khí, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Mạc Thành Cựu biết Sở Vãn Đường lời nói có trọng lượng, lúc này vui vẻ ra mặt, dẫn đầu đi vào sóng nước cửa vào. Không chỉ có đưa ngươi một bộ ngân thủ vòng tay, còn đưa ngươi cái phòng đơn. Lục Trạm dưới đáy lòng bổ sung, theo sát phía sau. Tiến vào mộ huyệt trong nháy mắt, Lục Trạm quanh thân lực lượng như bị rút khô bình thường, mặc kệ là tiên pháp hay là chân khí đều không thể thi triển, hắn thành tên thường thường không có gì lạ võ giả. Cấm pháp chi địa quả nhiên danh bất hư truyền. Lục Trạm cũng không có bối rối, hắn từ linh giới bên trong móc ra một đống pháp bảo, có thể mặc bên trên đều mặc bên trên, không thể mặc bên trên cũng có thể lệnh người dùng. Quả nhiên Sở Vãn Đường thân thể mềm mại run rẩy, nhặt tiếng nói, ta cũng đã mất đi chân khí. Quy lão đầu nhẹ nhàng thở ra, làm ta sợ muốn chết. Còn tốt chỉ là cấm chỉ pháp thuật, ta còn tưởng rằng ta phải đổi về nguyên hình đám người động động cánh tay chân, thích ứng cấm pháp chi địa sau, mới hướng phía trước nhìn lại. Thượng cổ đại năng mộ huyệt cũng không phải là trong tưởng tượng âm trầm đáng sợ, ngược lại thánh khiết to lớn, trước mặt là một đầu không nhìn thấy cuối thang lầu dùng cẩm thạch chế tạo, trung quanh đám mây lở lở, cầu thang lánh lánh trơn bóng, từng bước một thông hướng phía trên, rất là thần thánh. Mọi người coi chừng, tại trèo lên đến một nửa thời điểm, trên cầu thang sẽ xuất hiện tuyệt thế mỹ nữ. Mạc Thành Cựu vội ho một tiếng, nghiêm túc nói, ta tuyên bố trước một chút, tuyệt đối không phải ta háo sắc. Nhưng ta phó giáo chủ vì vậy mà chết, cho nên chờ nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ thời điểm, mời mọi người đem nàng giao cho ta, để cho ta hung hăng bảo chế nàng. Ta không có ý kiến. Sở Vãn Đường đem ánh mắt nhìn về phía Lục Trạm, im ắng hỏi thăm. Lục Trạm vội vàng nói, ta cũng không có ý kiến, ta không háo nữ sắc. Sở Vãn Đường nhếch miệng, cũng không tin tưởng Lục Trạm chuyện ma quỷ, nhưng đáy lòng lại có mấy phần mừng khắc khởi. Bốn người cất bước tiến lên, đợi đi tới một nửa khoảng cách lúc, phía trước quang ảnh lóe lên, xuất hiện bốn cái lấp lóe u quang thông đạo, mỗi cái thông đạo đều là độc lập, lại chỉ có thể một người thông hành. Mạc Thành Cựu giải thích nói, mọi người phân biệt đi vào, trong thông đạo chính là mỹ nhân tuyệt thế, tuyệt đối đừng đi một cái thông đạo, lần trước ta cùng phó giáo chủ chính là người trong đồng đạo, kết quả nửa đường đánh lên, bây giờ ngẫm lại thật sự là được không bù mất, mọi người hay là phân đạo mà đi. Nói xong, Mạc Thành Cựu cái thứ nhất liền chạy đi vào, hắn muốn rửa sạch nhục nhã. Lục Trạm hơi suy tư, cũng cất bước đi vào, vừa đi chưa được hai bước, liền thấy phía trước quang mang lóe lên, một đạo lưu quang thức tha mà rơi xuống đất liền hóa thành một đạo bóng người xinh đẹp. Nữ tử mặc áo đỏ, mảng lớn da thịt tuyết trắng trần trụi, khinh bạc sa y cơ hồ che không được miêu tả sinh động ý chí. Váy dài giang rộng ra đến giữa hai đùi, lúc hành tẩu bạch vân cùng hồng vân giao ánh, nhìn thấy người tràn đầy phấn khởi, gương mặt kia càng là vũ mị, một cái nhăn mày một nụ cười đều là hồn siêu phách lạc. Nếu bàn về tướng mạo, nữ tử có lẽ không sánh bằng Sở Văn Đường, nhưng nếu luận khí chất, lại là Lục Trạm thích nhất loại hình. Lại đốt lại sóng lại quyến rũ xinh đẹp. Bất quá cân nhắc đến đây là đang trong bí cảnh, trước mắt tuyệt thế mỹ nữ có lẽ chỉ là ảo giác, chân thân không biết là thứ gì. Chỉ là bọn hắn pháp lực bị phong cấm, lúc này mới nhìn không thấu đối phương chân thân, bị đối phương mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Ý thức được điểm ấy, Lục Trạm hút miệng khí lạnh, để cho mình tỉnh táo lại, hắn vốn cho là đây là căn cứ mỗi người suy nghĩ trong lòng tạo ra mê hồn trận. Nhưng bây giờ xem ra, lúc trước hắn mạch suy nghĩ là sai lầm, vị mỹ nhân này chính là trong bí cảnh lở cờ, mặc kệ tâm trí phải chăng kiên định đều có thể đụng phải. Cũng không biết quy tắc là cái gì, nhưng dựa theo người bình thường mạch suy nghĩ, chỉ cần bảo trì trấn định, không bị sắc đẹp mê hoặc, hẳn là có thể đi vào. Nghĩ như thế, Lục Trạm thả lòng rất nhiều. Hoan nên công tử đi vào thần du bí cảnh, nô gia là bí cảnh dẫn đường A Mị, công tử có gì cần, đều có thể phân phó nô gia. A Mị thanh âm nhu nhu, vừa nói chuyện vừa hướng phía Lục Trạm bước bị nhãn. Lục Trạm kinh ngạc, bí cảnh dẫn đường. Hừ hừ, A Mị kiều hừ một tiếng, cất bước đi tới Lục Trạm trước mặt, hai tay giống như không xương, giữ chặt Lục Trạm cánh tay. A Mị rất nhiều năm chưa thấy qua bên ngoài nam tử, tất cả mọi người bộ dạng như thế tuấn mỹ sao? Trực tiếp như vậy. Lục Trạm kinh hãi, nhất thời không phân rõ chính mình là tại trong bí cảnh hay là tại đi dạo ký viện, chỉ cảm thấy cánh tay bị người dẫn bóng va vào một phát, mềm mà đạn, không tầm thường. Cô nương, xin tự trọng. Lục Trạm một thân chính khí, trực tiếp đem A Mị hất ra. Cái này hất lên không sao, trực tiếp đem A Mị quần áo vứt bỏ hơn phân nửa, nàng lộ ra nửa cái như ngọc bả vai, đem ngón tay đặt ở trong miệng, mỉm cười si mê nhìn xem Lục Trạm. Sức, nương môn này như thế sẽ. Lục Trạm đầu ra tóc tê dại, hẳn là đây là sắc dục chi quan, nhưng hắn cũng không phải hòa thượng, cả những cửa ải này ý nghĩa ở đâu? Nhà ai bí cảnh vào cửa liền cho cả câu dẫn cờ lay, hay là nói quỷ hỏa lay núi có đam mê đặc thù, liền ưa thích để cho người ta tại mộ phần động phòng thể nghiệm lưu đầu nhân khoái hoạt. Lục Trạm tâm đấy tràn đầy nghi hoặc, khó trách Mạc Thành Cửu chịu không được, nếu không có Lục Trạm kiến thức rộng rãi, không phải bị nữ tử mị hoặc thủ đoạn cho cứng rắn. Chủ yếu là đối phương không nói hai lời, đi lên một trận cứng rắn tạo, lại thêm đặc thù mị hoặc thủ đoạn, trực tiếp cho người ta làm phụ. Coi như đi thanh lâu cũng phải có chút kỹ năng trước lắc cá. Lục Trạm hai con ngươi trong suốt, quan minh lẫm liệt nói, cô nương không cần như vậy, ta chính là người chính đạo, há có thể bị sắc đẹp mê hoặc. Ta khuyên cô nương tự trọng, chớ có làm những chuyện này. Thật sao? A Mị trừng mắt nhìn, mị thái không giảm. Lục Trạm học nguyên không bộ dáng, đi cái Phật lễ, A Di Đà Phật, ta chính là mang tóc tu hành đệ tử, yêu nữ, thu thần thông đi. A Mị nhíu mày, trên người mị thái đều thu lại, trong cặp mắt kia tràn ngập nghi hoặc. Lục Trạm lập tức đọc hiểu A Mị ánh mắt, đối phương khẳng định đang kinh ngạc với hắn như sắt thép đạo tâm, chắc hẳn sau một khắc liền sẽ để hắn đi qua, cửa ải như thế này đơn giản trò trẻ con, không có gì khó khăn. Ai ngờ A Mị lại nói, ngươi trở về đi, đường này không thông. Lục Trạm kinh hãi, ân. Đường này không thông, nghe không hiểu sao? Vì sao không thông? Lục Trạm không rõ chính mình làm sai chỗ nào, hắn tại sắc đẹp trước mặt bất vi sở động, chẳng lẽ sai? A Mị lãnh đạm nói chưa từng có lộ phí. Lục Trạm. Lục Trạm nhìn qua A Mị, như bị sét đánh, hắn hoài nghi mình nghe lầm. Đầu năm nay ngay cả mộ phần bên trong đều muốn giao phí qua đường. Phí qua đường? Các ngươi cái này nộp thuế sao? Lục Trạm sụ mặt hỏi. Đương nhiên. A Mị lạnh lùng nói, chúng ta đều là chính quy nộp thuế, ngôi mộ này huyệt kiến tạo trước đó, liền sớm nộp trước 5000 lượng thuế. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Lục Trạm cắn răng, 50 lượng là hắn hạn mức cao nhất. Chớ khẩn trương. A Mị lại lần nữa lộ ra dáng tươi cười, tỷ tỷ ta nha, muốn phí qua đường cũng không bình thường a. Bí cảnh này quả nhiên không đứng đắn, Lục Trạm đại não cấp tốc vận chuyển, nếu người đứng đắn không được, vậy nói do nếu không nghiêm chỉnh, mặc dù hắn không rõ đối phương làm như thế lý do là cái gì. Nghĩ đến tận đây, Lục Trạm lộ ra gió xuân hiu hiu giống như dáng tươi cười, hắn giật giật A Mị ống tay áo, cười tủm tỉm nói, A Mị tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, có thể muốn cái gì phí qua đường. A Mị trừng mắt nhìn, không nghĩ tới Lục Trạm bỗng nhiên thái độ đại biến, nàng lập tức xông tới, ngươi thật thấy ta đẹp sao? Ngoái nhìn nhất tiếu bách mỹ sinh, Lục cung phấn đại vô nhan sắc. Lục Trạm chân thành tán dương. Tỷ tỷ thật là vui. A Mị tiến đến Lục Trạm trước mặt, nũng nịu nói, dựa theo quy củ, muốn từ nơi đây qua, đến giao 500 lượng thuế, bí cảnh chiếm diện tích lớn, lúc trước nộp thuế liền giao hơn vạn. Bất quá tỷ tỷ không phải ác đồ, tỷ tỷ thông tình đạt lý, nếu như ngươi không có tiền, có thể đổi một loại phương thức cho ta thứ đồ gì, thượng cổ đại năng đều chơi đến như thế hoa sao, quỷ hỏa lay núi không phải tiên hiền sao, đây là đang làm cái gì? Lục Trạm tâm đấy giật mình không thôi, mặt ngoài giả bộ như nghe không hiểu, ta nguyện ý nộp thuế, nhưng ta không có tiền, nhưng ta cái này có một bản kỹ nghệ dây thường bách khoa toàn thư, giá trị và kim, bên trong ghi lại 108 chủng kỹ nghệ dây thường hoa dạng. Đó là cái gì? A Mị hồ nghi. Lục Trạm thân mật lật ra một tờ. A Mị mắt nhìn, lập tức thân thể mềm mại run rẩy, tốt tốt tốt, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Lục Trạm đem sách hợp lại, quyển sách này ở bên ngoài giá trị và kim. A Mị mặt đỏ dần, nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy thú vị đồ vật. Nàng ngượng ngập nói, thế nhưng là cái này quá quý giá, ta không tốt chiếm tiện nghi của ngươi, nhưng ta không có tiền. Nếu không, ta dùng linh thảo thay thế. Lục Trạm làm ra thẹn thùng bộ dáng, cũng được. Cũng chính là xem ở A Mị tỷ tỷ xinh đẹp phân thượng, ta ăn chút thiệt thòi liền ăn chút thiệt thòi đi. Thành giao, ngươi trước đi qua đi, chờ ta nghiên cứu sẽ lại tìm ngươi thực thao. Lục Trạm giấu trong lòng 100 cây linh thảo, đi ra thông đạo. Cuối thông đạo, Sở Vãn Đường chính lạnh lùng đứng đấy, thần sắc tựa hồ có chút khẩn trương. Nhìn thấy Lục Trạm từ bên trong đi ra, sắc mặt của nàng mới buông lòng một chút, ta cho là ngươi sẽ ở bên trong ra không được đâu. Thế nào, nàng cũng cầu dẫn ngươi? Lục Trạm kinh hãi, chẳng lẽ lại A Mị mặc kệ nam nữ đều là một trận tạo? Hắn mò thấy A Mị quy luật, muốn thông qua cửa này, cùng chiến thắng sắc dục không quan hệ, chủ yếu là nộp thuế. Mà lại nộp thuế phương thức hay thay đổi. Mặc dù không rõ cử động lần này là ý nghĩa gì, nhưng Lục Trạm xác định một sự kiện. Quỷ Hỏa Lây núi là cái giả mà không đứng đắn, đoán chừng cùng Chấn Nguyên Tiên Nhân tương xứng, hai người kết thủ chuyện này, đoán chừng có rất lớn nội tình. Xong cái bí cảnh cùng chơi mỡ bò nhỏ giống như, cái này ai chịu nổi? Khó trách thủ mộ thôn dân không qua được, bọn hắn đối với đại năng tâm hoài kính ngưỡng, nào dám nhúng chàm tiên hiền trong huyệt mộ nữ tử. Đừng nói nhúng chàm, đoán chừng nhìn một chút đều cảm thấy mạo phạm. Sở Vãn Đường thần sắc có chút mất tự nhiên, nàng nghiêng đầu, quật cường nói, không có. Thật không có sao? Lục Trạm có chút hiếu kỳ, vậy ngươi như thế nào tới? Nói không có chính là không có, đại khái nhìn ta là nữ tử, nàng cũng không có khó xử ta. Sở Vãn Đường lạnh lùng tốt, kỳ thật giấu ở trong xương trắng gương mặt đã đỏ bừng. Nàng đương nhiên sẽ không nói cho Lục Trạm, nàng ở trong thông đạo đã trải qua cái gì? Vị kia tên là A Mị nữ nhân, không chỉ có bắt chẹt nàng 500 lượng, lại còn hướng nàng để cử ngực lớn cho gói, cực lực mời nàng xử lý dương thể năm, đồng thời hứa hẹn ba cái đợt trị liệu bên trong tất để nàng từ bánh bích quy biến thành hoàn đầu. Sở Vãn Đường giận tím mặt, mặc dù không hiểu A Mị đây là cái gì quy tắc, có thể nàng sâu cảm giác đục nhã, muốn trực tiếp rút kiếm chém đạo thần niệm kia. Mặc dù thân ở cấm pháp chi địa, cũng không đại biểu tâm trí sẽ cải biến. Chẳng lẽ lại A Mị cảm thấy nàng Sở Vãn Đường sâu trong nội tâm khao khát, lại là đem lực biến lớn, cho nên mới đưa ra vô lễ như thế mời. Không chút huyền niệm, tại nàng rút kiếm trong nháy mắt, A Mị trở nên băng lãnh, nói cho nàng thông quan thất bại. Không thể làm gì, Sở Vãn Đường tốn hao 100 cây linh thảo, mua 1 năm lực lớn cho gói, A Mị mặt mày hớn hở, để nàng tới. Sở Vãn Đường hít sâu một hơi, bắt đầu hoài nghi trong truyền thuyết Quỷ Hỏa Lây núi đến cùng là đức hạnh gì, nàng tiến vào không ít bí cảnh, có thể lần đầu đụng phải loại bí cảnh này, đơn giản phát rồ. Không bao lâu, Quy lão đầu chậm rãi từ thông đạo đi ra, mặt mò đỏ bừng. Lục Trạm quan hoài nói, đại gia, vị kia tên là A Mị cũng cầu dẫn ngươi. Ai? Quy lão đầu mặt mò đỏ bừng khoát tay, nữ tử kia đi lên liền nhảy thoát ý vũ, còn tốt lão hủ ý chí kiên định, nếu không thật sự là khí tiết tuổi già khó giữ được. Lục Trạm hồ nghi nói không đúng. Ngươi nếu là ý chí kiên định, ngươi làm sao đi ra? Quy lão đầu mặt mò nóng hổi, ấp úng nói, bắt đầu nàng đòi tiền, ta nói ta không có tiền, nàng liền. Ai, cuối cùng ta cho nàng toàn thân xoa bóp, nàng cảm thấy thoải mái, liền để ta vượt qua kiểm tra. Nói xong, Quy lão đầu sợ vỗ vô bộ ngực, chẳng lẽ lại thế giới bên ngoài đặc sắc như vậy? Không đối, chẳng lẽ lại thế giới bên ngoài đáng sợ như vậy? Sở Vãn Đường lập tức nhìn về phía Lục Trạm, vậy là ngươi làm sao đi ra? Chẳng lẽ lại Lục Trạm cũng cùng A Mị làm cái gì? Sở Vãn Đường muốn một mùi lửa đốt đi cái này phá bí cảnh, cái gì thượng cổ đại năng, đơn giản không có tiết tháo chút nào. Lục Trạm nghiêm mặt nói, ta vô hại thông quan, đồng thời hướng nàng bán ra một quyển sách, kiếm lời 100 linh thảo. Sợ Sở Vãn Đường không tin, Lục Trạm bận bịu lấy ra linh thảo. Tiểu Sở mắt nhìn, sắc mặt kém hơn. Đây không phải nàng vừa mới mua sắm ngực lớn chọn gói lúc, thanh toán 100 linh thảo sao? Ba người hai mặt nhìn nhau, thần sắc khác nhau. Mặc dù từ thông đạo đi ra, mọi người lại không sở minh bạch bí cảnh quy tắc, mảnh bí cảnh này giống như không có quy tắc, lại hình như khắp nơi đều có quy tắc. A Mị cái này một trận cứng rắn đạo, thật sự là không có chương pháp. Càng không có chương pháp đổ vật càng khó suy nghĩ, Lục Trạm cảm thấy tòa này thần du bí cảnh, không hợp thói thường trình độ xem chừng không thua gì Chấn Nguyên Tiên Nhân bí cảnh, hắn được làm chút tâm lý chuẩn bị. Chính suy tư, Lục Trạm liền nghe được sắt vách truyền đến Mạc Thành Cựu thoải mái lâm ly địa lại cười, ha ha ha, có phục hay không? Ân. Nhỏ gà quay, hiện tại biết ta lợi hại đi. Lời này vừa nói ra, Lục Trạm cùng Quy lão đầu nhìn nhau, đều là từ lẫn nhau đấy mắt thấy được một loại nào đó chấn kinh. Sở Vãn Đường đôi mi thanh tú nhíu chặt, thông minh như nàng, tự nhiên suy đoán ra mấy phần, nàng quay người liền hướng phía trên cầu thang đi. Quy lão đầu nhỏ giọng nói, "Tiểu Lục, chuyện này có chút vấn đề a, vì cái gì chỉ có Mạc Thành Cựu độc tĩnh, nhưng không có nữ nhân kia độc tĩnh? Cái này không thích hợp a." Lục Trạm không phải sơ ca, lập tức minh bạch Quy lão đầu ám chỉ. A Mị nữ nhân kia hiển nhiên gà quay, đối với chuyện như thế này không có khả năng thành thật thật. Khả năng xảy ra chuyện. Lục Trạm một ngựa đi đầu chạy tới, đi vào Mạc Thành Cựu trước thông đạo. Lục Trạm chuẩn bị tâm lý thật tốt, sau đó thò đầu ra, nhưng vẫn là bị bên trong tình huống giật nảy mình. Chỉ thấy Mạc Thành Cựu ngay tại biểu hiện ra chính mình người tập võ sức eo. Lục Trạm yên lặng lùi về đầu, khắp cả người phát lạnh, cảm thấy đại thụ rung động. Đầu tiên hắn tổ tịch Nam Việt, để Nam Việt người nhìn thấy loại tràng diện này, không khác đất bằng kinh lôi phát rổ. Bên trong phát sinh cái gì? Quy lão đầu lão luyện thành thục, không có ý tứ nhìn người trẻ tuổi làm loại chuyện đó. Lục Trạm lắc đầu, đừng nhìn rồi, cái gì cũng không có phát sinh. Vậy làm sao có động tĩnh? Quy lão đầu nghi ngờ nhìn một chút Lục Trạm, tò mò thò đầu ra. Sau một khắc, Quy lão đầu che mắt, thống khổ mặt nạ, "A, con mắt của ta đều nói cho ngươi không có gì, ngươi còn nhất định phải nhìn." "Đại gia, ngươi cái này lòng hiếu kỳ quá nặng đi." Lục Trạm sâu kín nói nhìn tình huống này, Mạc Thành Cựu tạm thời là không ra được. "Chúng ta tiếp tục đi thôi." Theo đạo lý tới nói, Mạc Thành Cựu lưu lại phí qua đường là đầy đủ, một lời không hợp vài ước suy nghĩ, rót đến tràn đầy. Có thể Mạc Thành Cựu bày tên chưa hề đi ra ý tứ, cũng không thể một mực tại nơi này chờ hắn. Bất quá trước lúc rời đi, Lục Trạm xuất ra ảnh lưu niệm của chủ, thân mật đem màn này lưu lại. Đợi đến Mạc Thành Cựu tương lai tại trong lao ký ức trước kia thời điểm, đây cũng là đối phương mỹ hảo hồi ức. Quy lão đầu một bên tiến lên, một bên thở dài, nguyên bản cảm thấy tiểu tử này có thể giúp một tay, không nghĩ tới mới vừa đi vào liền gây ở chỗ này, thế sự khó liệu. Lục Trạm hỏi, lão gia tử, ngươi vừa mới có hay không thấy rõ ràng môn đạo? Vừa mới vị kia gọi A Mị cô nương, đến cùng là con đường gì? Quy lão đầu như có điều suy nghĩ, nàng chính là muốn lừa gạt chúng ta, nếu không ăn cướp tiền tài, nếu không ăn cướp sắc đẹp. Lục Trạm không nói chuyện, nhưng luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, bởi vì đi lên liền một trận câu dẫn, làm sao đều nói không đi qua. Mà lại A Mị nói chuyện logic lưu loát, không hề giống đơn giản nở bờ cờ. Lục Trạm suy nghĩ ngàn vạn, hắn cảm thấy quỷ hỏa lay núi có chút đồ vật, bí cảnh lối vào nhìn rất cho đùa, thực tế vừa mới tiến đến, liền đem bọn hắn trương pháp tất cả đều làm rối loạn. Mạc Thanh Cửu đâu? Tiểu Sở đứng tại cách đó không xa, váy trắng bay tán loạn tựa như ảo mộng. Lục Trạng khoát khoát tay, hắn không ra được, chúng ta đi nhanh lên đi. Sở Vãn Đường mười phần thông minh, lúc này minh bạch đây là ý gì, nàng không nói nữa, quay người hướng lên trên mà đi. Bậc thang bạch ngọc lan tràn trí bạch mây chỗ sâu, ba người đi bộ đi 2 phút đồng hồ, phương đi tới cầu thang cuối cùng. Cầu thang cuối cùng có một tòa dùng cẩm thạch chế tạo cửa lớn. Cửa lớn cao tới vài chục trượng, lấy cẩm thạch làm chủ tài, lại tăng thêm mặt khác đặc thù vật liệu, khiến cả tòa cửa lớn thanh quang rạng rỡ. Nhiệt khí từ sau cửa truyền đến, Lục Trạm bản liền thân phụ một nửa thần hỏa tinh túy, bị bên trong nhiệt khí nhấc câu, ngược lại là có chút khô nóng, còn tốt nơi này không có A Mị, bằng không hắn sợ khống chế không nổi chính mình. Phát giác được có người bước chân, trước mặt cửa một trận run rẩy, từ trong môn bay ra một tấm lấp lóe kim quang giấy, trang giấy giữa không trung quang mang đại tác, cuối cùng hóa thành mấy cái rồng bay phượng múa chữ lớn, muốn vào cửa, trước viết 500 chữ ca ngợi tiên hiền văn chương. Lục Trạm kinh hãi, bí cảnh này thật sự là có ma bệnh, muốn đánh nhau liền đánh nhau, làm những này loẻo loẻo làm cái gì, xuyên qua còn muốn sáng tác văn, hắn không tiếp nhận. Quy lão đầu nghẹn họng nhìn chân chối, đây là tiên hiền yêu cầu. Chưa thấy qua ép buộc người ta ca ngợi chính mình tiên hiền. Quy lão đầu tín niệm có chút dao động, bởi vì thượng cổ đại năng cùng hắn trong tưởng tượng có chút sai lầm. Sở Vãn Đường trừng mắt nhìn, làm sao bây giờ, viết không viết. Lục Trạm nhược có chút suy nghĩ, ân, ta có cái biện pháp có thể thử một lần, có lẽ có thể trực tiếp để cho chúng ta đi vào. Nói xong, Lục Trạm tiếp nhận trang giấy, giống bay phượng múa viết xuống một hàng chữ lớn, ta cùng Trấn Nguyên tiên nhân có giao tình. Sở Vãn Đường đôi mắt đẹp kinh ngạc, ngăn lại Lục Trạm, chờ một hồi. Như thế viết không có sao chứ? Đã biết mộ chủ nhân cùng Trấn Nguyên tiên nhân có thủ, bọn hắn hiện tại ở vào cấm pháp chi địa, như vậy đi vào còn phải. Sở Vãn Đường vừa dứt lời, giấy trắng hào quang rực rỡ, quang mang đem cửa lớn bao phủ, theo sát lấy cửa lớn bỗng nhiên run lên, nhưng vẫn động hướng phía bên trong mở ra. Thảo, thật đúng là mở cửa. Lục Trạm trừng mắt nhìn, Trấn Nguyên tiên nhân danh hào quả thật dùng tốt. Một đạo bóng người vàng nóng từ trong mặt đi ra, giận tím mặt, là ai tại gian lận? Không có viết đủ 500 chữ liền phát động mở cửa cơ chế. Là ai? Ân. Tựa như là ta, Lục Trạm giơ tay lên, lễ phép nói, xin hỏi đại ca, đây là địa phương nào? Ngài lại là người nào? Lục Trạm đầy bụng nghi vấn, tỉ như bên ngoài A Mị là tình huống như thế nào, tỉ như hiện tại lại là cái gì tình huống? Bí cảnh này đến cùng là con đường gì? Là khảo nghiệm là chiến đấu đều được, nhưng đừng làm đến như thế không có chữ pháp, cùng chơi mỡ bò nhỏ giống như, mặc dù kích thích, vừa vặn bên cạnh đi theo muội tử, rất xấu hổ. A Kim Giáp Chiến Thần nhìn về phía giấy trắng, ánh mắt lạnh nhạt, "Ân, ngươi cùng Trấn Nguyên tiên nhân cái kia lão tạp mao có giao tình?" "Không sai, ta đem Trấn Nguyên lão tạp mao mộ phần đều cho Dương." Lục Trạm lời lẽ chính nghĩa đạo. Nguyên lai là cái này, cũ Kim Giáp Chiến Thần cười ha ha, tự giới thiệu mình, "Ta chính là Quỷ Hỏa cung chủ tọa hạ đệ nhất hộ pháp Kim Giáp, đã có mấy ngàn năm chưa thấy qua ngoại giới tu sĩ, bây giờ thấy một lần, quả nhiên sóng sau đè sóng trước, các ngươi xác thực siêu quần bật tụy. Đạo thân ảnh này chính là thần niệm của ta, do ta cho các ngươi giới thiệu bí cảnh này quy tắc. Các ngươi đi vào thần du bí cảnh, hẳn là muốn gặp đến tiên tổ anh linh, nhưng tiên tổ anh linh chính là thần thánh nhất chi thần, không có khả năng tùy tiện nhìn thấy, vì vậy bí cảnh chia làm ba đạo cửa ải. Sắc quan, hỏa quan, thủy quan, sắc thi toàn quốc nghiệm các ngươi thẩm mỹ phải chăng cao nhã, hỏa sẽ đốt hủy các ngươi cắt bụi thân thể, nước sẽ gột rửa linh hồn của các ngươi. Chỉ có toàn bộ xung qua mới có thể nhìn thấy tiên hiền anh linh. Trong đó hỏa quan khó khăn nhất, nếu các ngươi không cách nào xung qua, sẽ thân tử đạo tiêu, cẩn thận trọng lựa chọn. Kim Giáp Chiến Thần nghe được Lục Trạm Dương Trấn Nguyên tiên nhân mộ phần, tâm tình rất là thư sướng, thân mật cho ba người giảng giải quy củ. Chờ một chút. Lục Trạm đánh gãy Kim Giáp Chiến Thần lời nói, cho nên vừa mới bên ngoài một cửa ải kia chính là sắc quan. Nếu là như vậy, không khỏi quá bất hợp lý đi. Cô nương kia cướp tiền lại cướp sắc, không giống khảo nghiệm người. Tựa hồ là xem thấu Lục Trạm tâm bên trong suy nghĩ, Kim Giáp Chiến Thần cao ngạo cười một tiếng, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng bên ngoài gần gà cửa ải đúng là sắc quan chủ tên người gọi A Mị, chính là tu luyện thành tinh quan rắn. Mọi người đều biết, con rắn không được ham nên, thậm chí làm cho người căm thù đến tận xương thủy. A Mị mặc dù thiên kiểu bá mị, nhưng vẫn cũ không cách nào đạt được nam nhân yêu thích. Cung chủ gặp nàng cố chấp như thế, liền thu nàng làm sủng vật, đang lúc đối địch gợi, làm phụ trợ xuất thủ, bách chiến bách thắng. Nghe đến đó, Quy lão đầu nhịn không được xen vào, thật có lỗi ta cắm cái miệng, làm sao bách chiến bách thắng? A Kim Giáp Chiến Thần đắc ý nói, thượng cổ nhân tài xuất hiện lớp lớp, cung chủ thường xuyên nhận đầu đả. Không, thường xuyên nhận khiêu chiến, cung chủ không địch nổi thời điểm, liền để con rắn đẻ trứng, một chút hàng ngàn hàng vạn nhỏ con rắn, đem những đối thủ kia buồn nôn đi. Lục Trạm, nam. Sở Văn Đường, nam. Hai người hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là Sở Văn Đường, nàng có chút nhớ nhung nôn dục vọng, nhưng vì hình tượng vẫn là nhịn được. Quy lão đầu bị thương tổn nặng nhất, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, tín ngưỡng của bọn họ quỷ hỏa tiên hiền, phong cách hành sự vậy mà như thế. Như vậy khác lạ. Quy lão đầu thống khổ bộ mặt, hắn mỗi nghe một câu, đều đối với tiên hiền tôn kính thiếu một phần. Kim Giáp Chiến Thần xem thường, tiếp tục nói, về sau cung chủ chẳng sống, quyết định bỏ qua nhục thân lấy nguyên thần rơi vào trạng thái ngủ say, liền bắt đầu tu mộ. Trong đó nghi mộ cộng tu 108 tòa, các ngươi có thể từ 108 tòa nghi mộ bên trong tìm tới thân mộ, có thể thấy được vận khí không tệ. Ngôi mộ này huyệt tu thành sau, A Mị sung phong nhận việc muốn làm sắc quan chủ người, vì chính là chứng minh tự thân mị lực. Các ngươi chỉ có dỗ dành nàng vui vẻ, để nàng cam tâm tình nguyện cho các ngươi thông qua, mới có thể đi vào chân chính mộ huyệt cửa vào, tiếp nhận khảo nghiệm chân chính. Đơn giản tới nói, cung chủ vì chiếu cố sủng vật tâm tình, chuyên môn thiết trí cửa thứ nhất, cửa thứ hai mới thật sự là cửa ải. Nhớ lại trước kia, Kim Giáp Chiến Thần trên mặt hiện vẻ buồn bã. Sở Vãn Đường hỏi, cho nên Ngươi vì sao muốn 500 chữ tán dương tiên hiền lời nói? Kim Giáp Chiến Thần thần sắc đống nhiên thống khổ đứng lên, đây là tiên hiền đối ta trừng phạt, coi ta làm sai sự tình lúc, hắn liền buộc ta viết 500 chữ. Thế là ta tại cửa thứ hai cửa hải chỗ, đặc biệt tăng lên điều kiện này. Nhưng ta không nghĩ tới tiên hiền đối với Trấn Nguyên Tiên Nhân hận ý lớn như thế, vậy mà nghe được danh tự liền môn hộ mở rộng. Bất quá cửa thứ hai này cùng cửa thứ nhất hoàn toàn khác biệt. A Mị cái kia quan chỉ là hâm nóng sân khấu, chân chính cửa hải sẽ từ cửa thứ hai bắt đầu. Tới đi, đến cảm thụ có thể đốt cháy thế gian hết thể liệt diễm đi, cái này chính là tất phương chi hỏa. Ở chỗ này, các ngươi sẽ khôi phục công lực, tiếp nhận liệt hỏa thiêu đốt, nếu là không cách nào xung qua, đem thân tử đạo tiêu. Kim Giáp Chiến Thần thân ảnh biến mất, thanh âm của hắn giống như ba dê vờn quanh bên thai bờ quanh quẩn. Mọi người đi tới trước cửa, chỉ gặp phía sau cửa chính là một mảnh hỏa hồng thế giới, đại địa khô nước, rừng tầng tầng lớp lớp đỏ thẫm. Lục Trạm Phi nhanh nuốt rõ ràng suy nghĩ, cửa thứ nhất thuần túy là trò đùa, chưa nói tới khảo nghiệm, chỉ là quỷ hỏa lay núi vì thỏa mãn sùng vật tâm nguyện chỗ tạo. Nhà ai người tốt nuôi con rán? Lục Trạm đối với thượng cổ đại năng ấn tượng nghiêm trọng vỡ nát. Khó trách quỷ hỏa lay núi cùng Trấn Nguyên Tiên Nhân kết thủ, hai người phong cách hành sự đồng dạng khác lạ, có thủ quá bình thường. Bị phong ấn tu vi giải trừ phong ấn, mọi người khôi phục lực lượng. Sở Vãn Đường khí thế liên tục tăng lên, cuối cùng dừng ở Huyền Diệu cảnh đỉnh phong, nàng rút ra Thái Huyền, vượt khó tiến lên, may may không nghĩ tới vượt quan thất bại hậu quả. Lục Trạm kinh ngạc tại tiểu sở quả quyết, thậm chí cũng không từng ấm một chút trận, hắn hơi suy tư, cất bước tiến vào cửa thứ hai. Quy lão đầu theo sát phía sau, nếu tới chỗ này, không có đạo lý lui lại. Nếu không tỉnh lại tiên hiền, bọn hắn đều sẽ được khốn tại này. Được chứng kiến A Mị thoát ý vũ sau, Quy lão đầu đối với ngoại giới tràn ngập thật sâu hướng tới. Cảm thụ đến từ hỏa diễm tịnh hóa đi. Kim Giáp Chiến Thần thanh âm ở khắp mọi nơi, theo thanh âm hắn rơi xuống đất, sâu trong lòng đất truyền ra ầm ầm trầm đục, từng cái thiêu đốt lên hỏa diễm ma lang, từ mặt đất leo ra. Nóng bỏng liệt diễm quét sạch, phòng ra thịt. Lục Trạm lại cảm thấy thư sướng không gì sánh được, trong thân thể thần hỏa tinh túy làm hắn đối với hỏa diễm năng lực chịu đựng viễn siêu người bình thường, hắn nhìn xem nghiêm túc đối địch Sở Vãn Đường, vươn tay, "Lam Lam, có cần phải tới ta trong ngực tránh một chút?" "Không cần." Sở Vãn Đường không cách nào bay lên, Thái Huyên sát na tuân ra vạn trượng quang mang tại đỉnh đầu nàng tụ tập, hình thành âm dương bát quái lưu chuyển. Tiên pháp Thái Hư kiếm ý. Quy lão đầu nện bước quy bộ, hô lớn, "Tiểu Lục, nếu không ta đi ngươi trong ngực tránh một chút." "Quá nóng." "Đại gia, ngươi lão hổ đổ rồi đi." Lục Trạm đầu cũng không có về, chân khí ở sau lưng hội tụ, ngưng tụ ra một đôi thiêu đốt lên liệt diễm long xí, tiến vào đàn ma lang bên trong. Một mã là một mã, mặc dù tiểu sở là phú bà, nhưng cũng đừng hòng cùng hắn đoạt quái. Lục Trạm trường thương đều cứng rắn, cùng Sở Vãn Đường bắt đầu tranh đoạt quái vật, đồng thời dưới đáy lòng suy tư. Nếu là một thương giết chết Kim Giáp Chiến Thần, có phải hay không cũng không cần bị hỏa thiêu. Kim Giáp Chiến Thần tiếng cười vang lên, "Tốt tốt tốt. Không hổ là tân sinh nhân kiệt, đáng tiếc ma lang chỉ là món ăn khai vị, ta ngược lại muốn xem các ngươi làm sao chống đỡ được Tất Phương." Tất Phương chi hỏa chính là thiên tai, thế gian trừ Phượng Hoàng chân hỏa, không người có thể che lại Tất Phương chi uy, tiếp nhận khảo nghiệm chân chính đi. Tấu chương xong, chương 295, trong hỏa diễm thiếu niên, Sở Tiên Tử tim đập thình thịch. Chiến đấu khai hỏa. Mặc kệ là Lục Trạm hay là Quy lão đầu, đều là huyền diệu cảnh đỉnh phong tu vi, mặc dù không tính là đỉnh tiêm cao thủ, nhưng đối phó một đám ma lang tự nhiên không nói chơi, lúc này các hiện thần thông. Lục Trạm phóng xuất Chu Tức Cốc ba huynh đệ ngao ngao phun lửa, ý đồ lấy hỏa diệt hỏa, thiêu nướng ma lang. Đáng tiếc Chu Tức thần hỏa cũng không phải là chân chính Chu Tức giáng lâm, Chu Tức Cốc ba huynh đệ thực lực có hạn, rất nhanh liền bị ma lang áp chế. Bất quá ba huynh đệ cái khó lo cái khôn, móc ra thiêu nướng liệu một trận loạn vùng, nhiều loạn ma lang chiến đấu, dẫn đến ma lang trong lòng đại loạn, ba huynh đệ một lần nữa chiếm thượng phong. Mỗi lần ma lang sắp chết lúc, Chu Tức Cốc ba huynh đệ liền đem ma lang đập tới, để Lục Trạm giết chết ma lang, phối hợp hết sức ăn ý đàn ma lang cực hận Chu Tức Cốc ba huynh đệ, liền tại Chu Tức Cốc ba huynh đệ vùng thiêu nướng liệu thời điểm há mồm hút vào, đảo mắt một lần nữa phun ra, nhiều loạn ba huynh đệ ánh mắt. Vùng bột tiêu cay. Lục Trạm nhắc nhở chính mình ma có vô, đừng chỉ bên trên cây thì là cùng bột ngũ vị hương, phía trên một chút ma quỷ quả ớt. Chu Hữu Vi nhãn tỉnh sáng lên, móc ra 10 cân dự bị bột tiêu cay huy sái. Lục Trạm vung vẩy trường tiên, đây là đang quỷ hỏa cung chế tạo pháp khí, phía trên khắc lấy phong hệ trận văn, huy động sau trường phong đột nhiên nổi lên, đem ma quỷ bột tiêu cay thổi vào đàn ma lang. Ma lang hắt xì liên tục, căn bản không dám há mồm tiếp, nếu không phải không biết nói chuyện, lúc này sợ là đã tiếng mắng một mảnh, bọn chúng thầm nghĩ Lục Trạm không nói võ đức, dứt khoát tránh đi Lục Trạm, hướng phía Sở Vãn Đường mà đi. Đàn ma lang tốc độ rất nhanh, nhấc lên một trận quả ớt gió. Thật cay, Sở Vãn Đường hắt hơi một cái, khuôn mặt nhỏ nhíu lại, trực tiếp thôi động một mình sáng tạo tiên pháp Thái Hư kiếm ý. Thái Hư kiếm ý khí thế liên tục tăng lên, Sở Vãn Đường cả người giống như tinh thần bình thường lóa mắt, bao quanh kiếm khí không ngừng kích xạ, không chỉ có uy lực cuồng bạo, còn mang theo khống chế hiệu quả, chỗ đến dễ như trở bàn tay. Ngao đàn ma lang trong nháy mắt chết mười mấy đầu, bọn chúng ý thức được nữ nhân này cũng không tốt khi dễ, dứt khoát hướng phía Quy lão đầu đánh tới. Xu lợi tránh hại thôi, không dùng mình. Khi dễ người già đúng không? Quy lão đầu khí khái không còn, chửi ầm lên, bọn này ma lang không nói võ đức, chơi đánh lén. Quy lão đầu mười phần chật vật, cũng không phải thực lực của hắn không được, mà là bị khắc chế. Rùa tộc thích nước, đụng phải liệt diễm không thi triển được quyền cước. Quy lão đầu dứt khoát biến trở về nguyên hình, cả người lùi về trong mai rùa, bắt đầu ở đàn ma lang bên trong nhấp đô. Mỗi lăn phía dưới, đều đem ma lang lăn bay mấy đầu. Chiến thuật này tốt, có chút ý tứ. Lục Trạm nhìn thấy màn này, con mắt đều sáng lên, hắn phi thân rơi vào trên mai rùa, dưới chân nhẹ nhàng rung động, Quy lão đầu tựa như vạc nước, lộc cộc hướng phía trước lăn đi, đem tiền vương ma lang tất cả đều lăn bay đánh lui. Lục Trạm một tay vung vẩy trường tiên tụ trách, một tay cầm ngự lôi hoa mai thường, mũi thương căng vọt mười mấy mét, xuyên đầy ma lang thi thể. Đại gia, hai ta phối hợp rất an ý thôi. Lục Trạm cười ha ha, dưới chân không ngừng biến hóa phương vị. Quy lão đầu góc choáng váng, chậm một chút, ta lớn tuổi.
Ôi, hôn mê ta.
Đại gia, chúng ta thói quen liền tốt. Lục Trạm quay người nhìn về phía Kim Giáp Chiến Thần, muốn nghiệm chứng đáy lòng suy đoán, nếu là giết chết Kim Giáp Chiến Thần, đây hết thảy phải chăng giải quyết dễ dàng. Kim Giáp Chiến Thần phát giác được Lục Trạm sát khí, biến sắc, hô lớn, giết chết trọng tài là làm trái quy tắc. Ma Lang là phe tấn công, Lục Trạm là thủ vệ phương, hắn là trọng tài, hợp tình hợp lý. Có thể cái này một cuống họng kêu đi ra, Kim Giáp Chiến Thần lại cảm thấy trên mặt không ánh sáng, hắn tốt xấu là lúc trước Quỷ Hỏa Cung chủ tọa dưới đệ nhất hộ pháp, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, há có thể như vậy sợ đầu sợ đuôi. Chuyến đi ha không làm cho người ta chế nhạo. Kim Giáp Chiến Thần vừa định lao ra cùng Lục Trạm đại chiến một trận, hảo hảo luận ưu khuyết điểm, có thể nghĩ lại ngẫm lại, hắn bây giờ chỉ là nói thần niệm, cũng không phải bản tôn ở đây, không cần thiết hờn dỗi. Thần niệm mệnh cũng là mệnh, bởi vì hờn dỗi mà mất mạng, không đáng. Bất quá Ma Lang là không được, được đại chiêu. Kim Giáp Chiến Thần khí thế bộc phát, giọng nói như trung đồng, tất phương. Ngang, theo Kim Giáp Chiến Thần thanh âm rơi xuống đất, một tiếng ngột ngạt kêu to vang vọng toàn bộ bí cảnh. Mặt đất màu đỏ sẫm bắt đầu rung động, tựa hồ có quái vật khổng lồ sắp thoát khốn mà ra, nóng bỏng ngọn lửa cuồng bạo từ khô nứt kẽ đất dấy lên. Cỗ này liệt diễm thế tới hung mãnh, xa không phải Ma Lang hỏa diễm có thể so sánh, sát na khói lửa dương trời, hân trời thước, làm cho người thần hồn đều tùy theo thống khổ. Tê Sở Vãn Đường hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ nóng hổi, nàng ngũ hành thổ băng, hỏa diễm cùng nàng nhất là tương khắc, huống hồ ngọn hỏa diễm này cũng không phải là phàm hỏa, mặc dù vận chuyển chân khí cũng khó có thể ngăn cản. Sở Vãn Đường quyết định thật nhanh, nàng trường kiếm hướng lên trời, vận chuyển bản mệnh công pháp, Lâm Hàn chi khí tại nàng mũi kiếm ngưng tụ, như du long ra biển, bay thẳng trời cao. Cỗ hàn khí kia lưu động giãn ra, tại nàng phía trên hình thành bắt quái trận hình, hai đầu âm dương ngư ở trong độ du động, hình thành âm dương chi khí, bảo vệ thân thể của nàng. Sở Vãn Đường lúc này mới dễ chịu rất nhiều, nàng hướng Lục Trạm ngắc, tiến đến. Lục Trạm giữ chặt cổ tay của nàng, thao túng Quy lão đầu một cái hoạt sạn, liền tiến vào âm dương ngư trong độ. Âm dương ngư hình ngăn cách cực nóng liệt diễm, làm cho người dễ chịu rất nhiều. Âm ầm, đại địa lay động càng kịch liệt, phía trước trăm dặm đất chết bỗng nhiên vỡ nát, một đạo chói mắt thân ảnh phóng lên tận trời, tiếng kêu to vang vọng đất trời, liệt diễm từ nó quanh thân bộc phát, cả tòa đại địa đều bị liệt diễm nuốt hết. Tại trong hỏa diễm đằng không mà lên, là đạo mạnh mẽ ưu nhã cự thú thân ảnh. Kỳ hình như hạc, màu xanh hoa vũ như bảo thạch hoa mỹ, tô điểm liệt diễm giống như màu đỏ vằn, mỏ trắng như lưỡi dao, vị vũ như ngự phượng, lúc này độc cước mà đứng, vô tận thần diễm đem hắn bọc lại, uy thế như sơn tự nhạc. Thượng cổ thần thú, Tất Phương. Hoặc là nói, thượng cổ hung thú. Tất Phương tại thượng cổ thời kỳ liền không được hoan nghênh, phàm nó trô đến chi địa, liền sẽ buộc phát hỏa hoạn, tại một thời đại nào đó cũng bị người coi là thai chim. Trong bí cảnh lại có một đầu Tất Phương. Quy lão đầu rủi rủi con mắt, cho là mình nhìn lầm. Tất Phương loại hung thú này, cũng không phải long phượng, hiếm có người yêu thích. Sở Vãn Đường cũng không cảm giác ngạc nhiên, sư tôn của nàng nhu cầu danh lợi chém giết hung thú, vẹn vẹn thanh dương trong lâu thượng cổ hung thú hài cốt liền nhiều vô số kể. Quỷ hỏa lay núi bí cảnh không có kết cấu gì, có thể thấy được người này làm việc khác loại, cùng sư tôn không khác, nuôi một đầu Tất Phương hợp tình hợp lý. Giống Tất Phương thanh khiếu liên tục, vô tận thần hỏa từ trên người nó bắn ra, mặt đất màu đỏ sẫm bị liệt diễm ăn mòn, thành một vùng biển lửa. Cặp kia xích hồng sắc trong hai tròng mắt, tràn đầy điên cuồng. Không đối, cái này Tất Phương không có thần trí. Sở Vãn Đường đứng tại âm dương chi khí bên trong, hai mắt sáng chói như hồng, nhìn qua tầng tầng hỏa diễm, nàng thấy rõ Tất Phương trạng thái hiện tại. Tất Phương mất đi thần trí, chỉ có điên cuồng cùng giết chóc. Liền ngay cả không ngừng thét dài thanh âm, cũng là phẫn nộ cùng nóng nảy. Kim Giáp Chiến Thần thanh âm tùy theo truyền đến, đây là cung chủ tọa kỵ, đáng tiếc tính tình ngu dốt, lúc này mới mất đi thần trí. Nhớ năm đó cung chủ si mê âm đạo, mỗi ngày đều muốn luyện đàn, có thể cầm âm chói tai khó nghe, Tất Phương thâm thụ kỳ nhiễu, nhưng lại không biết lần tránh, cuối cùng bị cầm âm mức điên, gặp người liền giết. Ta mặc dù coi trọng các ngươi, có thể các ngươi phàm tục thân thể, tuyệt đối không thể chống cự ở Tất Phương chi hỏa. Ôi, Kim Giáp Chiến Thần lời còn chưa nói hết, chợt kêu thảm một tiếng, chỉ gặp hắn một đầu mái tóc biến mất không thấy gì nữa. Nguyên là Tất Phương ghét bỏ Kim Giáp Chiến Thần ồn ào, một ngụm hỏa phun tới, đem Kim Giáp Chiến Thần đốt thành đầu trọc. A, tóc của ta. Kim Giáp Chiến Thần tức hồn hện, hắn đời này chân quý nhất tóc của mình, bởi vì trang khốc lúc đó có tóc cùng không có tóc khác biệt rất lớn. Nhưng lúc này hắn chỉ là một đạo thân nghiệm, không có khả năng chọi cứng Tất Phương. Kim Giáp Chiến Thần không lo được phát ngôn bừa bãi, vương bít lấy chính mình đầu chọc bỏ trốn mất dạng. Sở Vãn Đường mí mắt nhảy một cái, chợt cảm thấy nguy hiểm, làm sao bây giờ? Chạy, chạy, chạy. Quy lão đầu nói liên tục ba cái chạy, liền âm thanh đều đang run rẩy. Tại loại lửa này uy phía dưới, Quy lão đầu loại nước này sản phẩm đã làm không được tỉnh táo suy nghĩ, đầy đầu chỉ có một chữ, trốn. Loại này làm cho người hít thở không thông khủng bố, thực sự tuyệt vọng. Tất Phương chính là thần thú, một thân liệt diễm chính là thần hỏa, bọn hắn căn bản không chống đỡ được. Coi như Sở Vãn Đường công lực thâm hậu, thế nhưng ngăn cản không nổi hỏa diễm tiêu hao. Siêu siêu siêu, Chu Tước Cốc ba huynh đệ người đều choáng váng, đã từng tự xưng là ai dám tranh phong Chu Tước thần hỏa yếu như chó đất, không nói hai lời liền chui tiến Lục Trạm Nguyệt Quế Linh Đăng. Chạy không thoát. Lục Trạm hét lớn một tiếng, đây là đang bí cảnh cửa ải, không phải Tất Phương chết chính là chúng ta vong. Quy lão đầu dần dần tỉnh táo mấy phần, mặc dù ở vào trong biển lửa, hắn lại khắp cả người phát lạnh. Đúng vậy, a đây là đang bí cảnh cửa ải bên trong, thiết trí cửa ải chính là vô vi cảnh đại năng, bọn hắn căn bản là không có cách phá cục. Coi như bọn hắn may mắn chạy đi cửa ải, mảnh bí cảnh này cũng không đủ Tất Phương đốt. Trước phân tán, Sở Vãn Đường khét kêu một tiếng, Tất Phương đã điên cuồng, bao đoàn sẽ chỉ đối với Tất Phương càng có lợi hơn. Ba người hướng phía phương hướng khác nhau chạy, Lục Trạm vừa chạy vừa ngưng tụ ra cánh hỏa long cánh, liền gặp sau lưng chuyển đến quang mang chói mắt. Lục Trạm quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hỏa hồng trên không trung, Sở Vãn Đường đứng ở giữa không trung, quanh thân xương trắng đều bốc hơi, nàng đen nhánh song đồng biến thành băng lam, giống như bị kín một tầng băng xương. Nàng đột nhiên nâng tay phải lên, trong lòng cửa chỗ làm cầm kiếm tư thái, nhất bình trường kiếm màu vàng từ trong tay nàng ngưng thực, một tấc tự tâm cửa rút ra. Băng lãnh chi khí từ nàng quanh thân bắn ra, trong nháy mắt gây nên Tất Phương chú ý. Tất Phương hai cánh cao dương, hỏa diễm giống như đại nhật treo cao, hướng về phía Sở Vãn Đường mà đi. Lấy tâm làm kiếm, lấy kiếm làm mắt, trần thế ngàn vạn đều là tại ta tâm. Sở Vãn Đường đôi mắt sáng như sương, không chút do dự cầm kiếm mà lên, tâm kiếm cùng nàng thân thể hợp nhất, nàng giống như băng xương đúc thành trường kiếm, mang theo tuyệt đối sát phạt ý chí, nên tiếp như đại nhật giống như liệt diễm. Bản mệnh tiên pháp tâm kiếm. Tâm kiếm chi huy làm cho người không cách nào nhìn thẳng, liền ngay cả Tất Phương cũng có một lát chần chờ. Oeng, băng xương cùng liệt diễm va chạm sát na, liệt diễm giống như toái tinh tứ tán, sóng nhiệt quần quần trong nháy mắt bị băng sảng nhiễm liền, sinh hồng sắc bãi cỏ ngưng tụ thành băng. Liền ngay cả Tất Phương quanh thân cũng bị xương tuyết bao trùm. Sở tiên tử băng tuyết thân thể tinh khiết nghiêm nghị, ngạnh sinh sinh bổ ra một con đường. Nàng dưới chân xuất hiện từng đóa thuần túy băng liên, hoa sen tại trong hỏa diễm nở rộ, hàn ý trận trận. Cái này Quy lão đầu trừng to mắt, đã tìm không thấy tán thưởng từ ngữ, đáy lòng đối với ngoại giới càng thêm hướng tới. Thế giới bên ngoài có thể nuôi ra dạng này thiên chi tiểu nữ, tất nhiên vô cùng đặc sắc. Quy lão đầu muốn đi ra ngoài dục vọng càng thêm mãnh liệt, hắn từ trong mai rùa thò đầu ra, hướng phía trung quanh phun ra xuất thủy hoa, những này bọt nước không cách nào dập tắt liệt diễm, lại có thể làm cho Sở Vãn Đường hữu lực có thể mượn. Trong ngay mắt, những này bọt nước tất cả đều thành băng liên, tại ngập trời trong ánh lửa cho đám người tranh thủ một chút hy vọng sống. Quy lão đầu một bên xoay tròn toát ra phun nước, một bên thừa dịp cái này lỗ hổng đội vàng hô hấp, xua tan ngũ tạng lục phủ hỏa khí. Lục Trạm nhìn xem Sở Vãn Đường phong thái, cũng có trong nháy mắt thất thần, nàng mặc kệ thân ở loại nào hoàn cảnh, đều là như vậy sát phạt quyết đoán, không sợ hãi nói đường gian nan. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng anh tư không người có thể thớt, giống như băng tuyết thần nữ giống như cao không thể chạm, làm cho thế nhân chú mục lại kính sợ. Chỉ tiếc thần thú chi uy, cũng không phải là huyền diệu cảnh có thể ngăn cản. Sở Vãn Đường hay là quá mức non nớt. Loại tình huống này chỉ tiếp tục một lát, bị đóng băng lại tất thuận tiện ngóc đầu trở lại. Tất mới vừa tới đấy là thượng cổ thần thú, vẹn vẹn sống qua tuyết nguyệt, chính là cái đáng sợ số lượng, há có thể tùy tiện bị đông cứng. Tất Phương ngửa mặt lên trời hú lên quái dị, nhìn chằm chằm trừng mắt Sở Vãn Đường, vừa rồi nó gặp trọng kích, mặc dù không có thụ thương, lại làm nó ghi hận trong lòng, thúc đẩy nó giết chết Sở Vãn Đường chướng ngại này. Đây là bản năng thu tính, coi như mất lý trí, cũng là biết đau. Tất Phương hai con ngươi phun ra thần diễm, liệt diễm giống như có được sinh mệnh giống như, hướng phía Sở Vãn Đường mái tóc đen nhánh mà đi. Nó muốn đốt tóc của ta. Như băng tuyết điêu khắc Sở tiên tử đôi mắt đẹp phát lạnh, nàng quay thân né qua Tất Phương liệt diễm, chung quanh băng xương lại tại tránh lui. Tâm kiếm uy lực cố nhiên cường đại, có thể mười phần hao phí chân khí. Nhược tâm kiếm không cách nào làm bị thương đối phương, nàng mặc dù sử dụng mặt khác chiêu số cũng vô dụng, đây là cảnh giới tuyệt đối áp chế. Sở Vãn Đường không hề nghĩ ngợi, rút kiếm liền quấn trụ, nàng từng bước sinh băng liên, né tránh đối phương công kích. Bành, Tất Phương đuổi không kịp Sở Vãn Đường bước chân, lúc này thẹn quá hóa giận, hai cánh phiến ra một đạo hỏa cầu như lưu tinh bay xuống, giữa không trung chia trăm ngàn đạo tiểu hỏa cầu. Mỗi đạo lưu tinh hỏa cầu đều là uy lực vô địch, nếu không có đã tới huyền diệu cảnh đỉnh phong, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Quy lão đầu chật vật không thôi, không có Sở Vãn Đường băng tuyết mở đường, hắn mai rùa giống như là lồng hấp, mau đem hắn chứng chín. Nhất thoải mái hẳn là Lục Trạm. Tại Sở Vãn Đường trực diện nên kích Tất Phương thời điểm, Lục Trạm liền phát hiện không đối, hắn quanh thân cố nhiên nóng rực không gì sánh được, ngũ tạng lục phủ cũng bị liệt diễm thiêu đốt, có thể thống khổ cảm giác cũng không có trong tưởng tượng mãnh liệt như vậy. Thậm chí là có chút thiêu đốt thoải mái cảm giác. Hắn có thể rõ ràng phát giác được thể nội chân khí lao nhanh nhẹ cứng, liền tựa như hắn hẳn là sinh trưởng nơi này. Lục Trạm tuyệt không có bị hỏa thiêu em mở đam mê, hắn hơi suy tư, trong lòng đã có mấy phần suy đoán. Nhưng lúc này tình huống không cho phép hắn suy tư phân tích. Mắt thấy Quy lão đầu tránh cũng không thể tránh, cái tia đạo nóng bỏng liệt diễm sắp đụng vào mai rùa. Lại nhìn Sở Vãn Đường ốc còn không mang nổi mình ốc, nàng bị Tất Phương trọng điểm chiếu cố, có thể ngưng tụ băng liên hoa càng ngày càng ít, mặt ngọc của nàng ửng hồng, mồ hôi ý say sưa. Trung quanh hỏa diễm ngập trời, Tất Phương phong mang tất lộ, mảnh này đất chết nhiệt độ thẳng tắp tiêu thăng. Lục Trạm không kịp suy tư, tại Tất Phương ngàn vạn hỏa cầu nện xuống trong mấy mắt, hắn phóng lên tận trời, đem Sở Vãn Đường nắm ở trong ngực, trở tay đánh ra một quyền. Xí diễm đại địa ở giữa, hỏa hồng chi quang chiếu phá thiên vũ, Tất Phương thân thể giống như sơn nhạc uy vũ, Lục Trạm một quyền này giống như đom đóm lay thắng, không chịu nổi một kích. Tất mắt vương đáy tràn đầy trào phúng điên cuồng, nó đối với một quyền này chẳng thèm ngó tới, lấy thần thú thân thể huy sái hỏa diễm, đụng vào một quyền kia. Kim giáp chiến thần mặt lộ vẻ tức hận, mặc kệ là Lục Trạm hay là Sở Vãn Đường, đều là tu giả trẻ người nổi bật, đáng tiếc bí cảnh có bí cảnh quy tắc, liền xem như hắn cũng vô pháp đánh vỡ. Thần thú chi uy, nguyên bản cũng không phải là phàm phu tục tử có thể tiếp nhận. Nếu là vượt quan thất bại, đó chính là thân tử đạo tiêu. Oen, trong chốc lát, Lục Trạm nắm đấm cùng Tất Phương chạm vào nhau, nhấc lên vạn trượng sóng lửa tạo nên quỷ dị nóng rực ba động, từng tầng hướng phía chung quanh lan tràn, mỗi một tầng đều mang không thể coi thường chi uy. Lục Trạm ôm chặt Sở Vãn Đường, thân ảnh bị sóng lửa bao phủ. Thời gian tựa hồ đứng im. Quy lão đầu ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn màn này, thật lâu không nói nên lời, hắn muốn cứu vãn đồng đội, nhưng hắn đánh ra nước quyền thực sự không chịu nổi một kích. Ngao. Ngập trời sóng lửa bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết, kim giáp chiến thần nghiêm nghị xuất hiện, vừa định là táng thân thần hỏa người nhặt xác, chợt khẽ giật mình. Không đối. Vừa mới cái kia tiếng kêu thảm thiết không giống Lục Trạm, càng giống Thất Vương. Ngang. Cao vút tiếng kêu to từ biển lửa vang lên, một đạo thiêu đốt lên liệt diễm thân ảnh từ trong lửa phóng lên tận trời. Kim giáp chiến thần đống nhiên ngẩng đầu, con ngươi màu vàng nóng đống nhiên co vào. Trên không trung, Huyền Y thiếu niên ôm ấp giai nhân tuyệt sắc, khuôn mặt kiên nghị tỉnh táo, ngạc nhiên là sau lưng của hắn vậy mà ngưng tụ ra một đôi khổng lồ long dực. Long dực chảy xuôi nóng bỏng hỏa diễm, mặc dù là chân khí ngưng tụ, cũng không phải là chân thực tiện dài, có thể mỗi lần huy động đều mang dung chuyển trời đất uy năng. Long dực bay thật nhanh, trên không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh, Lục Trảm thân ảnh phi tốc xoay tròn, hình thành hỏa diễm gió lốc, mà trong gió lốc vậy mà xuất hiện Phượng Hoàng hư ảnh. Phượng Hoàng hư ảnh cùng hắn tựa hồ hợp hai là một, thần thú vương giả chi khí quét sạch đại địa. Vừa mới ba khí 10 phần thần thú tất phương, lúc này lại có chút phụ phục, cặp kia hai tròng mắt đỏ ngầu bên trong lại mang theo vài phần kính sợ cùng kiêng kỵ. Giống tất phương hai cánh gom, độc cước đứng ở trong biển lửa, phát ra một đạo buồn bực thanh âm gào thét, nguyên bản cuồng bạo trạng thái dần dần tối lui, vậy mà trở nên có mấy phần ôn hòa. Ân. Kim Giáp Chiến Thần sắc mặt đại biến, ngay tại vừa mới, hắn thậm chí đều muốn tốt truy điệu từ cùng Mộ Chí Minh, chuẩn bị cho Lục Trạm cùng Sở Vãn Đường lập địa, tế điện hai vị này thiếu niên thiên kiêu, lại đem lão quỷ kia đánh chết, làm thành giả bia có mộ, lưu danh bất thế. Nhưng bây giờ tình huống làm hắn giật mình. Lục Trảm cùng Sở Vãn Đường đều vô sự, có việc chính là Tất Phương. Tất Phương điên cuồng biểu lộ mặc dù chậm rãi thối lui, nhưng cũng không có khôi phục thần trí, điều này nói rõ Tất mới là bản năng thần phục. Có thể Tất mới là gì sẽ thần phục. Kim Giáp Chiến Thần nhìn về phía bầu trời, thiếu niên lưng đeo liệt diễm hai cánh, mặt mày tuấn lãng như thiên thần hạ phàm. Ngoan ngoãn Kim Giáp Chiến Thần trừng mắt nhìn, cảm thấy cảnh tượng này rất có khí thế, đồng thời dưới đáy lòng suy tư, vì sao Tất Phương sẽ lộ ra sụt cùng nhau. Phải biết, Tất Phương tại không có mất lý trí trước đó, liền phi thường đầu sắt, tuyệt không phải không có cốt khí chi thú, trừ phi có chuyện ẩn ở bên trong. Chẳng lẽ cùng Lục Trảm công pháp có quan hệ? Lục Trảm vừa mới phóng lên tận trời lúc, sau lưng ngưng tụ ra Phượng Hoàng hư ảnh, tu tập hẳn là Phượng Hoàng nhất mạch sở sáng tạo công pháp. Có thể coi là tu tập bộ tộc Phượng Hoàng công pháp, cũng không nên bá đạo như vậy, dù sao Lục Trảm là nhân loại, cũng không phải là Phượng Hoàng nhất mạch, như thế nào áp chế Tất Phương liệt diễm? Kim Giáp Chiến Thần sờ lên chính mình đầu trọc, lâm vào trầm tư. Mà nếu nói lúc này rung động nhất người, cho là Sở Vãn Đường. Sở Vãn Đường nhịp tim, là trước nay chưa có kịch liệt nhảy lên. Người bên ngoài mặc dù nhìn thấy Lục Trảm một quyền lui Tất Phương, mà dù sao cách trùng điệp ánh lửa, chỉ có nàng là tận mắt nhìn thấy. Nàng bị Lục Trảm ôm vào trong ngực, chính mắt thấy Lục Trảm một quyền kia chi uy. Một quyền kia nhìn như kiến càng lay cây, có thể trong quyền phong ẩn chứa khủng bố liệt diễm, giống như thế gian nhất nóng rực chi hỏa, dù là chỉ có một nắm, cũng là nàng không thể thừa nhận thống khổ, nếu không có bị Lục Trảm ôm vào trong ngực, nàng nguyên thần đều muốn bị cỗ này hỏa khí đốt bị thương. Chính là bởi vì một quyền này, mới khiến cho Tất Phương nằm rạp trên mặt đất. Sở Vãn Đường ôm Lục Trảm thân eo, nhịp tim như nổi trống, vô ý thức dương mắt nhìn lại. Chỉ gặp hắn tướng mạo tuấn mỹ thanh quý, sau lưng của hắn long dực vung dậy, liệt diễm long dực đem hắn phụ trợ giống như thế gian nhất vĩ chi thần, cao không thể chạm. Nàng cảm thụ được hắn nóng bỏng, cảm thụ được hắn lồng ngực nhảy lên, như muốn hóa thủy hòa tan. Người không sao chứ? Lục Trảm gặp chàng diện bị khống chế xuống tới, túi đầu mắt nhìn nữ tử trong ngực. Sở Vãn Đường xinh đẹp su lệ gương mặt bị ánh lửa phản chiếu ửng đỏ, cặp kia cặp mắt đào hoa tựa như ngậm lấy xuân nhật ôn nhu nhất xuân thủy, nàng môi đỏ khẽ nhếch, biểu lộ thất thần, giống như mặc quân ngắt lấy thái độ. Lục Trảm vô ý thức túi đầu tới gần. Ta không sao. Sở Vãn Đường lay hoay nghiêng đầu, nàng nhỏ giọng nói, ngươi nhịp tim thật tốt nhanh. Lục Trảm đưa nàng đưa ra, cười tủm tỉm nói, ngươi nhảy cũng không chậm chút nào. Sở Vãn Đường gương mặt nóng hổi, cũng may chung quanh nhiệt độ rất cao, che đi mấy phần xấu hổ, nàng loay hoay rời đi Lục Trảm ôm ấp, khẽ vuốt tim, để nhịp tim bình tĩnh trở lại. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Sở Vãn Đường đôi mắt đẹp quét về phía chung quanh, không dám nghĩ lại vừa mới tràn diện. Chung quanh vẫn như cũng là đất chết liệt diễm, có thể này liệt diễm cũng không phải là Tất Phương chi diễm, đối bọn hắn không tạo được quá lớn ảnh hưởng. Tất Phương nằm rạp trên mặt đất, đem thần diễm thu hồi, giống như đụng phải chủ nhân ái sủng. Lục Trảm hơi suy tư, cùng ta thực lực không quan hệ, hẳn là huyết mạch khắc chế. VS, tốt bật hiệu. A còn tốt tới kịp gõ chữ. Lập tức qua Tết, sớm chúc mọi người chúc mừng năm mới, tấu chương xong, chương 296, Lục Trảm bị Sở Tiên Tử ôm công chúa, hôn mặt cảm thụ bình nguyên. Trên thực tế, không chỉ có thần thú ở giữa có huyết mạch đắc chế, phổ thông giữa yêu thú với nhau cũng sẽ như vậy. Huyết mạch nếu là cao quý, thì sẽ áp chế mặt khác huyết thống. Huyết mạch nếu là đồng dạng cao quý, huyết mạch dày sẽ áp chế huyết mạch mỏng manh. Loại phương thức này đơn giản thô bạo, cơ bản vô giải. Lục Trảm đã từng thu hoạch được một nửa thần hỏa tinh túy, mặc dù chỉ có một nửa, lại là thuần huyết hỏa hoàng vương lưu lại phượng hoàng tinh túy, đây là thế gian thuần túy nhất chi hỏa. Tự nhiên có thể áp chế Tất Phương chi hỏa. Ban sơ Lục Trảm cũng không ý thức được vấn đề này, khi hắn phát hiện chính mình cũng không bị biển lửa đốt bị thương lúc, mới nghĩ đến khả năng này. Tuyệt đối là thần hỏa tinh túy hiệu quả. Hắn dung hợp thần hỏa tinh túy sau, nhục thân trải qua thần hỏa rèn luyện, đối với hỏa diễm kháng tính cấp tốc tăng lên, Tất Phương chi hỏa sắc thực uy lực to lớn, có thể cùng Phượng Hoàng thần diễm so sánh hay là có chỗ chênh lệch. Huống hồ, Tất Phương cùng Hỏa Hoàng đều là hỏa thuộc tính, huyết mạch áp chế ác hơn, coi như Phượng Hoàng không có đích thân tới, cũng có thể để Tất Phương cảm nhận được Phượng Hoàng huyết mạch chi uy, đến mức Tất Phương thần hỏa, bản năng không có đốt bị thương Lục Trảm. Nhưng giả thiết lúc này đụng phải chính là chỉ thủy thuộc tính thần thú, Hỏa Hoàng Vương tinh túy hiệu quả có thể sẽ giảm bớt đi nhiều, đến làm cho băng hoàng đến. Cũng không phải Hỏa Hoàng huyết mạch không cách nào áp chế mặt khác thuộc tính thần thú, chỉ là so ra mà nói sẽ có cực hạn. Dù sao hắn không phải Phượng Hoàng đích thân tới, hắn chỉ là thể nội có Phượng Hoàng tinh túy, lúc này mới có thể đánh ra Phượng Hoàng thần diễm, cho mất trí tất vừa mới trùng Phượng Hoàng tới hào giác. Bất quá, vừa mới loại tình huống kia hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể đánh trước ra một quyền, hết sức điều động thần hỏa tinh túy, ngăn cản được Tất Phương chi uy. Một quyền này mặc dù không cách nào dựa vào thực lực đánh bại Tất Phương, có thể Phượng Hoàng chi uy lại biết làm cho Tất Phương bản năng phụ phục. Đây là không cách nào đánh vỡ huyết mạch áp chế. Lúc trước Lục Trảm cũng thường xuyên kinh lịch loại này áp chế, tỉ như ở trong đêm, một ít khắc độ cao đại lão luôn có thể ngăn chặn hắn vị này kỹ thuật lưu. Nói nhiều rồi đều là tang thương cùng bất đắc dĩ, hiện thực đã là như thế. Nguyên là thần hỏa tinh túy. Sở Vãn Đường nghe được huyết mạch áp chế trong nháy mắt, liền minh bạch tiền căn hậu quả, nàng xuất thân tần gia, thân có băng hoàng huyết mạch, đáng tiếc huyết mạch sinh sôi đến nay sớm đã mỏng manh, căn bản là không có cách áp chế thượng cổ thần thú. Lục Trạm quanh thân quang diễm sáng chói, hắn toàn thân tràn ngập phượng hoàng chi khí, đi tới Tất Phương trước mặt. Thân thể khổng lồ Tất Phương thuận từ phụ phục túi đầu. Lục Trạm sờ lên đầu to của nó, nhẹ giọng hỏi, ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi? Tất Phương mất lý trí, có thể giờ khắc này trong ánh mắt lại toát ra mấy phần vẻ mờ mịt, nó tựa hồ đang suy nghĩ. Ai ai ai, không có làm như vậy sự tình a. Kim Giáp Chiến Thần vội vàng nhảy ra, đánh gây Lục Trạm thi pháp, chưa nghe nói qua đảo người ta mộ tổ, còn muốn lừa người ta tọa kỵ, người trẻ tuổi cũng không thể làm như vậy sự tình. Kim Giáp Chiến Thần xem như thấy rõ, Lục Trạm thân phụ Phượng Hoàng tinh thúy, mặc dù không phải Phượng Hoàng đích thân tới, nhưng đều là hỏa thuộc tính thần diễm, Tất Phương tự nhiên sẽ nhận huyết mạch khắc chế. Ba người vô hại thông quan liền thôi, làm sao còn muốn bắt cóc tọa kỵ? Cái này có thể quá không ra gì. Hiện tại tu tiên giới đều là ngọn gió nào khí. Nhạn quá bạc mao đúng không? Mặc dù Tất Phương đốt đi tóc của hắn, có thể tất mới là bí cảnh tài sản riêng, tuyệt không thể chắp tay nhường cho người. Kim Giáp Chiến Thần vội vàng bảo vệ Tất Phương, cam thủ đến tận xương tùy khiển trách Lục Trạm tắc phong bất chính. Lục Trạm nghiêm túc nói, cái gì? Đây không phải chiến lợi phẩm sao? Dĩ nhiên không phải. Kim Giáp Chiến Thần một thanh ngăn ở Tất Phương diện trước, chúng ta bí cảnh mặc dù là vô vi cảnh đại năng sáng tạo, thủ bút sắc thực đủ lớn, nhưng cũng không tới phát chiến lợi phẩm loại trình độ đó, ngươi có biết chúng ta xây mộ tiền thuế đều không có kiếm về, làm sao có thể lấy lại? Tiểu hỏa tử ngươi làm như vậy sự tình không thể được. Lục Trạm tiếc nuối mắt nhìn Tất Phương, khoát tay, đừng hiểu lầm, ta không phải loại người như vậy, tại ngoại giới ta tốt xấu là tiếng tăm lừng lẫy đạo đức tiêu minh. Nếu không phải chiến lợi phẩm, vậy chúng ta liền đi cửa hải tiếp theo. Kim Giáp Chiến Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ta nhìn ngươi mi thanh mục tú, liền biết ngươi làm người chính trực. Yên tâm đi, các ngươi có thể thông qua cửa này, đủ để chứng minh thực lực của các ngươi, cửa hải tiếp theo tự nhiên không nói chơi. Sở Vãn Đường xem nhẹ Kim Giáp Chiến Thần đối với Lục Trạm hiểu lầm, hỏi, xin hỏi tiền bối, cửa hải tiếp theo khó sao? Kim Giáp Chiến Thần cười ha ha nói, cửa hải tiếp theo chính là thủy quan, lấy Nam Hải, Đông Hải, Tây Hải, Bắc Hải chi thủy chảy ngược, lại thêm Long tộc hơi thở tạo thành vô tận chi hải. Bất quá các ngươi đừng lo lắng, mặc dù nghe lợi hại, kỳ thật còn không có ta bí cảnh lợi hại, chính là nhà trói thôi, muốn thông qua dễ như trở bàn tay. Kim Giáp Chiến Thần mười phần tự tin, hắn là trong mảnh bí cảnh này con sáng nhất, mặt khác cửa ải đều là trò trẻ con, há có thể cùng hắn cửa ải đánh đồng. Nói xong, Kim Giáp Chiến Thần vung tay lên, đất chết cuối cùng xuất hiện một tòa thiêu đốt liệt diễm chi môn. Đi thôi, xuyên qua cánh cửa này chính là cửa ải tiếp theo, ta rất chờ mong các ngươi tỉnh lại cung chủ anh linh. Kim Giáp Chiến Thần cười nói, đa tạ tiền bối chỉ đường. Lục Trạm khách sáo một tiếng, cùng đồng đội nhìn nhau, ăn ý bay lượn mà qua. Đợi bay lượn đến cuối cùng, phía đại môn kia liền run rẩy mở ra, một cô nước lạnh chi khí đập vào mặt. Phía sau cửa cầu thang dài ước chừng trăm thước, cầu thang cuối cùng chính là nhìn không thấy bờ hải dương, đám người cất bước tiến đến, liền cảm giác pháp lực bị hạn chế. Lại là cấm pháp chi địa. Sở Vãn Đường chuyển động cổ tay, huyền chuyển thủy quang từ cổ tay nàng sáng lên, không phải hoàn toàn cấm pháp, có thể điều động chân khí. Quy lão đầu hé mắt, loay hoay hướng lên trên nhảy lên, ra kết luận, không có khả năng ngự phong, xem ra là cấm chỉ không chúng phi hành, chỉ có thể từ trong biển thông qua, nhưng là không quan hệ, ta là lão Quy, chờ đi các ngươi đi qua là được. Phía trước hai cửa Quy lão đầu không có phát huy ra tác dụng, lão nhân ra đấy lòng có chút bi thương. Hiện tại rốt cục có chính mình đất dụng võ, Quy lão đầu rất hưng phấn, không kịp chờ đợi muốn biểu hiện biểu hiện. Lục Trạm lại có chút lo lắng, đầu tiên là hỏa diễm lại là hải dương, trong ngọn lửa là Tất Phương, trong nước này đầu sẽ không cất dấu thượng cổ thần thú huyền vũ đi. Vừa mới là ăn thần hỏa tinh túy tiền lãi, lại thêm Tất Phương không có thần trí, cho nên hắn dễ như trở bàn tay dựa vào Phượng Hoàng thần diễm áp chế Tất Phương. Như giờ phút này đụng phải một đầu có thần trí thủy thuộc tính thần thú. Lục Trạm cảm thấy hắn rất khó dựa vào huyết mạch áp chế đối phương. Bởi vì hắn cũng không phải là thật có Phượng Hoàng huyết mạch, chỉ là có tinh túy tại thân, huống chi xung khắc như nước với lửa, hắn là hỏa hoàng, không phải băng hoàng. Sở Vãn Đường ngược lại là có băng hoàng huyết mạch, đáng tiếc tần gia băng hoàng huyết mạch truyền thừa đã lâu, sớm đã mỏng manh. Ông suy nghĩ ở giữa, mặt nước rung động nhẹ nhẹ, một cột nước xoay tròn dâng lên, đợi giọt nước phía trên bọt nước rơi xuống sau, hiện lộ ra một vòng bóng người màu xanh nước biển. Mênh mông trên mặt biển, đi ra vị nữ tử áo lam, nữ tử cắt nước là váy, vốn mặt hướng lên trời, tướng mạo thanh thuần thánh khiết, tóc dài đen nhánh giãn ra rối tung tại sau lưng, chân trần từ mặt nước mà đến. Theo nàng hành động, mặt nước run lên nhẹ nhẹ, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hoan nên đi vào thần du bí cảnh, nơi này là bí cảnh cửa thứ ba, nước. Ta là cửa hải chủ nhân, các ngươi có thể gọi ta thủy cơ, các ngươi có thể sống qua phía trước hai quan, có thể thấy được có chút cái dũng của thất phu. Bất quá cửa này khảo nghiệm là các ngươi tùy cơ ứng biến năng lực cùng trí tuệ, cũng là ba cửa hải bên trong khó khăn nhất cửa ải. Tự xưng thủy cơ thanh âm nữ tử thanh thúy, hai đầu lông mày mang theo vài phần thần tính thương xót. Nàng không có a mị phóng đãng vũ mị, lại so Kim Giáp Chiến Thần trầm ổn nội liễm, giống như ra nước bùn mà không nhiễm bạch liên, thần thánh không thể xâm phạm. Nàng mỉm cười giới thiệu cửa ải, thanh âm ôn nhu giống như là gió xuân hiu hiu, làm cho người kìm lòng không được bình tĩnh trở lại. Quy lão đầu hồ nghi nói, thật sao? Bên ngoài vị kia to con nói ngươi cửa này rất đơn giản, chỉ cần quá thủy là được. Ân. Thủy cơ nhẹ trao lại mày ngài, tựa hồ có chút không vui, hắn coi là thật nói như vậy. Lục Trạm là cái thành thật hải tử, không sai, hắn nói hắn là trong bí cảnh mạnh nhất cửa ải, ngươi cửa ải chỉ là nhà tròi, muốn vượt quan dễ như trở bàn tay. Thư thủy cơ hừ lạnh một tiếng, ngọc diện có chút hàn ý, giọng nói của nàng băng lãnh, Kim Giáp tên ngu xuẩn kia biết cái gì? Năm đó ta cùng hắn đều là cung chủ tọa hạ hộ pháp, nhưng hắn từ đầu đến cuối không muốn phát triển đạo đức bại hoại. Năm đó ta không tính toán với hắn, không nghĩ tới hắn bây giờ lại còn chửi bới ta cửa ải. Các ngươi tại đây đợi ta một hồi, ta đi một chút liền về. Nói xong, thủy cơ thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Lục Trạm trừng mắt nhìn, cảm thấy sự tình có chút không đúng. Bọn hắn là đến vượt quan, làm sao còn để bọn hắn ở chỗ này chờ? Kịch bản phát triển được có chút không đúng. Không bao lâu, đám người phía sau sau đại môn truyền đến một trận đất rung núi chuyển động tĩnh. Sở Vãn Đường trừng mắt nhìn, đánh nhau. Tựa như là Lục Trạm cũng có chút ngoài ý muốn, trong bí cảnh đầu hai cái nở tở cờ đánh nhau, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ba người đứng tại chỗ, nghe sau lưng đất rung núi chuyển động tĩnh, có chút trong gió lộn xộn. Rầm rầm rầm, chân khí đối hoành gây nên chấn động mãnh liệt, mảnh bí cảnh này tùy theo rung dậy, trong đó xen lẫn thủy cơ phẫn nộ thanh âm, kim giáp, năm đó ngươi nhìn lén ta tắm rửa liền thôi, ngươi nửa đêm quấy rối ta liền thôi, ngươi trộm ta tư mật quần áo cất giữ liền thôi. Ta hết thệ không cho ngươi so đo, không nghĩ tới ngươi vậy mà chửi bới ta bí cảnh cửa ải, thủy chi quan chính là ta đắc ý nhất tác phẩm, dung ngươi không được chửi bới, ngươi cái này không có đầu óc không có văn hóa mã phu, thiếu ăn đòn. Thủy cơ thanh âm xa xăm, lại bao hàm phẫn nộ, rất khó cùng với nàng thánh khiết hình tượng liên hệ đến cùng một chỗ. Kim giáp không cam lòng yếu thế, thủy cơ, ta cũng không có nói sai, chẳng lẽ ngươi cửa ải có thể có tất phương lợi hại? Làm sao không có khả năng, ta nước nhiều. Thủy cơ giận tím mặt. Kim giáp chiến thần bị đánh đến tiếng kêu rên liên hồi, ngoài miệng lại không chịu vừa, ngươi nước nhiều cũng vô dụng, người ta trong đội ngũ có lao đầu rùa, mai rùa cường ngạnh có thể độ thủy mà đi, ngươi đừng xin cường. Thì tính sao? Thế gian cứng rắn nữa đồ vật, cũng sẽ ở ta trong ao hóa thành ngón tay mềm, ta thủy năng đem bọn hắn tất cả đều hút khô. Thủy cơ nói xong, không nguyện ý nói nhảm nữa, động tĩnh lớn hơn. Lục Trảm mí mắt nhảy một cái, cảm thấy lời nói này lượng tin tức quá lớn. Ân, hắn giống như biết cái gì đồ vật ghê gớm, mà lại, thủy cơ thủy năng đem bọn hắn hút khô. Làm sao hút? Lục Trảm có chút ít hiếu kỳ. Sở Vãn Đường đỏ mặt mắng, không nghĩ tới kim giáp vậy mà như thế vô sỉ. Ta cũng không nghĩ tới thủy cơ tiền bối nước nhiều như vậy. Lục Trảm không khỏi lo lắng, bọn hắn qua biển lúc lại đụng phải nguy hiểm gì, mới có thể đem bọn hắn hút khô. Quy lão đầu một mặt kinh ngạc, tràn đầy phấn khởi nói không nghĩ tới thế giới bên ngoài như vậy đặc sắc. Lão phu càng nghĩ ra hơn đi. Đại gia, kỳ thật thế giới bên ngoài khả năng cũng không có người trong tưởng tượng đặc sắc. Lục Trảm xem xét mắt Quy lão đầu, trong lòng tự nhủ đều tuổi đã cao, tâm vẫn rất dã. Nửa khắc đồng hồ sau, sau lưng động tĩnh cuối cùng kết thúc, thủy cơ ưu nhã đi tới, không thấy chút nào vừa rồi bưu hãn. Để cho các ngươi đợi lâu, ta vừa mới xử lý một ít chuyện riêng. Thủy cơ tâm tình thư sướng, nàng liếc nhìn qua ba người, quan này cấm chỉ tiên pháp sử dụng, thành công đến biển đối diện, chính là thông quan. Ba người các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Lục Trảm tư tắc một lát, nếu cấm chỉ tiên pháp sử dụng, vì sao giữ lại chúng ta chân khí? Trực tiếp giống A Mị như thế, đem bọn hắn chân khí cũng ngăn chặn không được a. Cái này a tự nhiên ta có đạo lý của ta. Thủy cơ cũng không chính diện trả lời, mà là tiếp tục nói nhắc nhở một chút, nếu như các ngươi vượt biển thất bại, đem thân tử đạo tiêu, các ngươi xác định vượt quan sao? Cấm pháp lại không hoàn toàn cấm chỉ. Nói rõ có thể xảo diệu dựa vào chân khí vượt biển, chỉ là không có khả năng thi triển pháp thuật. Lục Trạm hơi suy tư, nơi này môn đạo sát thực so cửa thứ hai môn đạo nhiều chút. Ba người nhìn nhau, đều là biểu thị xác định. Đều đi đến một bước này, không có đạo lý làm rùa đen rút đầu. Chúc các ngươi may mắn. Thủy cơ thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Bình tĩnh nước biển cấp tốc lan tràn, rất nhanh liền làm cầu thang bao phủ, Quy lão đầu không chút nào không hoảng hốt, hắn dung thân biến trở về nguyên hình. Khổng lồ thân rùa giống như to bằng gian nhà, ở trong nước theo gió vừa sóng rất là uy phong, Quy lão đầu nhiệt tình mời Lục Trạm cùng Sở Vãn Đường đi lên. Lục Trạm cùng Sở Vãn Đường cũng không có khách khí, hai người nhảy lên, Quy lão đầu liền hướng phía trước cấp tốc chạy vội, nếu đến đối diện chính là thông quan, vậy liền gấp rút đuổi tới đối diện liền tốt. Chân trời không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có mảng lớn màu đỏ hà vân, giống như là hỏa thiêu giống như chiếu sáng thiên vũ. Biển cả mênh mông băng ngát, khi tu giả không cách nào thi triển tiên pháp lúc, tại hải dương trước mặt có chút nhỏ bé, Quy lão đầu mặc dù thân thể rất lớn, vừa xa quá bình thường rùa đen, nhưng tại trong biển lại giống như giọt nước trong biển cả. Theo Quy lão đầu chạy vội, từng luồng hơi nước tràn ngập, ở chung quanh hình thành sương trắng, ngăn cản ba người ánh mắt. Ba người tại trong vụ hải lẻ qua, dù chưa đụng phải nguy hiểm, trong lòng lại thừa nhận vô hình áp lực. Mới là một mảnh hỏa diễm địa ngục, hiện tại là một mảnh vô ngần biển cả. Hai loại khác biệt chẳng cảnh, cho người trùng kích rất lớn. Dầm dầm, đông nhiên mặt nước nhấc lên bọt nước quần quần mà đến, tại tiếp xúc đến bọt nước trong nháy mắt, Quy lão đầu phòng ốc giống như thân thể đông nhiên thu nhỏ một vòng. Không đối, tuyệt đối đừng bị bọt nước đụng phải, bọt nước này sẽ hấp thu chân khí, ta chân khí bị hút đi hai thành, không cách nào duy trì vừa rồi thân thể. Quy lão đầu nguyên bản an nhàn bơi lội, muốn tại Lục Trạm cùng Sở Vãn Đường trước mặt biểu hiện tốt một chút, không nghĩ tới nơi này bọt nước thế mà lại hút chân khí. Quy lão đầu mất đi một bộ phận chân khí, thân thể dần biến nhỏ lại. Lục Trạm giờ mới hiểu được, thủy cơ cái gọi là hút khô là có ý gì. Tình cảm là dùng bọt nước hút khô bọn hắn chân khí. Lục Trạm thất vọng thở dài, nhưng cũng ý thức được, vùng biển cả này không phải tốt như vậy qua. Suy nghĩ ở giữa, Lục Trạm cùng Sở Vãn Đường vội vàng chống lên chân khí che đậy, tránh cho chạm đến bọt nước, có thể Quy lão đầu bơi ở trong biển, thân thể cùng nước biển khoảng cách âm tiếp xúc, căn bản là không có cách tránh cho bọt nước quét sạch. Không bao lâu, Quy lão đầu thân thể liền co lại thành bình thường lão quy lớn nhỏ, Lục Trạm hai người căn bản là không có cách tại trên mai rùa đặt chân. Lục Trạm triệt thoái phía sau một bước, tận lực để tiểu Sở đứng vững. Đừng động. Sở Vãn Đường khẽ kêu một tiếng, không nói hai lời liền giữ chặt Lục Trạm cánh tay, đem Lục Trạm chặn ngang ôm lấy, tránh cho Lục Trạm rơi vào trong biển. Đại dương này có thể hấp thu tu giả chân khí, nếu là đổ vào trong đó, hậu quả khó mà lường được. Ôm lấy Lục Trạm sau, Sở Vãn Đường hơi suy tư, bàn tay nàng hướng xuống, đem chính mình chân khí rót vào Quy lão đầu trong thân thể, duy trì lấy Quy lão đầu du động tốc độ. Không có cách nào. Hiện tại Quy lão đầu chân khí bị hút còn thừa không có mấy, căn bản là không có cách gánh chịu hai người trọng lượng, Sở Vãn Đường đành phải cho hắn chuyển vận chân khí, duy trì tốc độ tiến lên. Lục Trạm bị ôm vội vàng không kịp chuẩn bị, bị tiểu sở ôm cũng không phải không tốt, mà là ôm công chúa tư thế có chút xấu hổ. Một người nam nhân bị nữ tử ôm công chúa, thấy thế nào làm sao kỳ quái. Nếu không để cho ta cho hắn chuyển vận chân khí, ngươi đến ta trong lực đến. Lục Trạm ôm tiểu sở cái cổ, hai gò má tựa ở nàng trên vùng bình nguyên, nhỏ giọng đề nghị. Sở Vãn Đường không câu nệ tiểu tiết, cũng không thèm để ý lúc này tư thái, nàng cự tuyệt nói, không được, ngươi chân khí hỏa khí quá nặng, cùng quy đại gia chân khí tương dùng, vẫn là ta tới đi. Cũng đối Lục Trạm đành phải coi như thôi, thành thành thật thật bị Sở Vãn Đường ôm vào trong lực. Thế là trong biển rộng liền xuất hiện một màn buồn cười. Quy lão đầu bơi ở trong biển rộng, Sở Vãn Đường ôm công chúa Lục Trạm, đứng trên mai rùa chuyển vận chân khí. Kỳ thực loại mô thức này đối với Sở Vãn Đường tiêu hao rất lớn, nhưng bọn hắn không có biện pháp tốt hơn, Quy lão đầu đến cùng là thủy sản phẩm, lại là đi qua rùa tinh quái, du động tốc độ khẳng định so với nhân loại phải nhanh, để Quy lão đầu trở lấy bọn họ là tối ưu tuyển. Quy lão đầu có chút bận tâm, Sở tiểu thư, ngươi chân khí có thể chống đỡ ở sao? Không sao, ta có thể chống đỡ, huống hồ bọt nước là có quy luật, không phải một mực hút. Sở Vãn Đường chân khí tốc độ khôi phục cực nhanh, nếu không thật khó mà chống cự. Lục Trạm nhìn chằm chằm mặt nước, ước chừng nửa chén trà nhỏ liền sẽ có một đợt sóng, mà thời gian uống cạn nửa chén trà đủ để Sở Vãn Đường hồi phục chân khí, nếu như không có mặt khác đường rẽ, dạng này quả thật có thể đi đến bờ bên kia. Có lẽ bởi vì chân khí tổn thất quá nhiều nguyên nhân, Sở Vãn Đường hô hấp có chút gấp rút, ngọc diện cũng hừng đỏ. Ngươi đừng dựa vào ta gần như vậy, đâm cho ta. Sở Vãn Đường sắc mặt hồng nhuận phân phớt. Lục Trạm đại kinh, không có a. Sở Vãn Đường tức giận nói, ngươi nhuyễn giáp. Lục Trạm khẽ giật mình, giờ mới hiểu được Sở Vãn Đường nói chính là con nhím nhuyễn giáp. Đây là lúc trước hắn tiến về Đông Hải lúc giết chết một cái con nhím tình, về sau hắn đem ra con nhím chế tác thành nhuyễn giáp, tại cửa thứ hai thời điểm liền xuyên tại trên thân. Nếu như gian quá gấp, liền sẽ bị trên nhuyễn giáp con nhím châm đâm trọn. Lục Trạm rút lui một chút, đem nhuyễn giáp thu hồi. Bầu không khí hơi hòa hoãn, Lục Trạm lại không tâm tư trêu chọc tiểu sở, bởi vì chung quanh xương trắng càng ngày càng đậm, nếu không có Quy lão đầu có đầy đủ hàng hải kinh nghiệm, chỉ sợ sẽ tại trong xương trắng mất phương hướng. Khả Thủy Cơ nói quan này rất khó, nếu chỉ là xương trắng, coi như có thể hút chân khí, cũng rất khó ngăn cản bọn hắn đi qua. Trừ phi trong này còn có những vật khác. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, liền nghe được thủy lãng quay cuồng thanh âm, trong biển rộng mênh mông tựa hồ có cái gì đang nhanh chóng du động, Lục Trạm đem chân khí tụ tập tại hai con người, liền nhìn thấy một đầu quái vật khổng lồ nổi lên mặt nước, chính xông phá tầng tầng xương trắng hướng phía bên này mà đến. Vật kia thân hình như hổ giống như báo, nó đầu đuôi giống như rồng, đầy người lân giáp giống như kim như ngọc, kim quang lập lòe. Thì hưu, lại là một đầu thần thú, Quỷ Hỏa cung chủ nuôi bao nhiêu con a? Quy lão đầu thanh âm cũng bắt đầu run rẩy, hắn vốn là yêu thú thành tinh, đối mặt thần thú có bản năng e ngại. Sở Vãn Đường ôm Lục Trạm, nhanh, thả ra Phượng Hoàng thần diễm thử nhìn một chút. Dựa theo bọn hắn hiện tại tư thái, đừng nói đụng phải thượng cổ thần thú, liền xem như đụng phải bình thường địch nhân, cũng có chút xấu hổ. Tiên pháp bị cấm chỉ, Sở Vãn Đường ôm Lục Trạm, còn muốn cho Quy lão đầu chuyển vận chân khí, Quy lão đầu phụ trách bơi lội. Tất cả mọi người rất bận. Lục Trạm không nói hai lời, vội vàng điều động ra Phượng Hoàng tinh túy. Một cỗ kinh khủng Phượng Hoàng thần diễm khí hơi thở quét sạch biển cả, ra sức du động Tỳ Hưu đã nhận ra nguy hiểm, thân thể khổng lồ phụ phục tại mặt nước. Nhưng chỉ là một lát, Tỳ Hưu liền phát giác được không thích hợp, nó trừng mắt như chuông đồng mắt to, im lìm hô lên âm thanh, lừa dối. Có người dùng Phượng Hoàng lừa gạt Tỳ Hưu. Đơn giản thật là lớn gan chó, an ta một kích. Nghe được cái này một cú họng, Lục Trạm liền ý thức đến việc lớn không tốt. Mọi người đều biết, trí thông minh càng thấp độ vật lực công kích càng mạnh, rất hiển nhiên đầu này Tỳ Hưu trí thông minh không cao, nói chuyện giống như Vân Tước Đại Vương cái kia ngu xuẩn Phượng Hoàng. Hô, Lục Trạm căn bản không có thời gian suy tư, liền nhìn thấy Tỳ Hưu ha to mồm, một tòa vàng óng ánh dãy núi từ Tỳ Hưu trong miệng vươn ra, như Thái Sơn áp đỉnh mà đến. Nguy, hiện tại trong ba người, chỉ có Lục Trạm có thể chiến đấu, Sở Vãn Đường cùng Quy lão đầu đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, Lục Trạm bận bịu móc ra phục yêu túi. Chuẩn bị đem tòa kim sơn này trước chứa vào trong túi lại nói. Ai ngờ tòa kim sơn này vừa bay đến giữa không trung, Tỳ Hưu lại bỗng nhiên khẽ hấp, đem kim sơn hút trở về, hoa hoa hét lớn, sai lầm, cái này quá mắc, làm lại nói xong, Tỳ Hưu bỗng nhiên hít vào một hơi, thân thể khổng lồ run run, cái cổ nghiêng về phía trước, phát ra buồn bực thanh âm, hệ phải PS, hôm nay tốt bận điệu. Mọi người chúc mừng năm mới vạn sự như ý phát đại tài, tấu chương xong, chương 297, tiểu sở bằng phẳng đến cực điểm, tỉnh lại Quỷ Hỏa Hàm Sơn. Tiếng gầm gừ như cự một đụng trùng, gây nên mặt biển run rẩy, Tỳ Hưu lỗ mũi co vào. Từng luồng xương trắng bị nó hút vào phổi, theo sát lấy cổ họng của nó cấp tốc co vào nhấp nô, một đám màu đen đổ vật theo nó trong miệng phun ra. Màu đen đổ vật hỗn hợp chân khí, thượng cổ thủy thú uy áp của tới. Quy lão đầu run lẩy bẩy. Lục Trạm vội vàng dùng Phượng Hoàng tinh túy chống lại, tập trung nhìn vào, Tỳ Hưu phun ra lại là một đống bùn loãng. Tỳ Hưu ngũ hành thổ, trừ bản mệnh thần thông bên ngoài tinh thông thổ hệ thần thông, thế nhưng lúc này ở trong biển rộng, đất cùng nước hỗn hợp liền trở thành bùn loãng. Bùn loãng giống như mây đen che khuất sát trời, Lục Trạm hơi suy tư, điều động thần hỏa tinh túy, hắn hiện tại không cách nào thi triển tiên pháp, nhưng lại có thể điều động chân khí. Thần hỏa tinh túy sớm đã cùng hắn hòa làm một thể, lúc này trải qua chân khí thôi động, quanh người hắn lập tức toát ra thần diễm, đem bùn loãng đốt thành cục gạch. Soạt, Lục Trạm vung tay lên, phục yêu túi đón gió phấp phới, đem cục gạch chứa vào trong đó. Đợt thao tác này thấy Sở Vãn Đường khỏe miệng co giật, đến lúc nào rồi, muốn những gạch này làm cái gì? Tỳ Hưu cùng Phượng Hoàng thần diễm hợp tác mà thành gạch, cái này nhưng rất khó lường, có thể bán đồng tiền lớn. Lục Trạm là cái rất tiết kiệm người, tuyệt không buông tha một tơ một hào kiếm tiền cơ hội. Ân. Tỳ Hưu rất là rung động, tựa hồ không nghĩ tới còn có chiêu này phương pháp kiếm tiền, nó giống to, vô lễ tiểu bối. Đem gạch trả lại cho ta. Đây là ta. Tài liệu chính là ta ra. Ngươi nhiều nhất chỉ có thể coi là hợp tác thương. Tỳ Hưu như chuông đồng hai con ngươi tỏa ánh sáng, ngao ngao hướng phía Lục Trạm đánh tới, ý đồ cướp đi cục gạch. Làm một đầu thượng cổ thần thú, Tỳ Hưu cũng không có mặt khác yêu thích, duy nhất chính là tham tài. Tỳ Hưu chỉ có vào chứ không có ra, vì bảo vệ mình tài sản, nó ngay cả phân đều không kéo, sợ không cẩn thận đem bảo bối kéo ra ngoài. Dưới mắt nhìn thấy Lục Trạm thế mà chiếm nó tiện nghi, Tỳ Hưu cảm thấy mình nhận lấy khiêu khích. Ngoan ngoãn, không nghĩ tới thần thú cũng tham tài, các ngươi nhìn hắn con mắt, vậy mà bước lên kim quang. Quy lão đầu 10 phần chấn kinh, hắn thở nhỏ sinh hoạt tại bí cảnh, đối với thượng cổ thú loại thói quen không hiểu rõ lắm. Tỳ Hưu lập tức giận tím mặt, tốt tốt tốt, không cho liền thôi, cũng dám nhục nhã ta, lão quy, nhìn ta lấy trước ngươi tế miệng. Nói xong, Tỳ Hưu nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng, phản phất thức tỉnh huyết mạch mối thù giống như, thề phải chu sát quy lão đầu. Quy lão đầu dọa đến toàn thân run rẩy, liều mạng ở trong nước du động. Tỳ Hưu ngẩng đầu đỡ ngực, một bên bày ra khỏe đẹp cân đối tư thái, một bên gây sóng gió thật là không uy phong. Lục Trạm linh cơ khẽ động, ta giống như biết làm sao đối phó gia hỏa này, Lam Lam ngươi có bạc hay không? Ân. Sở Vãn Đường toàn lực hiệp trợ Quy lão đầu bơi lội, chân khí hao phí có phần nhanh, ảnh hưởng đến đầu óc, trong thời gian ngắn không có kịp phản ứng. Lục Trạm đạo, Tỳ Hưu tham tài, ngươi đem tiền đại tử cho ta. Sở Vãn Đường lúc này mới minh ngộ, Tỳ Hưu từ trước đến nay yêu thích vàng bạc đồ vật, bàn tay nàng hướng lên, đẹp đẽ túi tiền hiện lên ở trong tay. Lục Trạm tiếp nhận xem xét, không khỏi cực kỳ hâm mộ, tiền đại tử nhìn xem nhỏ, kỳ thực bên trong có cả khôn, bên trong không chỉ có đổ đầy vàng bạc đồ vật, còn chứa rất nhiều linh thạch cùng linh thảo, thực sự giàu có. Siêu, Lục Trạm vận tốc chân khí, đem một khối lóe ra quang mang ngọc thạch hướng về sau ném ra ngàn mét. Tỳ Hưu chính là thượng cổ thủy thú, cảm giác lực cùng thị lực đều là nhất đẳng, khi phát giác được đó là một viên thượng phẩm ngọc thạch lúc, Tỳ Hưu lúc này quên đi cùng Quy lão đầu huyết hải thâm cửu, siêu 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 liền hướng phía ngọc thạch du động. Sau một khắc, tại ngọc thạch sắp rơi xuống biển cả sát na, Tỳ Hưu ổn ổn đương đương đem nó tiếp được, cao hứng bừng bừng ăn vào trong bụng. Hô bao phủ tại Quy lão đầu trung quanh khí tức nguy hiểm tán đi, Quy lão đầu nhẹ nhàng thở ra, hối hận chính mình vừa mới thất ngôn, Tỳ Hưu chiếm cứ ưu thế nhưng so sánh Tất Phương cường nhiều lắm. Đối phó Tất Phương thời điểm, bọn hắn tốt xấu có thể toàn lực hành động, coi như đánh không lại cũng có thể phản kháng, nhưng bây giờ các phương diện đều bị hạn chế, không khác đứng đấy bị đánh không có cách nào hoàn thủ. Cũng may thứ này tham tài hữu dụng. Sở Vãn Đường nhãn tình sáng lên, lại hỏi: "Ân, ngươi không có tiền sao? Làm sao còn muốn hỏi ta đòi tiền cái túi?" Lục Trạm xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, vừa tới Biện Kinh, thực sự nghèo khó. Phú bà nhất miệng, cũng không đáp lời, hết sức chăm chú khôi phục chính mình chân khí, một khi khôi phục hoàn tất, liền lập tức cho Quy lão đầu chuyển vận. Tỳ Hưu ăn hết ngọc thạch sau, tựa hồ là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, xoay tròn nhảy vọt lại đuổi đi theo. Lục Trạm vội vàng móc ra ngân lượng, hướng phía cùng Tỳ Hưu phương hướng ngược nhau ném, ngân lượng tại rơi xuống hải dương sát na, liền bị Tỳ Hưu vững vàng tiếp ở trong miệng. Lục Trạm lại nếm thử mấy lần, mỗi lần Tỳ Hưu đều mười phần vững vàng, tựa hồ chơi đến khoái hoạt, nó thậm chí phát ra vui vẻ im lìm giống. Nhờ có phú bà đi theo, cũng nhờ có Tỳ Hưu trí thông minh cùng Vân Tước Đại Vương tương xứng. Phàm là trí thông minh hơi cao thêm chút nữa, đều khó có khả năng lộ ra như vậy buồn cười bộ dáng, cái này cùng nhặt bóng chó con có gì khác nhau? Ao ào, Quy lão đầu như lâm đại xá, hận không thể liều ra mạng già du động, mắt thấy chung quanh xương trắng dần dần trở thành ngạn, phía trước tựa hồ xuất hiện bờ biển hình dáng, ba người nhẹ nhàng thở ra. Có thể lúc này, vừa mới không ngừng nhặt bóng Tỳ Hưu chợt kịp phản ứng, hậu chi hậu giác hô lớn, hèn bọn tiểu bối, dám can đảm nhục nhã Tỳ Hưu, Tỳ Hưu không phát uy ngươi cầm Tỳ Hưu khi con nhỏ bệnh, an Tỳ Hưu một truy. Tỳ Hưu phát ra gầm thét, tiếng giống so vừa mới hiện thân thời điểm còn muốn lớn, chấn động đến Quy lão đầu kém chút lật xe. Nguyên bản Tỳ Hưu chơi đến rất vui vẻ, không chỉ có thể kiếm được tiền, còn có thể thể nghiệm chơi game niềm vui thú, nó đã hơn ngàn năm không có vui sướng như vậy. Có thể chơi lấy Tỳ Hưu liền phát giác được không được bình thường. Ấy, đối phương tựa như là đang dùng tiền tài đục nhã nó. Nó đường đường thượng cổ thủy thú, há có thể bị người trêu đùa như vậy. Ầm ầm, Tỳ Hưu phi tốc du động, thân thể cùng sóng nước chạm vào nhau, phát ra đinh thai nhức có quanh minh. Chỉ gặp Tỳ Hưu trước mặt kim quang lóe lên, một thanh giống như sơn nhạc cự truy xuất hiện ở trong tay, nó cầm cự truy, hung hăng hướng phía Lục Trạm bọn người lao tới. Nguy, Lục Trạm ánh mắt co rụt lại, cũng không lo được chính mình chân khí cùng Quy lão đầu tương xung, hắn mãnh liệt hướng phía Quy lão đầu rót vào chân khí. A! Quy lão đầu kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy thể nội băng hỏa lượng trọng thiên, đột nhiên tiến lên xung ra, né qua đại truy một kích. Mà tại vừa mới địa phương, đại truy đem sóng cả mãnh liệt biển cản nện thành hai nửa, một truy phân lưu, uy lực vô địch. Ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó thủy cơ nhẹ nhàng thở ra, Tỳ Hưu, ngươi có thể tính kịp phản ứng, muốn vàng bạc đồ vật, đem bọn hắn tất cả đều lưu tại nơi đây, vàng bạc của bọn hắn không đều là ngươi sao? Tỳ Hưu sâu cảm giác có lý, không ngừng tại mặt nước nhấc lên sóng cả. Trong miệng phun ra quần quần khí hậu chất hỗn hợp, Lục Trạm cố gắng chống lên thần hỏa chân khí che đậy, bảo đảm khí hậu chất hỗn hợp tại chạm đến hắn thời điểm, tất cả đều biến thành cục gạch trượt đến phục yêu trong túi. Trong lúc đó Lục Trạm không ngừng mà ném ra vàng bạc đồ vật, có thể Tỳ Hưu quả thực là một bên ăn hết vàng bạc, vừa hướng bọn hắn phát động công kích. Tên chó chết này thật sự là học thông minh. Không được a, ta sắp không chịu được nữa. Quy lão đầu phát ra hô to. Tỳ Hưu công kích nhìn như không có Tất Phương uy phong, kỳ thật mỗi một kích đều đối bọn hắn tạo thành chí mạng áp lực, Quy lão đầu thân thể rất khó chèo chống. Thủy Cơ lộ ra hài lòng mỉm cười. Cửa này nhìn như không có Tất Phương bá khí, nhưng kỳ thật tuyệt đối so với Tất Phương càng khó, nếu là Lục Trạm bọn hắn còn tìm không thấy phá cục chi pháp, một khi rơi vào trong biển, liền sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nếu là toàn lực hành động, ngươi còn có thể bao lâu đến bờ bên kia? Sở Vãn Đường hỏi. Quy lão đầu nói chí ít 30 hơi thở thời gian. Sở Vãn Đường hơi suy tư, vẻ mặt nghiêm túc, ta cho ngươi tranh thủ thời gian. Nói xong, Sở Vãn Đường trên tay linh giới hào quang rực rỡ, trong tay nàng xuất hiện hai khối to lớn ngọc thạch. Ngọc thạch giống như đồi núi nhỏ, lấp lóe quang hoa màu vàng, giống như đại nhật cao thăng, lóa mắt không gì sánh được. Sở Vãn Đường không nói hai lời, liền đem như ngọn núi nhỏ ngọc thạch ném ra ngoài. Nhìn thấy ngọc thạch trong nháy mắt, Tỳ Hưu như trong đồng hai con ngươi trong nháy mắt trở lớn, nó không lo được công kích đám người, tại bản năng điều khiển, nó nhanh chóng hướng phía ngọc thạch bơi đi. Đừng nói Tỳ Hưu bị hấp dẫn, liền ngay cả Thủy Cơ đều trừng to mắt. Ba người này, thế mà có tiền như vậy. Thủy Cơ tốc độ càng nhanh, hướng phía ngọc thạch bơi đi. Sở Vãn Đường hô lớn, đi mau. Quy lão đầu căn bản không dám dừng lại bên dưới, siêu 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 liền hướng phía trước du động. Lục Trảm Như cũ có chút rung động, vừa mới ngươi cầm vật kia là cái gì? Tạm thời không đề cập tới khối ngọc thạch kia to lớn, có giá trị không nhỏ, trọng yếu nhất chính là Lục Trảm tại trên ngọc thạch đã nhận ra rồi rào linh khí, vật kia nhất định không phải phàm vật. Đó là Nam Hải nền tảng. Sở Vãn Đường thần sắc lạnh lùng, đoạn thời gian trước Nam Hải dị động, sư tôn từng đi Nam Hải xem xét, có Nam Hải nền tảng bị chấn nát bay ra, sư tôn trở về lúc mang đến cho ta cái này hai khối, vốn là muốn chế tạo thành giường, đối với tu luyện có chỗ ích lợi, nhưng sự cấp bằng quyền, trước vượt biển lại nói. 30 hơi thở thời gian không dài, đám người lại cảm thấy một ngày bằng một năm. Các loại rốt cục đến bên bờ lúc, Lục Trảm quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tỳ Hưu dùng đầu đội lên khối kia khổng lồ ngọc thạch, ngay tại trong nước chơi tạp kỹ. Lục Trảm đấy lòng ngũ vị tạp trần. Đây chính là trong truyền thuyết tiền giấy năng lực sao? Đây chính là Nam Hải nền tảng a. Mặc dù không biết Nam Hải vì sao dị động, nhưng Nam Hải nền tảng là Nam Hải gốc rễ, chân quý vượt qua tưởng tượng. Nếu không hiện tại đem Tỳ Hưu dẫn tới bên bờ truy một trận, cướp đoạt về tổn thất. Lục Trảm có chút kích động. Tựa hồ là Lục Trảm bộ mặt biểu lộ biểu hiện được quá rõ ràng, Thủy Cơ vội vàng hiện thân, quan này đã qua, các ngươi ở đây quan bỏ ra đồ vật, đều không thể truy hồi. Thủy Cơ tiền bối, ngài nước này trong quan vì sao có Tỳ Hưu mà không phải Huyền Vũ? Lục Trảm đem nghi hoặc hỏi ra. Thả cái Tỳ Hưu cảm giác không hợp thích lắm dáng vẻ, cảm giác chính là vì hết ăn lại uống. Thủy Cơ nghiêm túc nói, cái này tự có nó ý nghĩa, đã các ngươi đã qua quan, có thể tự đi hướng cung chủ anh linh nơi ngủ say, thuật khối đá này dai đi về phía trước, cuối cùng địa điểm chính là. Nói xong, Thủy Cơ vung vẩy ống tay áo, phía trước xuất hiện màu trắng thềm đá. Thủy Cơ giống như không muốn nhiều lời, sốt ruột bận bịu hoảng liền rời đi, cùng Thủy Cơ cùng một chỗ biến mất, còn có Tỳ Hưu. Lục Trảm cảm thấy có điểm gì là lạ. Cửa này nhìn như so tất phương một cửa ải kia khó, nhưng kỳ thật nguyên lý muốn đơn giản, chỉ cần có tiền là được. Thủy Cơ tiền bối cấp hống hống bộ dáng, chẳng lẽ lại là sốt ruột về nhà kiếm tiền? Mẹ nó, một cửa ải này là trạm thu phí. Đi thôi. Quy lão đầu điều tức một lát, thân thể khôi phục được không sai biệt lắm, cửa này hắn lập công lớn, nếu không tình huống so hiện tại càng hỏng bét. Lục Trảm gật đầu, đi là có thể, chỉ là có thể hay không trước tiên đem ta bưng ra. Sở Vãn Đường hơi đỏ mặt, lúc này mới ý thức được nàng còn ôm Lục Trảm, vừa rồi dưới tình thế cấp bách không có gì, hiện tại nguy hiểm tối lui, bầu không khí cũng có chút xấu hổ. Đặc biệt là nhìn thấy Lục Trảm hai gò má dán chính mình. Sở Vãn Đường càng thêm xấu hổ, nàng loay hoay buông ra Lục Trảm, nhỏ giọng nói, mặt của ngươi hướng phía chỗ nào thả? Yên tâm, ta cái gì đều không có cảm giác được. Lục Trảm chân thành đạo, tiểu sở bằng phẳng làm hắn lòng như cho nguội. Sở Vãn Đường lúc đầu ngược lại là không nghĩ nhiều, có thể lời này phẩm vị hai hồi, nàng liền ý thức đến không thích hợp. Có ý tứ gì? Ghét bỏ nàng bình. Tiểu sở túi đầu nhìn một chút chính mình bình nguyên, sâu kín than ra một hơi, trực tiếp đi ở phía trước. Thuận thật dài trước thềm đá đi, địa thế tựa như càng ngày càng cao, đám người giống như tại trong đám mây trắng ghé qua. Không biết đi bao lâu, phía trước mây mù sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một mảnh thảm cỏ xanh đệm vách núi. Trên vách đá không có bụi cây, chỉ có mở sán lạn biển hoa một mực lan tràn đến rìa vách núi, tại trong biển hoa ở giữa đứng sừng sững lấy một tòa bia đá. Bia đá khắc lấy mấy dòng chữ, ta tồn tại ở thế gian, giam cầm tại nhục thân là ta, linh hồn là ta, nếu không có nhục thân, linh hồn cũng là ta, sao không bỏ nhục thân độc tôn hồn? Ta chi linh hồn siêu thoát, ta chi linh hồn bất hủ, tín đồ thành tín, hô to tên ta, Quỷ Hỏa Hám Sơn. Dựa theo bia đá viết, Lục Trảm hô to Quỷ Hỏa Hám Sơn tên, nhưng không có nửa phần tác dụng. Chẳng lẽ là ta kêu không đủ có tình cảm? Lục Trảm ho khan hai tiếng, dùng tới tiết học đọc diễn cảm bài khóa âm điệu lại hô hai lần, như cũng vô dụng. Lục Trảm nhìn về phía Quy lão đầu, đại gia, ngươi là thủ mộ thôn người, ngươi thấy thế nào? Quy lão đầu vuốt vuốt sợi râu, suy tư một lát, sau đó phủ phục tại trước mộ, thành kính hô to tiên hiền tục danh. Cũng không có tác dụng gì. Ba người nếm thử nhiều loại biện pháp, đều không thể tỉnh lại Quỷ Hỏa Hám Sơn. Sở Vãn Đường thậm chí rút ra Thái Nguyên, đem trấn nguyên tiên nhân chế tạo pháp khí, tại trên tấm bia đá chặt hai lần, bia đá như cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Quỷ Hỏa Hám Sơn nguyên thần xác định ở chỗ này ngủ say sao? Sở Vãn Đường cảm thấy không thích hợp, Quỷ Hỏa Hám Sơn cùng Chấn Nguyên Tiên Nhân ân oán đều thành thủ truyền tiếp, người thủ mộ đều nhớ rõ ràng, Quỷ Hỏa Hám Sơn có thể khoan nhượng Chấn Nguyên Tiên Nhân pháp khí ở chỗ này làm giữ. Quy lão đầu không dám đứng dậy, bò lổm nổm nói thủ mộ thôn thủ hộ nơi đây trăm ngàn năm, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Tiên hiền anh linh tất nhiên ngủ say ở đây, chỉ là tỉnh lại anh linh, có lẽ cần kỹ xảo đặc biệt, mà chúng ta không biết những kỹ xảo kia. Lục Trảm ngồi tại mộ phần trầm tư, bây giờ đã đi tới điểm cuối cùng, tất nhiên muốn thử hình tỉnh lại Quỷ Hỏa Hám Sơn, nếu không phía trước trắng sông. A mị cái kia quan tổn thất mạc thành cửu, đây không tính là cái gì. Chu tước cái kia quan tất cả mọi người thâm thụ hỏa uy, cái này cũng không tính là gì. Nhưng thì hưu nơi đó tổn thất rất nhiều tài vật, tổn thất nặng nề. Lục Trảm lục lọi thanh ngọc lưu quang đàn, tâm tình buồn vô cớ vô về chơi đùa. Nếu Quỷ Hỏa Hám Sơn cũng ưa thích âm đạo, hắn cùng Quỷ Hỏa Hám Sơn có lẽ là người trong đồng đạo, có thể thử một chút lấy âm nhạc tỉnh lại. Ông cầm âm vang lên sát na, Quy lao đầu cùng Sở Vãn Đường liền ăn ý dùng chân khí ngăn chặn lỗ tai, ưu ái nhìn xem Lục Trảm. Tiếng đàn này thật sự là khó nghe đến cực điểm. Nhà ai đánh đàn như thế đã? Lục Trảm không quan tâm, đem chân khí rót vào đến thanh ngọc lưu quang trong đàn, tranh thủ để cầm âm chạy xuôi cả tòa bí cảnh. Siêu, phía trước sóng nước dập dờn, Thủy Cơ thân ảnh xuất hiện, sắc mặt nàng tái nhợt, đừng gãy đừng gãy. Các ngươi như là đã tới chỗ này, đã nói tiên hiền là thời điểm thức tỉnh, ta đến giúp các ngươi đi. Thủy Cơ sắc mặt rất khó nhìn, nhớ ngày đó cung chủ đàn tấu thời điểm, nàng liền nghe được muốn điên. Không nghĩ tới Lục Trạm cầm âm khó nghe hơn. Thủy Cơ nguyên bản hữu tâm làm khó Lục Trạm, có thể lại sợ Lục Trạm tiếp tục đàn tấu, chỉ có thể hiện thân. Chỉ gặp nàng tiến đến trước tấm bia đá, nhẹ nhàng nói, cung chủ, chúng ta phát tài. Theo Thủy Cơ thanh âm rơi xuống đất, đại địa một trận lay động. Lục Trạm, Sở Văn Đường, liền ngay cả Quy lão đầu vị này tín đồ thành tín đều trừng to mắt. Đợt, các vị bằng hữu, các ngươi cũng muốn phát tài, tấu chương xong, chương 298, ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi muốn làm cha ta. Bí cảnh rung động kịch liệt, xanh thẳm bầu trời giống như pha thoái, dưới chân biển hoa cũng là mông lung biến ảo, một đạo hào quang màu vàng bay thẳng trời cao, nương theo lấy đại năng uy áp chuyển đến, hình như có trận pháp ở trong đó xoay quanh. Thủy Cơ cẩn thận nói, mọi người lui lại, cung chủ muốn đi ra. Lục Trạm híp mắt, phát giác được một cỗ uy áp lấy bia đá làm trung tâm lan tràn, tại uy áp áp bách dưới, bia đá kịch liệt lay động, nó trận thế giống nhau Tôn Ngộ Không phá xuất ngũ chỉ sơn đồng dạng. Lục Trạm lay hoay lui lại một khoảng cách, đã thấy Quy lão đầu nằm sấp trên mặt đất không dám động đậy, Lục Trạm cách không đá ra một cước, đem Quy lão đầu đá ra mấy ngàn thước, tránh đi cỗ uy áp kia. Không bao lâu, to lớn bia đá đổ vàng, trung quanh phần mộ chia 5 x 7, một đạo hắc ảnh ôm bia đá phóng lên tận trời, thu kịch thanh âm từ cấp 3 truyền đến, tiền đâu? Bao nhiêu tiền? Chúng ta phát bao nhiêu tiền tài? Nó thanh âm hưng phấn không gì sánh được, làm cho Lục Trạm đối với thượng cổ đại năng kính ý lập tức mất đi mấy phần. Đây chính là Quỷ Cốc Tiên Hiền sao? Lục Trạm tay dựng mi cốt, nhìn xem chiến trận này có chút mờ mịt. Tiên Hiền ra sân phương thức làm cho người khó hiểu, tỉnh lại phương thức càng làm cho người ta khó hiểu. Sở Vãn Đường ánh mắt như điện, chậm rãi nói ra, xác thực cùng trong tưởng tượng không giống với. Ân, đây khả năng chính là thượng cổ đại năng đi. Khó xử nhất chính là Quy lão đầu, hắn nhìn xem ôm bia đá bay lên không trung, lại chậm rãi hạ xuống Quỷ Cốc Hàm Sơn, thần sắc càng phức tạp, rất có chủng tín niệm sụp đổ cảm giác. Lục Trạm nhìn xem Quy lão đầu run rẩy, mười phần đồng tình. Nếu như nói thủ mộ thôn thủ hộ tôn kính là thiết cách hóa lạc, như vậy đối với Quy lão đầu mà nói, hiện tại đụng tới chính là thiết cách hóa lạc. Hai người này hình tượng đơn giản khác nhau một trời một vực. Đợi một chút, đừng sốt ruột, lúc trước cung chủ kiến tạo quỷ hỏa cung lúc, mắc nợ từng đống, là thật sợ nghèo, nghe được phát tài khó tránh khỏi có chút tâm động. Thủy Cơ rất là bình tĩnh, nàng hiểu rất rõ chủ nhân của mình. Quy lão đầu run rẩy nói tiên hiền cũng sẽ bị vật vàng bạc vây khốn. Đó là tự nhiên. Thủy Cơ lẽ thẳng khí hùng nói, chỉ cần là người, liền thoát ly không được vật vàng bạc. Nhớ ngày đó vì chủ tiền kiến tạo quỷ hỏa cung, cung chủ bốn chỗ diễn thuyết kéo nhà đầu tư, bởi vì diễn thuyết quá hoàn mỹ, bị phía quan phương hoài nghi lừa dối, còn bị ngay lúc đó chấp pháp giả bắt được, tại trong lao ngồi sổm 2 tháng, về sau cung chủ vượt ngục, thành tội phạm truy nã. Lục Trạm mắt nhìn Thủy Cơ, thầm nghĩ cái này không phải liền là bán hàng đa cấp sao? Không nghĩ tới thượng cổ đại năng sinh hoạt như thế tiếp địa khí, a di ngươi nói càng nhiều, ta đối với thượng cổ tiên hiền tôn kính liền thiếu đi mấy phần. Sở Vãn Đường thần sắc phức tạp hơn, nàng bắt đầu suy tư thời kỳ thượng cổ nhân dân cách sống, cái này cùng với nàng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Chắc không được sư tôn như thế điên. Nguyên lai sư tôn khi còn bé là nghe những này cố sự trưởng thành. Sở Vãn Đường thâm thẳm thở dài, đem ánh mắt nhìn về phía không trung. Phanh. Trên không trung, Quỷ Cốc Hám Sơn xoay tròn vài vòng sau, ôm bia đá rơi xuống đất, đám người nhìn thấy chân dung. Chỉ gặp hắn thân mang trường bào màu xám, tóc đen tự nhiên rủ xuống, hai mắt sáng ngời có thần, anh tư bừng bừng phân chấn, mặc dù ra sân tạo hình kỳ lạ, nhưng khí chất trải qua tuế nguyệt lắng đọng, có loại tang thương chi ổn trọng. Nhưng loại này ổn trọng vẹn vẹn giữ vững một cái chớp mắt. Thủy Cơ, mấy vị này chính là đưa tiền người đi. Quỷ Hỏa Hám Sơn hai mắt tỏa ánh sáng, lại cảm thấy chính mình không quá lễ phép, vận điệu hoán đổi thành hiền lành tư thái, hòa ái nhìn qua Lục Trạm bọn người. Thủy Cơ có chút xấu hổ, khục. Cung chủ, bây giờ đã qua đi lên ngàn năm, ba vị này là đến đây tỉnh lại ngài người hữu duyên. Quỷ Hỏa Hám Sơn cảm khái rất sâu, Thủy Cơ à, bản tôn liền nói duyên phận là cái rất huyền diệu đồ vật, tỉ như, bản tôn 108 tòa nghi mộ đều không có ngăn lại những người hữu duyên này, quả nhiên có tiền chính là tốt. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói phát tài. Là. Đúng vậy a, Thủy Cơ hận không thể tìm kẽ đất chui xuống dưới, nhỏ giọng nói, là tại qua cửa thứ 3 thời điểm, mấy vị này lưu lại rất nhiều bảo tàng cùng bảo thạch, chúng ta xác thực phát tài. Quỷ Hỏa Hám Sơn mừng tít mắt, tốt tốt tốt. Người tuổi trẻ bây giờ quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, từng cái có tiền như vậy, không giống ta. Lúc trước nộp thuế tiền đều là mượn. Thủy Cơ cúi đầu, thầm nghĩ ngài còn không biết xấu hổ nói. Quỷ Hỏa Hám Sơn sợ mình mộ huyệt bị dễ như trở bàn tay tìm tới, thế là liền chế tạo 108 tòa nghi mộ, vẹn vẹn thổ địa thu thuế chính là cái đáng sợ số lượng, lúc trước vì nộp thuế đoạn là phí hết tâm tư. Thế là Quỷ Hỏa Hám Sơn đang ngủ say lúc làm quyết định, trừ phi gom góp đã từng tiền thuế, bằng không hắn tuyệt không thức tỉnh, đây cũng là tại cửa thứ 3 thả tỷ hưu nguyên nhân. Tỷ hưu thôi, tụ tài vật biểu tượng. Lục Trạm cùng Sở Vãn Đường hai mặt nhìn nhau, hai người đều không biết nên nói cái gì, nhưng đều từ lẫn nhau đáy mắt thấy được thất vọng. Bí cảnh này tựa hồ không như trong tưởng tượng giàu có. Bí cảnh chủ nhân nghèo thành dạng này, đoán chừng không có gì bảo vật. Bảo vật không bảo vật đạt được cũng không trọng yếu là bọn hắn tổn thất nặng nề, cũng nên bổ về điểm tổn thất. Tiền bối, nơi đây chỉ có chính ngươi sao? Lục Trạm nhịn không được hỏi thăm lên tiếng. Bọn hắn lần này tổn thất nặng nề, thực sự không muốn tay không mà về. Nếu không muốn như nào? Quỷ Hỏa Hám Sơn trừng mắt nhìn. Lục Trạm nhìn xung quanh, ngâm đâm đâm nói không có điểm thiên tài địa bảo cái gì sao? Văn Bối muốn tăng một chút kiến thức. Muốn cái gì thiên tài địa bảo, ta chính là lớn nhất thiên tài địa bảo. Quỷ Hỏa Hám Sơn khoát tay áo. Lục Trạm nhìn thấy nhà mình cung chủ keo kiệt tìm kiếm bộ dáng, Thủy Cơ nhịn không được nhỏ giọng nói, cung chủ, cầm người ta nhiều tiền tài như vậy, tốt xấu ý tứ ý tứ. Chúng ta Quỷ Hỏa cung từ trước đến nay là lễ nghi chi phái, không có khả năng ánh sáng chiếm tiện nghi Hà Thiện a, nếu không truyền đi ngài còn thế nào lan lộn. Liền ngay cả Trấn Nguyên Tiên Nhân lão tặc này trả lại cho pháp khí đâu. Nghe được Trấn Nguyên Tiên Nhân, Quỷ Hỏa Hám Sơn lập tức dựng râu trừng mắt, làm gì, các ngươi còn đi qua Trấn Nguyên lão tặc bí cảnh. Một cỗ ý lạnh ở chung quanh lan tràn, ba người đều đã nhận ra sát khí. Lục Trạm lời lẽ chính nghĩa nói không sai, chúng ta đánh Trấn Nguyên lão tặc thần niệm, cầm đi hắn pháp khí. Quỷ Hỏa Hám Sơn lúc này mới thu liễm sát khí, vui mừng nói làm tốt lắm, người trẻ tuổi chính là khí thịnh. Bất quá các ngươi có thể hay không đem ẩu đả Trấn Nguyên lão tặc quá trình nói tỉ mỉ một chút. Đây đối với ta rất trọng yếu. Tiền bối, ngươi cùng Trấn Nguyên lão tặc có gì thù hận? Sở Vãn Đường nhập hí rất nhanh, mở miệng một tiếng lão tặc đều có thứ tự. Quỷ Hỏa Hám Sơn làm ra khó mà mở miệng thái độ, có một số việc không nên hỏi, biết quá nhiều không phải chuyện tốt. Bên cạnh Thủy Cơ khỏe miệng co quắp động, tựa hồ có chút muốn cười. Người bên ngoài có lẽ không biết, nhưng Thủy Cơ đối với Quỷ Hỏa Hám Sơn cùng Trấn Nguyên Tiên Nhân ân oán, xem như biết được rõ ràng. Nghiêm chỉnh mà nói, Quỷ Hỏa Hám Sơn cùng Trấn Nguyên Tiên Nhân cũng không phải là cùng thế hệ, Trấn Nguyên Tiên Nhân chính là tiểu bối, có thể hai người bởi vì tính nết hợp nhau, từ đó mới quen đã thân, kết thành bạn vong niên, lúc đó tại Quỷ Hỏa Cung hay là một đoạn giai thoại. Vốn cho rằng chút tình cảm này sẽ kéo dài mấy trăm năm không thay đổi, nhưng ai biết biến cố tới đột nhiên. Ngày đó Trấn Nguyên Tiên Nhân tới chơi, vừa lúc đụng phải cùng Quỷ Hỏa Hám Sơn mẫu thân tới. Đơn giản tới nói, chính là Trấn Nguyên Tiên Nhân ngâm Quỷ Hỏa Hám Sơn lão đường, đồng thời mười phần rộng lượng cùng Quỷ Hỏa Hám Sơn nói, về sau các luận các đích. Quỷ Hỏa Hám Sơn tại chỗ giận tím mặt, sâu cảm giác bị đâm lưng. Ta bắt ngươi huynh đệ, ngươi muốn làm cha ta. Từ cái kia sau Quỷ Hỏa Hám Sơn cùng Trấn Nguyên Tiên Nhân liền không đội trời chung, Quỷ Hỏa Hám Sơn thường xuyên phục kích Trấn Nguyên Tiên Nhân, có thể Trấn Nguyên Tiên Nhân trên thân có không ít chí bảo, mỗi lần thời điểm then chốt đều có thể làm bệnh. Mà Quỷ Hỏa Hám Sơn cũng bởi vậy lọt vào lão nương hành hung, cho nên càng thêm phẫn nộ. Đoạn ân đoán này có thể nói là từ thủ, liền ngay cả Quỷ Hỏa Hám Sơn quyết định tiến mộ ngủ say tìm kiếm đột phá lúc, cũng đặc biệt đem chuyện này viết thành Mộ Chí Minh, để người thủ mộ đời đời nhớ kỹ Trấn Nguyên lão tặc. Thủy Cơ càng nghĩ càng vui vẻ, khoe miệng càng ngày càng dương lên, nhưng nghĩ lại ngẫm lại không thích hợp, vội vàng muốn chút chuyện tương tâm, ngăn chặn dương lên khoe miệng. Lục Trạm chú ý tới Thủy Cơ phản ứng, đáy lòng có không ít suy đoán lớn mật, nhưng lại không tiện chứng thực, nhân tiện nói, tiền bối nói chính là, văn bối mặc dù là tuổi trẻ, nhưng cũng biết rõ Trấn Nguyên lão tặc không phải thứ gì, tu tiên giới bị hại nặng nề, trong khi bí cảnh hiện thế lúc, chúng ta một ngựa đi đầu. Đối với Trấn Nguyên lão tặc bí cảnh tiến hành địa thám thức quét sạch, đồng thời đối với Trấn Nguyên lão tặc tiến hành lấy roi đánh thi thể giáo hấn, cuối cùng thu hoạch tương. Đối khá. Lục Trạm nói chuyện lời lẽ chính nghĩa, nếu không phải là tự mình trải qua, Sở Vãn Đường thậm chí cảm thấy đến Lục Trạm nói là sự thật. Tốt tốt tốt, Quỷ Hỏa Hám Sơn nói một hơi ba cái tốt chữ, hắn vung tay lên, Trấn Nguyên lão tặc bí cảnh tính là gì, ta chỗ này tùy tiện sách đi ra một vật cũng tốt hơn hắn. Nhớ ngày đó ta du lịch giang hồ lúc, đã từng thu được một đạo kim long hơi thở, một đạo băng hoàng hơi thở, bây giờ ta đã bỏ qua nhục thân, cái này hai đạo thần tức cùng ta vô dụng. Ngoài ra còn có ta một mình sáng tạo công pháp Cửu Âm Lưu Ly Hỏa, cùng nhau tặng cho các ngươi, ta nhưng so sánh Trấn Nguyên lão tặc hảo phóng nhiều. Không tin các ngươi có thể hỏi ta hộ pháp, đúng không Thủy Cơ? Thủy Cơ bỗng nhiên bị điểm danh, vội nói, a đúng đúng đúng, nhớ ngày đó Quỷ Hỏa Hám Sơn chế tạo bí cảnh lúc, đặc biệt nghe qua bí cảnh sửa sang phong cách, khi biết được tất cả mọi người sẽ ở trong bí cảnh để đặt trí bảo, lưu cho người hữu duyên lúc, Quỷ Hỏa Hám Sơn rất là tức giận, mười phần không hiểu vì sao muốn cho người hữu duyên lưu bà bối, chẳng lẽ không phải người hữu duyên cho hắn đưa chút công phẩm. Tu tiên giới cái này ngọn gió nào khí? Có thể Quỷ Hỏa Hám Sơn tốt xấu là Quỷ Hỏa Cung sơ đại cung chủ, tại tu tiên giới cũng là nhân vật có mặt mũi, mặc dù không hiểu phong tục này, nhưng nhìn tất cả mọi người dạng này, hắn vì mặt mũi, cũng quyết định tại chính mình trong bí cảnh chữa chút bảo bối. Lưu bảo bối là có thể, nhưng không có khả năng dùng tiền. Thế là vì gom góp những bảo bối này, Quỷ Hỏa Hám Sơn 3 ngày 2 đầu đi Phượng tộc cùng Long tộc thông cửa, thậm chí còn chuyên môn sáng tác Long Phượng thoại bản bán, Long Phượng hai tộc không sợ người khác làm phiền, lại không muốn đánh Quỷ Hỏa Hám Sơn cái này lão lưu tử, sợ gây một thân tao, liền phân biệt tặng cho một đạo thần tức, đem nó đổi đi. Cung chủ một mao tiền không tốn, liền thu được hai loại bảo bối, móc tên xa gần nghe tiếng. Thời gian qua đi hơn ngàn năm, cung chủ thế mà tự xưng là hào phóng. Thủy Cơ đơn giản hoài nghi mình nghe lầm, nếu không phải cung chủ khí tức chưa biến, nàng thậm chí hoài nghi thay người. Hô, Quỷ Hỏa Hám Sơn trong nháy mắt phong vân cố động, giữa không trung mây mù đều tán, hai đạo tràn ngập khí thần thánh hư ảnh, ở giữa không trung du đãng. Rõ ràng là Long Phượng hơi thở. Băng Hoàng Hoa vũ dài đến mấy trượng, tại mông lung trong tầng mây bay lượn bay múa, quanh thân tỏa ra ánh sáng lung linh, tràn đầy băng chi sương hoa, giống như băng điêu đúc thành, kỳ hình thái hoàn mỹ vô khuyết. Long chi thần thức cùng thanh lãnh hoa mỹ đích băng hoàng hoàn toàn khác biệt, dài đến mấy chục trượng thân thể che kín lân phiến màu vàng, chỗ đến kim quang lấp lóe. Cái này hai đạo thần thức xuất hiện trong nháy mắt, Lục Trạm cùng Sở Vãn Đường đều là nhìn về phía không trung. Thần thức chính là thần thú phân ra một đạo thân niệm, thôn vệ sau đối với công lực có trợ giúp rất lớn, đồng thời trên thân sẽ có chuẩn bị thần thú khí thức, sẽ đối với thú loại tạo thành nhất định áp chế. Thần thức có linh tính, sẽ tự động lựa chọn chủ nhân. Ba người các ngươi phóng xuất ra chân khí, nhìn thần thức lựa chọn như thế nào. Quỷ Hỏa Hám Sơn một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, nếu là chia của không đồng đều, rất có thể sẽ xuất hiện nội đấu. Hắn thích nhất nhìn người đánh nhau, bởi vì đánh lấy liền sẽ lưỡng bại câu thương, những vật này liền mang không đi. Lục Trạm thôi động chân khí, so ra băng hoàng hơi thở, hắn càng muốn hơn đầu kia kim long, bởi vì hắn ngũ hành là kim, nếu có thể dung hợp kim long thần tức, đối với hắn tương lai rất có ích lợi. Quy lão đầu yên lặng phóng thích chân khí, lại không ôm hy vọng. Đáy lòng của hắn đều có biết. Sở Vãn Đường lúc này phóng thích băng hoàng huyết mạch, đây là Tần gia làm lớn làm mạnh nguyên nhân căn bản, bọn hắn Tần gia riêng có băng hoàng huyết mạch, mặc dù ngày càng mỏng manh, nhưng vẫn có khả năng hấp dẫn đồng loại, nàng tự tin có thể thu hoạch băng hoàng hơi thở. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại nhìn thấy cái kia hai đạo thần thức, tất cả đều hướng phía Lục Trạm mà đi. Ân, hòa hoàng khí thức, nhìn một chút. Thần Long hơi thở lưu lại một đạo im lìm giống, hướng phía Lục Trảm mà đi. Ân. Hỏa Hoàng khí tức, thật đáng ghét, cho nó chen đi ra. Băng Hoàng hơi thở không cam lòng yếu thế. Lục Trảm. Tấu chương xong, chương 299, cũng không phải không được. Hai đạo thần tức tranh nhau chen lấn hướng Lục Trảm mà đến, Kim Long hơi thở cùng Lục Trảm ngũ hành giống nhau, cùng hỏa thuộc tính chính là bạn lẫn cận, cũng không nhận thần hỏa tinh túy bại xích, có thể Băng Hoàng hơi thở lại khác biệt. Băng Hoàng thần tức vừa mới tới gần, Lục Trảm liền phát giác được thể nội chân khí dao động, cùng hắn tương dung thần hỏa tinh túy có phản ứng, đang cực lực bài xích Băng Hoàng thần tức tiến đến. Hỏa Hoàng cùng Băng Hoàng mặc dù cùng là bộ tộc Phượng Hoàng, nhưng bởi vì thuộc tính khác biệt, hai tộc cũng không hữu hảo, lẫn nhau tồn tại cạnh tranh. Thậm chí có truyền ngôn xưng, tại thượng cổ thời kỳ, Băng Hoàng Hỏa Hoàng hai tộc lão tổ là tình địch. Nghe đồn thời kỳ thượng cổ, Hỏa Hoàng lão tổ cùng Băng Hoàng lão tổ là khai thiên tích địa đôi thứ nhất sinh đôi Phượng Hoàng, hai người sau khi thành niên thức tỉnh thuộc tính khác nhau. Hai tỷ muội tương thân tương ái, coi như thuộc tính khác biệt cũng không ảnh hưởng tỷ muội thân tình. Thật không nghĩ đến, hai tỷ muội đều là coi trọng Long tộc lão tổ, Long tộc lão tổ phong độ nhẹ nhàng, giống như hành tẩu xuân dược, mê đến hai tỷ muội thần hồn điên đảo. Hai tỷ muội ban sơ sẽ còn lẫn nhau khiêm lượng, có thể nam rộng thắng dài, mâu thuẫn liền nhiều hơn, là tranh đoạt nam nhân đánh cho thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang, vô số thú loại đều gặp nạn. Về sau việc này náo đến Long tộc lão tổ trước mặt, Long tộc lão tổ là cái ôn nhu non nam, hắn đứng ra làm người khuyên can, biểu thị đừng đánh nữa, dạng này là đánh không chết, chính mình không để ý cưới hai cái, nếu không hai tỷ muội cùng nhau gả cho hắn đi. Thế là Hỏa Hoàng lão tổ cùng Băng Hoàng lão tổ liên thủ nạo Long tộc lão tổ. Sau đó Băng Hỏa hai tộc một mực âm thầm phân cao thấp, cùng Long tộc cũng không tính hòa hợp, nhưng bởi vì cùng Long tộc ở giữa không có huyết mạch cạnh tranh, điểm này ân oán dần dần bị làm nhạt. Có thể Băng Hoàng Hỏa Hoàng ở giữa lại một mực dương cung bạc kiếm. Ân, Hỏa Hoàng không để cho ta đi vào, ta lại muốn đi vào. Băng Hoàng thần tức phát giác được Hỏa Hoàng bài xích, lập tức vóp nhọn đầu muốn tiến vào Lục Trảm thân thể, nó mặc dù chỉ là một đạo thần niệm, nhưng cũng nhớ kỹ khắc vào trong huyết mạch cửu hận. Lục Trảm vội vàng vận công ngăn trở Băng Hoàng, từ xưa xung khắc như nước với lửa, hiện tại Băng Hoàng còn chưa nhập thể, hắn cũng đã chân khí dị động, một khi Băng Hoàng tiến vào trong thân thể, hắn rất có thể đứng trước Băng Hỏa lưỡng trọng thiên chỉ tướng, tẩu hỏa nhập ma sát suất bạo tăng. Nhớ ngày đó Tần gia lão thái gia chính là lòng tham không đủ, rõ ràng người mang Băng Hoàng huyết mạch lại như cũ muốn thôn vệ Hỏa Hoàng, lúc này mới dẫn đến tẩu hỏa nhập ma tự đoạn tương lai. Từ xưa cá cùng tay gấu không có khả năng đều chiếm được, Lục Trảm ái tài lại không tham lam, cái đồ chơi này cũng không phải càng nhiều càng tốt. Ngươi không muốn Băng Hoàng hơi thở? Sở Vãn Đường trừng mắt nhìn, có chút mở mịt nhìn xem màn này. Nàng rõ ràng mới là Băng Hoàng thích hợp nhất kết cục, đối với nàng mà nói, nàng thân phụ Băng Hoàng huyết mạch, có thể thuận lợi cùng Băng Hoàng thần tức tương dung, là phá vỡ mà vào tạo hóa cảnh đánh xuống cơ sở. Đối với Băng Hoàng thần tức mà nói, Băng Hoàng huyết mạch vốn là kết cục, tuyệt sẽ không xuất hiện bài dị hiện tượng. Tại nhiều như vậy điều kiện tiên quyết, Sở Vãn Đường không nghĩ tới hai đạo thần tức thế mà đều hướng phía Lục Trảm mà đi. Mà Lục Trảm vận chuyển chân khí chống cự, cự tuyệt Băng Hoàng hơi thở tiến vào. Cái này hợp lý sao? Thật sự là hạn hạn chết úng lụt đúng lúc chết. Không phải ta không muốn, mà là tham thì thâm. Lục Trảm nhanh chóng giải thích, trong cơ thể ta có thần hỏa tinh túy, như dẫn Băng Hoàng nhập thể, một khi sinh ra biến hóa, được không bù mất. Băng Hoàng thần tức chỉ là một đạo thân nghiệm, mà thần hỏa tinh túy là Hỏa Hoàng Vương vẫn là lúc ngưng tụ tinh túy, độ tinh khiết xa xa cao hơn Băng Hoàng thần tức. Băng Hoàng thần tức coi như chui vào, cũng sẽ bị thần hỏa tinh túy tăng dã. Nhưng tại băng hỏa trùng kích trong quá trình, xác suất lớn sẽ tạo thành hắn tẩu hỏa nhập ma, cũng sẽ tạo thành thần hỏa tinh túy độ tinh khiết hạ xuống. Vì một đạo thần niệm mà phá hủy tinh túy độ tinh khiết, thuần túy đầu góc có bệnh. Vậy ngươi muốn ta làm thế nào? Sở Vãn Đường nắm chặt trong tay Thái Nguyên, đáy lòng đã đoán ra Lục Trảm ý tứ. Ngươi vận chuyển công pháp hút đi vào. Lục Trảm hô, băng hoàng cho ngươi mới là thích hợp nhất an bài, coi như nó không muốn lựa chọn ngươi, có thể ngươi là băng hoàng huyết mạch, cùng băng hoàng thần tức có huyết mạch dẫn dắt. Thần tức cố nhiên có được linh tính, thế nhưng chỉ là một đạo thần niệm, rất khó kháng cự huyết mạch dẫn dắt, dù là huyết mạch mười phần mỏng manh, cũng có tiên thiên ưu thế. Sở Vãn Đường hô hấp dồn dập, cái này quá quý giá, có cái gì tốt quý giá? Đây cũng không phải là đồ của ta, hợp lý phân phối là tốt nhất. Lục Trảm cảm thấy đan điền đều muốn bốc cháy, hô lớn, thực sự cảm thấy không có ý tứ, coi như là ta xính lễ. Tốt. Sở Vãn Đường đưa lưng về phía Lục Trảm, ngọc diện cũng không có dư thừa biểu lộ, nàng môi đỏ nhếch lên, một sợi hàn ý bắn ra, đen nhánh đồng tử biến thành màu băng lam, chiếu rọi ra hoa mỹ đích băng hoàng thần tức. Ái chà, vị này hậu bối thật là không có ánh mắt, vậy mà lựa chọn Hỏa Hoàng thứ đồ nát. Băng Hoàng hơi thở tụ tập tại Lục Trảm đỉnh đầu, không ngừng mà chen, ta chen, ta chen, ta chen chen chen. Ngao. Băng Hoàng còn chưa có nói xong, thanh âm liền im bặt mà dừng, nguyên là bên cạnh Kim Long hơi thở hơi không kiên nhẫn, nhất vị ba đem nó quét bay. Kim Long hơi thở thụ Hỏa Hoàng tinh túy hấp dẫn, muốn theo Lục Trảm hòa làm một thể, lại bị Băng Hoàng hơi thở cản đường. Mắt thấy Băng Hoàng hơi thở nói nhảm hết bài này đến bài khác, Kim Long hơi thở rất là bực bội, nhất vị ba liền đem Băng Hoàng rút ra cách xa trăm mét. Lão tổ tông thế mà còn muốn cưới hai nữ nhân, phiền đều phiền chết. Kim Long hơi thở sâu cảm giác nữ nhân đáng sợ, phi tốc chui vào Lục Trảm trong thân thể. Chỉ một thoáng, Lục Trảm cảm thấy trên thân nóng lên, long khí màu vàng tại thể nội du tẩu, xông vào trong kinh mạch. Tại hắn vùng đan điền xuất hiện Kim Long hư ảnh, Long ảnh cùng Hỏa Hoàng tinh túy một nam một bắc, hai đại thần thú chi lực hội tụ ở đan điền, hế ẩm xương cảm giác lập tức chuyển đến. Tê Lục Trảm hút miệng khí lạnh, cảm thấy đan điền như muốn nổ tung, hắn đành phải ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển công pháp cấp tốc luyện hóa nguồn lực lượng này. Tương đối Lục Trảm mà nói, Sở Vãn Đường thì nhẹ nhõm rất nhiều. Tại bị Kim Long đạp sau khi đi, Băng Hoàng hơi thở còn muốn chen vào Lục Trảm thân thể, đáng tiếc cái nhà này đã không có vị trí của nó đành phải bằng vào huyết mạch dẫn dắt, tiến vào Sở Vãn Đường trong thân thể. Sở Vãn Đường vốn là có Băng Hoàng huyết mạch, dễ dàng liền có thể cùng thần tức hòa làm một thể. Mắt thấy Lục Trảm toàn thân đỏ bừng, Sở Vãn Đường không khỏi lo lắng, hắn không có sao chứ? Quỷ Hỏa Hám Sơn nheo mắt lại, hai mắt nhìn trộm Lục Trạm Đan Điền, trong cơ thể hắn có thần hỏa tinh túy nguyên bản đã cùng hắn dung hợp, nhưng bây giờ Kim Long hơi thở đi vào, khó tránh khỏi gây nên thần hỏa tinh túy dị động, hắn bây giờ thân ở lửa thiêu bên trong, làm sao có thể giúp hắn hóa giải loại cục diện này? Sở Vãn Đường đỗng nhiên nghĩ đến Lăng Tiểu Nguyệt. Lúc trước Lục Trạm cùng Lăng Tiểu Nguyệt song tu thời cơ, chính là bởi vì tinh túy duyên cớ. Chẳng lẽ lại bây giờ còn muốn song tu hóa giải? Song tu cũng không phải không được, có thể nàng cũng không phải là băng hàn thể. Sở Vãn Đường suy nghĩ bay tán loạn, lại đột nhiên quá sợ hãi, nàng hậu chi hậu giác phát hiện, đang nghĩ đến song tu lúc, nàng thế mà không có chút nào bài xích, ngược lại nghĩ là chính mình thể chất không thích hợp. Sở Vãn Đường đáy lòng một trận hiệu con xung loạn. Quỷ Hỏa Hám Sơn nhìn chằm chằm Lục Trạm nói không cần lo lắng, hắn lúc trước bị thần hỏa tinh túy lướt qua, hiện tại không tính là gì. Sở Vãn Đường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lục Trạm nghe được Quỷ Hỏa Hám Sơn lời nói, cũng đi theo buông lòng. Quả nhiên như hắn sở liệu, nhìn một chút liền đi qua. A ba, không biết đi qua bao lâu, Lục Trạm đỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, rốt cục đem Kim Long hơi thở dung hợp, hắn mở ra hai con người, ánh mắt bắn ra màu vàng rực rỡ ánh sáng, chiếu lên bên cạnh Quy lão đầu hoảng hốt. Dung hợp Kim Long hơi thở sau, Lục Trạm trên thân có long tộc khí tức, có nhất định trấn nhiếp năng lực. Sở Vãn Đường vội vàng tới, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Lục Trạm khoát khoát tay, thở mạnh mấy hơi thở, cuối cùng là dung hợp. Đối với hắn loại này không có huyết mạch ưu thế người mà nói, mỗi lần dung hợp loại này thánh vật, đều muốn kinh lịch rất nhiều thống khổ. Cũng may thánh vật mang tới chỗ tốt là thật sự, không chỉ có thể cải thiện thể chất, càng có thể đề cao hạn mức cao nhất. Giả thiết Lục Trạm nguyên bản chỉ có thể tu luyện tới huyền diệu cảnh, có thể dung hợp thánh vật sau, thân thể bị thánh vật cải biến, thành tựu tương lai, cao thấp có thể tu đến tạo hóa cảnh. Đây cũng là rất nhiều người đối với thánh vật chạy theo như vị nguyên nhân. Mặc dù một đạo thần tức tác dụng không có như vậy khoa trương, vừa vặn rất tốt chỗ cũng là không thể nghi ngờ, sẽ ngày qua ngày tẩm bổ thân thể, thẳng đến tương lai triệt để luyện hóa. Ha ha ha. Ngươi bây giờ bị thần hỏa rèn luyện qua, thích hợp nhất tu tập Cửu Âm Lưu Ly Hỏa, nếu là ngộ tính tốt, thành tựu tương lai sẽ không thấp hơn ta. Quỷ Hỏa Hám Sơn ánh mắt sắc bén, hắn sáng tạo Cửu Âm Lưu Ly Hỏa tự nhiên cũng là đỉnh cấp tiên pháp, chỉ tiếc đối với thể chất yêu cầu khá cao. Người bình thường coi như luyện thành Cửu Âm Lưu Ly Hỏa, cũng chưa chắc đến cỡ nào cao thâm thành tựu. Quỷ Hỏa Hám Sơn hai tay hướng lên mở ra, ba viên lấp lóe kim quang ấn phủ chui vào ba người náo hải, đây cũng là Cửu Âm Lưu Ly Hỏa công pháp, nhưng là có thể tu đến cái tình trạng gì, liền nhìn các ngươi tạo hóa. Lục Trạm nhắm mắt cảm thụ, chỉ cảm thấy một cỗ tin tức khổng lồ lạc ấn tại trong thức hải. Đa tạ tiên hiền chúc phúc. Quy lão đầu phụ phục quy lại, mặc kệ chính mình có thể hay không luyện thành, hắn đều cảm kích ban ân. Quỷ Hỏa Hám Sơn khoát khoát tay, đứng lên đi, ta đã hơn ngàn năm chưa từng đi qua ngoại giới, cũng không biết Quỷ Hỏa cung thế nào. Nâng lên việc này, bầu không khí có chút xấu hổ. Sở Vãn Đường hơi suy tư, chi tiết nói tiền bối, Quỷ Hỏa cung tại trăm năm trước đã bị diệt. Cái gì? Quỷ Hỏa Hám Sơn lập tức giận tím mặt, khẳng định là Trấn Nguyên lão tặc cách làm, còn tốt lúc trước ta lấy đầu chó của hắn. Ân. Lần này đến phiên Lục Trạm kinh ngạc, chẳng lẽ lại Trấn Nguyên tiên nhân nhưng thật ra là không đầu tu giả, hình thiên. Quỷ Hỏa Hám Sơn hừ lạnh nói, nhớ ngày đó ta cho Trấn Nguyên lão tặc nhắn lại, nói là canh ba sáng lấy đầu chó của hắn. Trấn Nguyên lão tặc chính là nhát gan bọn chó nhất, tại chỗ bỏ trốn mất dạng, ta canh ba sáng đi qua, dễ như trở bàn tay lấy hắn hái sủng chín đầu chó đầu chó. Lục Trạm, thì ra ngài nói đầu chó là đầu này a. Khó trách Trấn Nguyên tiên nhân chạy nhanh, ai biết ngươi muốn lấy đầu chó là thật chó a. Sở Vãn Đường bảo trì lễ phép mỉm cười, tiền bối, Quỷ Hỏa cung bị diệt chính là Hắc Thủy Tông cách làm, nếu là ngài muốn báo thù, vãn bối nguyện ý trợ ngài một chút sức lực. Lục Trạm mắt nhìn tiểu sở, trong lòng tự nhủ tiểu sở càng ngày càng xấu bụng, đây không phải cầm lão tiền bối làm vũ khí sử dụng sao? Bất quá cái này thương khiến cho không sai, Quỷ Hỏa cung đúng là bị Hắc Thủy Tông tiêu diệt. Quỷ Hỏa Hám Sơn lại lắc đầu, thế gian vạn sự đều có định số, Quỷ Hỏa cung bị diệt chính là hậu nhân không kế, nếu là hậu nhân cường thịnh phát triển, ngoại nhân ha có thể diệt chi? Nói cho cùng đại thế đã mất. Ta mặc dù là Quỷ Hỏa cung sơ đại cung chủ, nhưng từ khi ta quyết định bỏ qua nhục thân một khắc kia trở đi, ta cũng đã bỏ qua vạn trượng hồng trần, sau đó ta là ta, không phải Quỷ Hỏa Hám Sơn. Tiền bối tâm cảnh siêu thoát. Lục Trạm đập câu mông ngựa. Quỷ Hỏa Hám Sơn phất tay áo nói không nói nhiều nói, các người đem ta tỉnh lại, hẳn là có việc muốn nhờ, xin mời nói thẳng. Lục Trạm vội vàng nói, tiền bối, chúng ta muốn rời đi nơi đây. Không chỉ có chúng ta, còn có thủ mộ thôn rất nhiều thôn dân, bọn hắn vì ngài thủ mộ hơn ngàn năm, tận tâm tận lực. Quỷ Hỏa Hám Sơn lâm vào trầm tư, dường như không nghĩ tới người thủ mộ vậy mà đợi đợi tương truyền. Bất quá không đợi Quỷ Hỏa Hám Sơn mở miệng, bí cảnh đột nhiên một trận lắc lư, phanh, bí cảnh bắt đầu rung động, tựa như có người dùng truy lệnh vùng thiên địa này, dẫn động bí cảnh địa chấn. Quỷ Hỏa Hám Sơn loay hoay ngẩng đầu, ân, ai ở bên ngoài nện ta một phần? Lục Trạm cùng Sở Vãn Đường nhìn nhau, chẳng lẽ lại là Long Mã dọn tới cứu binh? Trước mắt hắn chỗ nhận biết, đồng thời có đánh vỡ bí cảnh thực lực, chỉ có Đại Ti Chủ. Đại Ti Chủ từ trước đến nay am hiểu vượt cấp chiến đấu, Quỷ Hỏa Hám Sơn chính là vô vi cảnh sơ kỳ, hai người không sai biệt nhiều, Đại Ti Chủ đánh vỡ bí cảnh cũng không phải là việc khó. Khả năng, đại khái, có lẽ là bằng hữu của chúng ta. Lục Trạm rào đón trước, miễn cho đợi chút nữa xấu hổ. Quỷ Hỏa Hám Sơn mặt mũi tràn đầy suối quậy, nhà ai người tốt nện người ta một phần. Các ngươi mau chóng rời đi nơi đây, ta vùng bí cảnh này kiến tạo không dễ, cũng không thể bị mãng phu nện hủy. Lục Trạm cương muốn giải thích ở bên ngoài nện mộ phần không phải mãng phu, mà là nữ tiểu nga, có thể nghĩ lại ngẫm lại, nhà mình cấp trên giống như cùng mãng phu không có quá nhiều khác nhau, cũng không có giải thích. Ta cái này cho các ngươi mở ra không gian thông đạo. Quỷ Hỏa Hám Sơn lười nhắc nhiều lời, hắn vung tay lên, dưới chân xuất hiện màu vàng ánh sáng, chung quanh thiên địa phát ra một đạo ánh minh, giống như bị cự lực va chạm, ánh sáng xông vào mây xanh, ngạnh sinh sinh đánh ra một đầu thông đạo. Thông đạo màu đen không nhìn thấy cuối cùng, không gian loạn lưu tàn phá bờ bãi, mang theo nguy hiểm cuồng phong, không biết thông hướng nơi nào. Tiền bối, đầu thông đạo này thông hướng nào? Lục Trạm tiến vào trước đó, hướng phía Quỷ Hỏa Hám Sơn chứng thực, hắn luôn cảm thấy đầu thông đạo này cũng không phải là rất an toàn. Quỷ Hỏa Hám Sơn nhíu mày, ta làm sao biết? Ta cũng là lần thứ nhất dùng, nhưng nhất định có thể truyền tống đến bí cảnh chung quanh, đây cũng là duy nhất một đầu rời đi con đường, các ngươi nhanh chóng ra ngoài, để nện ta mộ phần mãng phu lui ra, nếu không ta cần phải phát cáu. Lục Trạm đối với lời này tin tưởng không nghi ngờ, đối phương vì bảo hộ tòa bí cảnh này, đặc biệt giao nộp đại lượng tiền thuế, thiết trí 108 tòa nghi mộ, có thể thấy được đối với tòa bí cảnh này coi trọng. Nếu là nữ cấp trên lại không dừng tay, làm không tốt thật đánh nhau. Đều là người một nhà, đánh nhau cũng quá lung túng. Đi. Sở Vãn Đường giữ chặt Lục Trạm, ngự kiếm phóng hướng thiên không lỗ đen. Quy lão đầu không dám động đậy, hắn muốn dẫn lấy Quỷ Hỏa Hám Sơn tiến về thủ mộ thôn, cùng mọi người cùng nhau ra ngoài. Không gian thông đạo đen như mực, giống như là so đêm tối còn muốn thâm thúy vực sâu, chung quanh gió lốc gào thét, màu lửa đỏ lưu quang bay múa. Lục Trạm cùng Sở Vãn Đường ban sơ còn có thể đứng tại trên thân kiếm, đến phía sau cũng chỉ có thể lẫn nhau ôm nâng, theo gió lốc du động. Bọn hắn không biết bị cơn lốc quét đến nơi nào, đây cũng là không gian thông đạo tai hại. Không nhìn thấy cuối cùng cũng không nhìn thấy lai lịch, căn bản không biết lối đi ra sao quan cảnh. Đầu không gian thông đạo này là Quỷ Hỏa Hám Sơn chế tạo, còn sót lại Quỷ Hỏa Hám Sơn lưu lại lực lượng, những lực lượng này đối với hai người tới nói, cũng là áp lực không nhỏ, vạn nhất bị những lực lượng này đụng vào, đem được không bù mất. Ta có chút choáng tiểu Sở ôm chặt Lục Trạm, lại cảm thấy đầu váng mắt hoa, không gian thông đạo bên trong lực lượng, làm nàng rất khó bảo trì thanh tỉnh, liền liên y áo đều bị cuốn đến lộn xộn. Nàng hỗn loạn tựa ở Lục Trạm lồng ngực, tựa hồ bất tỉnh đi. Lam Lam. Lục Trạm lung lay bờ vai của nàng, đưa nàng ôm càng chặt. Đoạn đường này đi tới Sở Vãn Đường chân khí hao tổn quá nhiều, đặc biệt là tại qua Tỷ Hưu một cửa ải kia lúc, toàn bộ nhờ nàng tại chèo chống. Tuy nói nàng chân khí khôi phục rất nhanh, có thể tinh khí thần cũng sẽ mỏi mệt, tại loại này không gian loạn lưu bên trong rất khó thời gian dài bảo trì thanh tỉnh. Bất quá đây không phải vấn đề lớn, hơi nghỉ ngơi một chút thuận tiện. Lục Trạm ôm chặt bờ eo của nàng, hai người giống như xe cắp treo giống như, bị cơn lốc quét nhập sâu không thấy đáy lỗ đen. Ngơ ngơ ngác ngác không biết bao lâu, rơi xuống đất cảm giác truyền đến, Lục Trạm mở to mắt, ngũ thức không ngừng khôi phục, hắn phát giác được cảm giác nóng rực truyền đến, đánh giá ra đây cũng là tại Hỏa Vân Sơn địa giới. Phanh, hai người từ trong không gian thông đạo ngã ra, chung quanh cảm giác nóng rực càng mạnh, lại an tĩnh đến cực điểm. Lục Trạm cương muốn xem xét chung quanh tình huống, liền bị trong ngực cảnh đẹp hấp dẫn ánh mắt. Bởi vì không gian loạn lưu nguyên nhân, Sở Vãn Đường quần áo màu trắng bị cuốn đến lộn xộn phá toái, lộ ra thêu lên thanh hà cả hiếm. Tấu chương xong, chương 300, đại ti chủ, ai nha nha, không hổ là đồ đệ của ta. Chung quanh tựa hồ là đầu chật hẹp hành lang, một mực kéo dài đến phía trước, không nhìn thấy cuối cùng, nham thạch bị nhiệt độ cao đốt đến đỏ bừng, hai người ở vào hành lang ở giữa. Lục Trạm không nghĩ tới không gian thông đạo lối ra sẽ ở nơi đây. Cái này thực sự tính không được nơi tốt, nhưng nghĩ lại ngẫm lại, tốt xấu tại Hỏa Vân Sơn bên trong, không có truyền tống đến ở ngoài ngàn dặm. Hô gió nóng thuận thông đạo quét mà đến, đem Sở Vãn Đường tóc đen thổi đến lộn xộn, lộ ra tấm kia ửng đỏ khuôn mặt, thêu lên thanh hà cái yếm theo gió nóng hiểu điệu, hai đầu đỏ bừng cá chép tại trong lá sen như ẩn như hiện. Tại thanh hà vướt ve bên dưới, cá chép tựa hồ có chút sao động. Lục Trạm đè lại hai đầu cá chép, thân mật đem thanh hà cái yếm kéo tốt, bất đắc dĩ thở dài. Người cùng người chênh lệch, thật sự là so với người cùng chó đều lớn. Ân. Sở Vãn Đường bị Lục Trạm động tác sở kinh, mê man ở giữa phát ra nói mớ thanh âm. Như núi xa xương mù che đôi mi thành tú nhíu lên, tựa hồ bất mãn Lục Trạm động tác. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Lục Trạm một mặt nghiêm mặt, hắn cũng không thể mắt nhìn lấy cá chép nhảy ra mặt nước mà không quan tâm, mặc dù chỉ là nho nhỏ cá chép hạt giống, nhưng đến cùng là Sở Vãn Đường thâm tàng phong cảnh, hắn làm bạn thân tự nhiên muốn giúp đỡ tắc nhất tắc. Đem cá chép trấn an được sau, Lục Trạm nhìn một chút bên ngoài, cuối cùng vẫn cùng với nàng bàn tay cầy nhau, vì nàng trị liệu. Hắn cùng Sở Vãn Đường mất tích lâu như vậy, ngoại giới khẳng định có người đang tìm kiếm. Bây giờ Sở Vãn Đường bộ dáng này, nếu là như vậy ra ngoài bị nhìn thấy, Sở Vãn Đường danh dự là triệt triệt để không có, chẳng ở chỗ này tỉnh lại nàng lại nói. Nhu hòa chữa trị lực lượng chậm rãi đem Sở Vãn Đường bao khỏa, Lục Trạm lại lấy ra một chút dùng hoa cỏ chế tác thanh lương phấn, dùng chân khí thôi động sau vẩy vào nàng quanh thân, xua tan nàng mọi mệt. Hừ hừ, ước chừng đi qua nửa chén trà nhỏ thời gian, tiếng rên rỉ truyền đến, Sở Vãn Đường chậm rãi mở mắt ra, cặp kia đen nhánh đồng tử khi nhìn đến Lục Trạm lúc, còn có một lát mờ mịt. Lục Trạm tung mở tay của nàng, giải thích nói, vừa mới ngươi ở không gian thông đạo bên trong hôn mê, hiện tại chúng ta đã rời đi không gian thông đạo, hẳn là tại Hỏa Vân Sơn bên trong, ngươi cảm thấy thế nào? Sở Vãn Đường chậm chậm thần, đồng tử khôi phục thanh minh, ta không sao. Nói xong, Sở Vãn Đường nhìn hai bên một chút, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình, nguyên bản bình tĩnh thần sắc liền có dị động. Nàng lúc này quần áo tổn hại, tư thái chật vật, bắt mắt nhất hay là phong thái hiểu điệu thanh liên, cố nhiên giấu ở lá sen ở giữa cá chép tiểu xảo, nhưng cũng là không có khả năng tùy tiện kỳ nhân phong cảnh. Ngươi hôn mê sau, quanh thân không có chân khí phòng hộ, quần áo bị thông đạo loạn lưu xoắn nát. Lục Trạm giải thích nói, đã ngươi tỉnh, liền thay quần áo khác đi, chờ ngươi thay xong chúng ta lại đi ra. Ân. Sở Vãn Đường có chút túi đầu, hai tay vòng lấy thân thể, khó được lộ ra mảnh mai tư thái, cùng với nàng bình thường phong cách một trời một vực. Lục Trạm mười phần chính nhân quân tử xoay người, hắn lần trước tình cảnh như thế, hay là cùng Lăng Tiểu Nguyệt tại sơn động thời điểm. Sau lưng truyền đến thanh âm huyên náo, hình như có quần áo rơi xuống đất, Lục Trạm tâm tư bình tĩnh, suy tư gần nhất ngoại giới chuyện có thể xảy ra. Hắn cùng Sở Vãn Đường tại trong bí cảnh thời gian hỗn loạn, không biết bên ngoài đi qua bao lâu, nhưng nghĩ đến sẽ không quá lâu. Có thể coi là mấy ngày ngắn ngủi, cũng sẽ phát sinh rất nhiều không tưởng tượng được sự tình. Vừa tới Biện Kinh liền đã trải qua một lần này, Lục Trạm hơi xúc động. Cũng may thu được Long Tức cùng Cửu Âm Lưu Ly Hỏa bí tịch, cũng coi là kiếm lợi máu. Ông, nhưng mà đúng vào lúc này, một cô rất nhỏ chân khí ba động từ nơi xa truyền đến. Lục Trạm vô ý thức nhắc nhở, bên ngoài có người tại ở gần, ngươi đổi xong sao? Còn không đợi Sở Vãn Đường trả lời, cái kia cỗ chân khí ba động cũng đã vọt tới trước mắt, tốc độ của đối phương nhanh đến không hợp thói thường. Lục Trạm không chút suy nghĩ, cơ hồ là trong nháy mắt quay người ôm lấy Sở Vãn Đường, miễn cho áo nàng không ngay ngắn bị những người khác nhìn thấy phong cảnh. Đây hết thảy đều tại trong chớp mắt, Lục Trạm cùng Sở Vãn Đường không nghĩ tới đối phương tốc độ nhanh như vậy, đối phương tựa hồ cũng không nghĩ tới tại Hỏa Vân Sơn chỗ sâu hành lang bên trong, ngay tại phát sinh những sự tình này. Hành lang bên trong, bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ. Sư tôn, lên tiếng trước nhất chính là Sở Vãn Đường, nàng nằm ngoài Lục Trạm trong ngực, trong thời gian ngắn, tâm tình của nàng có rất sóng lớn động. Ban sơ nhìn thấy đại ti chủ thời điểm, Sở Vãn Đường rất hưng phấn, ý vị này hết thảy đều kết thúc, bọn hắn xông ra bí cảnh. Nhưng hưng phấn sau chính là chấn kinh cùng lo lắng, bởi vì nàng biết, khi sư tôn thấy cảnh này, tất nhiên sẽ muốn ba muốn bốn, không chừng sẽ nghĩ tới cái gì. Đại ti chủ, cái thứ hai mở miệng chính là Lục Trạm, Lục Trạm cũng rất khiếp sợ người đến là chính mình nữ cấp trên, nhưng chấn kinh sau lại cảm thấy hợp tình hợp lý, đối phương có thể tốc độ nhanh đến làm hắn không cách nào phòng bị, cảnh giới tự nhiên thâm hậu, trước mắt thường xuyên ở bên ngoài nhảy nhót tạo hóa cảnh, cũng liền nữ cấp trên. Đại ti chủ là cuối cùng mở miệng, ta có phải hay không quấy rầy đến các ngươi? Đại ti chủ khó được lễ phép, lộ ra hiền lành mỉm cười, ánh mắt mập mờ mà nhìn xem hai người, mảy may nhìn không ra nàng đã từng là chế bá tu tiên giới ác bá. Lục Trạm bận bịu buông ra Sở Vãn Đường, không có, chúng ta vừa mới người trẻ tuổi thôi, ta đều hiểu. Đại ti chủ đánh gãy Lục Trạm lời nói. Lúc này nàng một thân váy tím thanh quý xinh đẹp, đưa nàng nở nang dáng người bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, rõ ràng là cực kỳ bảo thủ cách ăn mặc, lại để lộ ra một cỗ cấm dục cảm giác, phối hợp tấm kia đủ để điên đảo chúng sinh gương mặt, quý khí bên trong để lộ ra làm cho người thèm nhỏ dãi vũ mị. Tương đối tiểu Sở nho nhỏ đáng yêu, đại ti chủ tà ác đơn giản đến làm cho người giận sôi tình trạng. Là Ngũ Chỉ Sơn cũng không chấn áp được Tôn Hầu Tử, đại ti chủ nhàn nhã lui lại hai bước, cặp kia tiểu mị con mắt nhìn xem Sở Vãn Đường, giống như im lặng đang nói, không hổ là đồ đệ của ta, tiến triển chính là nhanh. Tại siêu hồn càng bay ưng, biết được Hỏa Vân Sơn có đại năng mộ huyết lúc, nàng liền ngựa không dừng vó đuổi tới Hỏa Vân Sơn, tìm kiếm bí cảnh cửa vào. Tuy nói có hộ linh bảo ngọc bảo hộ Sở Vãn Đường, nhưng mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, dù sao, thời kỳ thượng cổ đám lao già kia đều không phải là đồ tốt. Nhưng là bí cảnh cửa vào thực sự khó tìm, đại ti chủ chỉ có thể dùng thần thức tìm kiếm, một tới hai đi lãng phí hai ngày thời gian, nhưng thời gian không phụ người hữu tâm, dấu ở trong khe hở bí cảnh cửa vào, vẫn là bị nàng tìm được. Tìm tới bí cảnh sau, đại ti chủ cũng không có đi vào, mà là tại bên ngoài xuất thủ, ý đồ dùng bạo lực đem bí cảnh đánh nát. Về phần bí cảnh chủ nhân phải trang sinh khí, cái này không tại lo nghĩ của nàng phạm vi bên trong. Ai ngờ vừa mới đánh không có hai lần, nàng liền phát giác được không gian xung quanh hình như có biến hóa, có người lợi dụng không gian thông đạo làm việc, nàng liền thuận khí hơi thở đến đây. Kết quả vừa mới đến nơi đây, liền thấy nhà mình đồ đệ quần áo không chỉnh tề cùng Lục Trạm ôm ở cùng một chỗ. Đại ti chủ mặt mày hớn hở, nàng liền nói đi, nhà mình đồ đệ khẳng định là ưa thích Lục Trạm, chỉ là xấu hổ mở miệng, bất quá trải qua lần này bí cảnh, đồ đệ hiển nhiên là khai khiếu, thế mà tại Hỏa Vân Sơn bên trong chơi đến đẹp đẽ như vậy. Không uổng công nàng ngăn chặn Tú Âm Phường tiểu nha đầu, cho hai người chế tạo cơ hội. Nghĩ tới đây, đại ti chủ cười híp mắt nói, ai nha. Vậy ta liền đi trước a, ta không phải dậy. Đợt, ở nhà thật sự là quá bận rộn, gắng sức đuổi theo hay là chưa kịp, ta mùng 8 về Tây Nam. Sau khi trở về thiếu bao nhiêu thường bao nhiêu, thật có lỗi thật có lỗi. Tấu chương xong.